Chương 82, tâm tư của phụ nữ thật khó đoán. Trụ Nỗ dọc theo đường đi đều ở đây dỗ dành Tần Hoài Như, mong muốn để cho Tần Hoài Như tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không mua xe đạp, chỉ cần Tần Hoài Như có khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ở Tần Hoài Như từ trên người Trụ Nỗ mượn đến 10 đồng tiền sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Trụ Nỗ, nếu là không có ngươi, tỷ ngày cũng không biết làm sao sống, tỷ tiền cũng không biết bị ai trộm đi, ngươi nói tỷ mệnh làm sao lại khổ như vậy đâu. Ô, Trụ Nỗ xem chung quanh, gấp đến độ dập chân. Tần tỷ, ngươi đừng khóc ga để cho người khác nhìn thấy, đại gia sẽ nhìn ta như thế nào nha, cũng coi ta là thành nữ hiếp quả phụ xấu xa cũng. Tần Hoài Như dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Trụ Nỗ, làm nũng nói, chính là ngươi ước hiếp ta, ngươi còn nói giúp chúng ta nhà chúng ta ném đi nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không giúp ta tìm trở về. Trụ Nỗ cẩn thận từng ly từng tí xem Tần Hoài Như sắc mặt, hỏi, Tần tỷ, nhà ngươi rốt cuộc ném không có rất tiền, nhà ngươi có nhiều tiền như vậy, vì sao còn phải khóc than a, ngươi là không thấy lần này một đại gia vì nhà các ngươi bồi bao nhiêu tiền. Tần Hoài Như cắn môi, trong lòng tức giận khó làm, bây giờ vấn đề là cho nhà chúng ta tiền quyên góp sao? Bây giờ vấn đề là tiền của ta mất đi, phải nghĩ biện pháp tìm bù lại. Thật là một kẻ ngu, vĩnh viễn không tìm được trọng điểm ở nơi nào. Trụ Nỗ, ngươi làm sao có thể hoài nghi tỷ đâu? Những tiền kia đều là ta khổ khổ cực cực để dành được tới, là giữ lại cho đồng ngành cưới vợ dùng. Ngươi không thấy ta ngày ngày liền ăn một bánh cao lương sao? Ngươi nói ta khổ khổ cực cực tích lũy ít tiền dễ dàng sao? Trụ Nỗ gật đầu một cái, ai khổ khổ cực cực tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng, trộm ngươi tiền người thật là vương bát đản, đừng để cho ta bắt được hắn, ta. Không đúng, Tần tỷ, ngươi có tiền làm sao còn mỗi tháng tìm ta vay tiền? Tần Hoài Như thầm mắng, nên tìm đến trọng điểm thời điểm, ngươi không tìm được, không nên tìm thời điểm, ngươi tìm ngược lại thật sự là rõ ràng. Theo ta kia chút tiền lương, mỗi tháng cũng không đủ hoa, không tìm ngươi vay tiền, ta làm sao có thể để dành được tiền? Không thể để cho Trụ Nỗ trong lòng đem lòng sinh nghi, Tần Hoài Như chỉ đành dùng đại chiêu, hai tay nắm Trụ Nỗ cánh tay, làm nũng nói, Trụ Nỗ, ngươi quên sao? Ta trước kia đã nói với ngươi, ngươi bình thường tiêu tiền phung phí, tích lũy không được tiền, ta những tiền kia là cho ngươi tích lũy, chờ ngươi cưới vợ thời điểm, liền trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, tiền là ta bức, sau này sẽ là đập nồi bán sắt, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Trụ Nỗ bị Tần Hoài Như nắm, đi bộ thời điểm, còn có thể đụng tới mềm mại màn đầu, trong lòng đã hưng phấn vừa sợ. Trung quanh nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, để cho Trụ Nỗ có chút bất an. Dãy rủa thoát khỏi Tần Hoài Như tay. Tần tỷ, những tiền kia bỏ liền bỏ, không có gì ghê gớm. Cuộc sống của ngươi trôi qua khổ như vậy, tiền của mình cũng ném đi. Ta muốn cho ngươi trả tiền lại, ta còn là người sao? Những tiền kia chỉ coi là ta uống rượu, không cần ngươi còn. Không phải, Trụ Nỗ, sao có thể làm ngươi hoa? Tiền của ta mất đi, ta còn muốn tìm trở về đâu? Ném đi tính cái chuyện gì xảy ra? Trụ Nỗ đầu góc tròn váng, nói, Tần tỷ, Trương sở trưởng không phải nói, các ngươi nhà tiền là bị tặc trong nhà lấy đi sao? Ngươi là hoài nghi bổng ngạnh hay là ngươi bà bà? Ngươi bà bà cũng tiêu rất tiền, ngươi không là hoài nghi bổng ngạnh đi. Khoan hay nói, con trai ngươi thiên sinh là làm chuyến đi này liệu. Đến nhà ta cầm vật, được tiêu là một sạch sẽ, liền nửa hạt đậu phộng cũng không cho ta lưu. Tần Hoài Như tức giận, bổng ngạnh là mạng của nàng, nói nàng thế nào đều được, liền là không thể nói con trai của nàng. Trụ Nỗ, ngươi cố ý khi dễ chúng ta mẹ đóa con tôi có phải hay không? Nhà chúng ta bổng ngạnh, tốt bao nhiêu hài tử, trước giờ cũng không cầm đồ của người ta. Hắn đến nhà ngươi cầm vật, đó là để mắt ngươi, đem ngươi trở thành người mình. Ta hiểu, ngươi chính là cố ý nói những lời này, nghĩ buộc ta trả tiền lại. Ngươi yên tâm, chờ một đại gia trở lại, ta tìm hắn vay tiền, đem thiếu ngươi cũng còn. Sau này chúng ta cầu thuộc về cầu, đường đường bể, ai cũng đừng để ý ai. Long phụ nữ, kim dưới đáy biển, Trụ Nỗ cảm giác được mình nói như thế nào cũng không đúng. Sơ đầu, Trụ Nỗ đột nhiên nhớ tới, bản thân lúc đầu là vì dịch Trung Hải cầu tha thứ, thế nào đột nhiên quên đâu? Tân tỷ, ta tuyệt đối không phải ý đó. Ta sau này không ở trước mặt ngươi nói tiền cái chữ này có được hay không, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta nói cái chữ này. Được rồi, nếu để cho một đại gia biết ta tìm ngươi đòi tiền, hắn có thể nửa đêm canh ba chạy đến nhà ta cùng ta nói chuyện phiếm. Thật không biết lão đầu kia lấy ở đâu được lớn như vậy tinh lực. Tần Hoài Như đưa tay kéo lấy Trụ Nỗ tay áo không buông ra, cái gì gọi là khỏi nói tiền cái chữ này à, không đề cập tới tiền, ta tìm ngươi mượn cái gì à, cũng không thể ngày ngày mượn hộp cơm đi. Những cơm kia hộp vốn chính là nhà chúng ta, dựa vào cái gì nói mượn a? Trụ Nỗ, ngươi có phải hay không không muốn giúp ta? Không để cho ta nói tiền, chính là không muốn cho ta mượn tiền. Ngươi nói chuyện đừng vòng vo, ta một nông thôn tới, nghe không hiểu ngươi ý tứ. Trụ Nỗ có như vậy trong nháy mắt nhớ tới Hứa Đại Mậu, người này cái miệng đó, bất kể giường nào khó đối phó nữ nhân, cũng có thể ứng phó tựa như. Tỷ, Tần tỷ, chị ruột, tính ta sai rồi có được hay không? Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này có được hay không? Sau này ngươi thiếu tiền, chỉ để ý tới chỗ của ta mượn, ta tuyệt đối không nói nửa chữ không, ngươi nhìn có được hay không? Ta cái này lớn buổi sáng, còn muốn đi cho một đại gia cầu tha thứ đâu. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, để lỡ nữa, một đại gia liền cho đưa vào đi. Lão thái thái biết, còn không lấy cây gậy đem ta đánh chết ta. Tần Hoài Như cũng luống cuống, dịch Trung Hải không thể không cứu, nếu là hắn đi vào, chỉ bằng vào nàng một quả phụ, là tuyệt đối không có năng lực hoàn toàn nắm Trụ Nỗ. Trụ Nỗ, ngươi còn trễ mãi cái gì, nhanh đi, A Dương xưởng trưởng giờ làm việc rất đúng lúc, lúc này khẳng định ở văn phòng. Ngươi đi tìm Dương xưởng trưởng, ta cũng muốn đi phân xưởng, bây giờ cũng đã trễ rồi. Đều tại ngươi, ngươi nếu là ngăn Vương Khôn, ta ngồi xe của hắn, như thế nào lại tới trễ? Tiếng nói vừa dứt, Tần Hoài Như liền vội vàng hướng phân xưởng bên trong chạy. Phân xưởng chủ nhiệm bình thường liền nhìn nàng không vừa mắt, chê bai nàng ảnh hưởng phân xưởng thành tích. Ngày hôm qua Dịch Trung Hải bị giáng chức, phân xưởng chủ nhiệm mới đúng nàng nhăn mặt. Hôm nay Dịch Trung Hải không ở phân xưởng, còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu. Tần Hoài như bây giờ chỉ hy vọng phân xưởng chủ nhiệm sẽ xem ở Dịch Trung Hải mặt mũi, đừng trừ nàng tiền lương. Xem Tần Hoài như đi xa bóng lưng, Chu Nỗ sửng sốt, cảm thấy làm sao lại đẹp mắt như vậy chứ? Cái này nếu là vợ ta tốt bao nhiêu a, nghe bà cụ đi nói, Dịch Trung Hải đáp ứng giới thiệu với hắn một cùng Tần Hoài như vậy ưu tú tức phụ, Chu Nỗ trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Suy nghĩ bản thân buổi tối ôm cùng Tần Hoài như vậy xinh đẹp tức phụ, ban ngày ở trong xưởng lại cùng Tần Hoài như thân thân mật mật, Chu Nỗ không nhịn được liền nở nụ cười. Mặc dù ta cũng không vui có đại gia quản, nhưng vì bà cụ biết, vì tức phụ, vẫn là phải đem một đại gia cho cứu ra mới được. Một đại gia thật là, tối ngày hôm qua cùng Vương Khôn xin lỗi, không liền chuyện gì cũng không có sao. Nhà làm việc trong, Tào Phúc Đào không dám giấu giếm, thấy Dương Vạn Thanh đi làm, liền đem Dịch Trung Hải chuyện chi tiết nói ra. Dương Vạn Thanh mặt tại chỗ liền khí tím, hắn Dịch Trung Hải muốn làm gì, ngại mất mặt vứt không đủ có phải hay không? Người khác mua bật, không cùng hắn nói chính là đầu cơ trục lợi, hắn quản so với ta người xưởng trưởng này còn phải chiều rộng. Hắn nếu nghĩ đến đồn công an, vậy hãy để cho hắn ở bên trong nhiều đợi mấy ngày. Tào Phúc Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xe kia thời gian công tác. Dương Vạn Thanh vỗ bàn một cái, không có Dịch Trung Hải, xưởng cán thép liền đóng cửa không được. Phân xưởng trong nhiều như vậy công nhân, ta cũng không tin không có một có thể làm việc. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 83, chú nỗ cầu tha thứ Triệu Thiếu Huy dẫn đội, Vương Khôn cùng hôm nay cần tham gia lạp luyện người, cùng nhau chạy ra xưởng cán thép. Bảo vệ khoa đối thành tích yêu cầu không hề cao, 40 phút chạy đến mục đích. 5 cây số lộ trình, chạy 50 phút, đặt ở thời sau trong quân đội, liền thân nhân cũng không sánh nổi. Nhưng vào lúc này, cũng xem là không tệ. Trừ cái người tố chất thân thể nguyên nhân ra, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là đại gia ăn không đủ no. Ăn không no, cưỡng ép huấn luyện không được rất tốt hiệu quả. Vì trấn an thủ hạ, cũng chỉ có thể hạ thấp huấn luyện cường độ. Vương Khôn không có nhân vì thể lực của mình tốt, liền mang theo đội ngũ tăng thêm tốc độ, mà là lấy không biết đường làm lý do, theo ở phía sau. Triệu Thiếu Huy lại chưa thả qua hắn, nói: "Vương Khôn, ngươi cho đại gia kêu cái khẩu hiệu đi." Vương Khôn gật đầu một cái, không chút suy nghĩ liền hô: "5 cây số nhà, 5 cây số nhà." Đội ngũ những người khác cũng rất nể mặt, lớn tiếng hô lên: "Ta yêu ngươi nha." "Ta..." Têu một chữ, đại gia đồng thời ngậm miệng lại. Vương Khôn quay đầu hỏi Triệu Thiếu Huy: "Thế nào?" Triệu Thiếu Huy cười xấu hổ: "Thay cái khẩu hiệu đi, cái này hay là đừng têu." "Vì sao?" "Cái kia, nếu để cho chúng ta sử trưởng nghe được, cuộc sống của mọi người liền càng thẳng hơn. Chúng ta không thích 5 cây số." "Đúng nha, cổ trưởng, ta thật không thích 5 cây số." Vương Khôn lời thầm tiếng nói: "Các ngươi nếu là nhiều chạy một chuyến, nhất định sẽ yêu hắn." "Không thể nào, trừ phi để chúng ta ăn cơm no, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không yêu 5 cây số." Đám người hi hi ha ha tiếp theo chạy, chỉ chốc lát liền ra khỏi thành trong, đến ngoại ô lúc này đại gia rõ ràng cũng không có bao nhiêu thể lực, buồn bực đầu đi theo đội ngũ ở chạy bộ. Vương Khôn thân thể trải qua ngón tay vàng cải tạo, so với người bình thường mạnh hơn, 5 cây số chạy xong, một chút cảm giác cũng không có. Người khác cũng ngồi dưới đất thở hổn hển, chỉ có Vương Khôn nhìn lên trước mặt núi cao, cùng với phụ cận dấu chân như có điều suy nghĩ. "Ta nhìn cái này hình như là heo dấu chân, các ngươi có hay không nhận biết, tới nói cho ta một chút." Triệu Thiếu Huy quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, nói: "Không cần nhìn, đó chính là heo rừng dấu chân. Có lúc chúng ta chạy đến nơi đây, còn có thể thấy." Vương Khôn ánh mắt sáng lên, thịt heo rừng mặc dù ăn không ngon, đó cũng là thịt ta, nếu có thể lấy được thịt, sau này trong nhà ăn nữa thịt liền dễ dàng hơn. Một săn thú mượn cớ liền có thể nói do nguồn gốc. "Triệu khoa trưởng, chúng ta lúc nào trở về?" "Ta nghĩ vào trong núi đi xem một chút." Triệu Thiếu Huy nói: "Vương Khôn, chớ đi vào. Chúng ta cũng từng nghĩ tới đi bắt heo rừng, nhưng người đồng tên kia liền chạy. Ngươi ít, còn không phải là đối thủ của nó. Ngươi bây giờ trong tay không có vũ khí, đụng phải cũng không bắt được." Vương Khôn tự tin nói: "Ta ở trong quân đội, thường săn thú vật cải thiện cơm nước. Nho nhỏ heo rừng không thành vấn đề. Cho ta thời gian nửa tiếng, ta đi một chút sẽ trở lại." Triệu Thiếu Huy xem kiên trì Vương Khôn, cũng không tiện cự tuyệt, liền nói: "Các minh đệ đều mệt đến không nhẹ, sợ rằng chỉ có chính ngươi đi vào." Vương Khôn gật đầu một cái, hắn mới không hy vọng người khác đi theo vào. Người khác nếu là đi vào, hắn cái gì đều không làm được. Xem Vương Khôn mấy bước liền tiến trong núi, một bảo vệ khoa người lặng lẽ chuyển đến Triệu Thiếu Huy bên người, hỏi: "Triệu khoa trưởng, Vương cổ trưởng có thể săn được heo rừng sao?" Triệu Thiếu Huy bĩu môi: "Có thể lấy được một con thỏ hoặc là gà rừng liền đủ lợi hại, còn muốn lấy được heo rừng, mộng tưởng hão huyền. Nhanh nghỉ ngơi, nói không chừng một hồi chúng ta còn muốn đi vào cứu hắn." Xưởng cán thép bên trong, Chu Nỗ cuối cùng đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc, đại đại liệt liệt xông vào: "Dương xưởng trưởng, chúng ta xưởng công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải bị đồn công an bắt lại, ngươi có thể hay không cho đồn công an nói một tiếng, đem hắn thả ra?" Dương Vạn Thanh trong lòng thoáng qua vẻ tức giận, cái này Chu Nỗ thật không có phân tức, Dịch Trung Hải sông lớn như vậy họa, còn không biết hối cải, dựa vào cái gì đem hắn thả ra? "Chu Nỗ, Dịch Trung Hải lại đã làm gì chuyện xấu, để cho đồn công an bắt?" Chu Nỗ không để ý chút nào nói: "Còn chưa phải là cái đó mới tới bảo vệ khoa cổ trưởng Vương Khôn. Hắn mua xe đạp, không có cùng một đại gia nói. Một đại gia đi chất vấn hắn, tính tình của hắn cũng không tốt. Một đại gia liền phái người nói cho bảo vệ khoa. Ai có thể biết, hắn xe đạp phiếu là đình xưởng phó cho. Hắn sớm một chút nói ra, không phải không có những chuyện kia. Xong hắn còn nói một đại gia vu cáo, liền cho đồn công an bắt lại." Dương Vạn Thanh hừ một tiếng: "Người ta mua xe đạp, dựa vào cái gì cùng hắn hội báo? Cũng bởi vì không có nói với hắn, hắn liền tố cáo người khác đầu cơ trục lợi. Hắn quản được cũng quá rộng. Chu Nỗ cười hắc hắc, Dương Sưởng trưởng, một đại gia cứ như vậy, không có cái gì ý đồ xấu, chính là đối trong viện chuyện quản được tương đối nghiêm. Hắn nói thế nào cũng là chúng ta trong xưởng công nhân bậc 8, ngươi liền cho đồn công an Trương sở trưởng gọi điện thoại, đem một đại gia thả ra đi. Một đại gia không ở, sẽ ảnh hưởng chúng ta xưởng sản xuất. Dương Vạn Thanh vỗ bàn một cái, hướng về phía Hà Vũ chủ hô, xưởng cán thép nhiều người như vậy, thiếu một mình hắn không tính là cái gì. Theo ta thấy, sẽ để cho hắn ở bên trong nghỉ ngơi 3 ngày, nhớ lâu một chút. Còn ngươi nữa, Chu Nỗ, trong xưởng bao nhiêu người có thành kiến với ngươi, đều là ta giải quyết cho ngươi. Ngươi liền không thể cho ta thiếu chọc một ít chuyện. Chu Nỗ không vui, làm sao có thể nói là hắn gây chuyện đâu? Trong xưởng người không đúng Tần Hoài Như lên ý đồ xấu, hắn có thể đối những người kia ra tay sao? Tần Hoài Như tốt bao nhiêu người, một quả phụ này vốn là không dễ chịu, còn phải bị người khác ức hiếp. Về phần sóc chảo, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu. Ta không sóc chảo thế nào mang về nhà hộ cơm? Hơn nữa, liền cho phép các ngươi ăn uống ngủ mạm, không để cho ta lấy chút chỗ tốt, quá xấu bụng. Kia thật không hóa ta. Dương xưởng trưởng, ta đã sớm muốn nói với ngươi. Chúng ta xưởng Tần Hoài Như, trong nhà ngày thật rất khó khăn, một quả phụ phải nuôi sống ngã bệnh bà còn có 3 đứa 2 tử. Quá đáng thương. Ngươi có thể hay không cho nàng tăng chút tiền lương? Dương Vạn Thanh nhìn trước mắt Chu Nỗ, cảm giác phi thường xa lạ, hay cùng thật kẻ ngu vậy. Tần Hoài Như kia giao khôn khó sao? Nàng nếu là khó khăn, trong xưởng những người khác chính là xin cơm. Ta liền chưa nghe nói qua trong nhà có nhiều như vậy tiền gửi, còn gọi nghèo người. Chu Nỗ, Tần Hoài Như nếu muốn tăng tiền lương, vậy thì đàng hoàng công tác. Ngươi đi phân xưởng nhìn một chút, nàng cả ngày không an tâm làm việc, cùng những nam nhân kia nói cười, đem phân xưởng phòng khí cũng làm hư. Phân xưởng 14 là chúng ta xưởng ưu tú phân xưởng, bây giờ thành đến ngược. Chu Nỗ nóng nảy, hướng về phía Dương Vạn Thanh hô, ngươi không thể nghe người khác nói hưu nói vượn à, Tần tỷ ở chúng ta trong viện bia miệng là vô cùng tốt. Một đại gia nói, trong viện liền không có so Tần tỷ càng hiếu thuận người. Nếu không phải người khác ép, nàng làm sao có thể cùng những người kia nói chuyện? Xưởng trưởng, ngươi cũng biết danh tiếng đối một người phụ nữ bao trọng yếu, ngươi thế nào đi theo người khác nói nói dối? Ta nhìn ngươi mới mắt mù đâu. Dịch Trung Hải là không thể nào thả, Tần Hoài Như nghĩ tăng tiền lương vậy thì thành thành thật thật công tác. Liền xem như một con lợn, đi theo công nhân bậc 8 học tập 3 năm, cũng có thể trở thành cấp 2 thợ ngội. Còn ngươi nữa, Chu Nỗ, ngươi nếu là không đứng đắn công tác, vậy thì đến phân xưởng làm học cho đi. Chu Nỗ xem Dương Vạn Thanh tức xỉ khói dáng vẻ, nhất thời sợ hết hồn. Dương Vạn Thanh tính tình tốt, rất ít đối với người khác nổi giận. Xem ra lần này một đại gia chuyện thật đem hắn chọc giận. Thế nhưng là không đúng, không phải là tố cáo đầu cơ trục lợi bị bắt lại, có thể có gì ghê gớm đâu. Không nghĩ ra, Chu Nỗ cũng không dám tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể thành thành thật thật trở về căn tin. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 84, thu hoạch vương khôn tiến trong núi. Rất nhanh liền tìm được heo rừng dấu chân. Xem những thứ này dấu chân, phát hiện hay là mới vừa ra lò, bị heo rừng đạp lên cỏ dại, còn rất mới mẻ. Vậy thì chứng minh heo rừng là vừa vặn đi ngang qua nơi này không lâu. Dọc theo những thứ này dấu vết đi vào trong, đại khái đi hơn 10 phút, liền gặp được phía trước có một bóng đen đang lắc lư. Nhìn kỹ một chút, cũng không tệ lắm, một con tương đối đây đà heo rừng ở nơi nào kiếm ăn. Vương Khôn sợ hãi kinh động nó, cách xa xa liền đứng lại. Những thứ này heo rừng lại thông minh lại hung ác, da dày thịt béo, nghĩ muốn đối phó nó không phải một chuyện dễ dàng. Vương Khôn trong không gian ngược lại có công cụ, đặc biệt là thường, một cây mới tinh 38 đại lập, lần trước ở gà Nhật Bản cầm lương thực thời điểm phát hiện. Nhưng là đồ chơi này không thể dùng, hắn là tay không đi vào, đột nhiên dùng thường, đi ra ngoài không tốt cùng bảo vệ khoa người giao phó. Thật may là, hắn phối trí một ít độc dược, trong đó liền bao gồm thuốc mê. Cái này thuốc mê thuốc giải là nước, chỉ cần dính nước liền có thể khởi ra. Lợi dụng ngũ quỷ bàn vận thuật đem thuốc mê bỏ vào heo rừng trước mặt, còn cố ý thả chút lương thực làm mồi. Heo rừng nhích tới gần lương thực, cũng không hề rời đi ăn, mà là hừ hừ nhìn về phía xung quanh. Phản phất đang nói, thế nào đột nhiên liền xuất hiện ăn. Nhìn một hồi, cũng không có phát hiện dị thường, heo rừng liền cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị so với nó ăn cỏ dại mạnh hơn rất nhiều, liền miệng to ăn. Lương thực chỉ có kia một chút, căn bản là không đủ nó ăn. Ăn xong rồi sau, heo rừng liền ở chung quanh tìm. Thuốc mê phát huy cần 3 phút, 3 phút vừa đến, heo rừng liền tự động ngã xuống đất. Bởi vì heo rừng không có chạy bao xa, Vương Khôn rất nhanh liền đi tới heo rừng trước mặt. Giờ phút này hắn đối Đồng Vĩnh Húc để cho người làm cho cái này cùng gậy sắt, phi thường hài lòng. Giơ lên gậy sắt, dựa theo heo rừng đầu cho nó một gậy, liền làm xong. Vương Khôn xem đầu này heo rừng, phi thường hài lòng. Con lợn này nhìn ra 400 cân tả hữu, thu hoạch còn chưa phải nhỏ, nhưng cũng có phiền não, không có công cụ chuyển vận, chỉ có thể tự mình kiêng. Người này thật sự là đáng chết, cũng không biết cho mình thu thập một chút, heo mẹ làm sao có thể coi trọng ngựa như vậy dơ giấy ra hỏa. Dưới chân núi, bảo vệ khoa người thấy đến thời gian sắp xỉ, Vương Khôn vẫn chưa về, có ít người liền nóng nảy. Hướng về phía Triệu Thiếu Huy hỏi, Triệu khoa trưởng, có phải hay không các huynh đệ vào xem một chút? Vương cổ trưởng không phải người địa phương, đối trên núi tình huống không hiểu rõ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không tốt cùng trong xưởng lãnh đạo giao phó. Triệu Thiếu Huy xem có không ít người nhìn về phía hắn bên này, thực tại không tốt đối Vương Khôn bất kể không hỏi, liền nói, tới mấy người, cùng ta vào xem một chút. Triệu khoa trưởng, không cần đi, Vương cổ mọc trở lại. Có cái tinh mắt người, vẫn nhìn trong núi phương hướng, thấy có người đi ra, liền hô lên. Ở đằng kia, tất cả mọi người theo người nọ chỉ phương hướng nhìn. Không sai, là chúng ta bảo vệ khoa quần áo. Vương cổ trưởng trên vai kháng là cái gì? Không là heo rừng đi. Vương cổ trưởng Kim Sơn chính là chạy heo rừng đi. Lần này nhưng rất khó lường, hẳn mấy cái đi đứng nhanh người đã trải qua hướng Vương Khôn chạy đi. Vương cổ trưởng, thật sự là ngươi a, lớn như vậy heo rừng, ngươi là thế nào làm? Vương Khôn khiêng đầu này heo rừng, quả thật có chút mệt mỏi, thấy bọn nó tới, liền nói, vội vàng giúp ta một cái. Cứ thật, mệt chết ta. Nhanh lên một chút cho Vương cổ trưởng phụ một tay. Mấy người vội vàng ba chân bốn cẳng từ Vương Khôn trên bả vai đem heo rừng lấy xuống, tiếp theo liền mang đi ra ngoài. Còn có một người đỡ Vương Khôn, cùng nhau đi ra ngoài. Vương Khôn nhìn ra được, có một màn này, hắn coi như là ở bảo vệ khoa miễn cưỡng đứng vững bước chân. Đại gia cũng bội phục có bản lĩnh người, hiển nhiên có thể dựa vào một gậy sắt đánh tới heo rừng Vương Khôn, chính là một có bản lĩnh người. Dĩ nhiên, có bản lĩnh đi nữa, ngươi nếu là quá ích kỷ, khẳng định cũng không ai hội nghị thường kỳ ngươi. Bất quá, Vương Khôn không sợ, chờ trở lại trong xưởng, đem thịt heo như vậy một phần, hắn ở bảo vệ khoa liền thật đứng vững bước chân. Đến trong đám người, Vương Khôn liền đơn giản biên một cái lý do, đem chuyện lừa gạt qua. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở heo rừng trên thân, cũng không để ý Vương Khôn là thế nào lấy được đầu này heo rừng. Đây là Vương Khôn bí mật, bọn nó cũng sẽ không như vậy không có ánh mắt truy nguyên. Triệu Thiếu Huy vây quanh đầu heo nhìn một hồi, hướng về phía Vương Khôn giơ ngón tay cái lên, nói: "Không hổ là bộ đội đi ra, một côn này tử trực tiếp đem heo rừng cho đánh mất xỉu." Vương Khôn vừa cười vừa nói: "Ta cũng là vừa vặn. Đầu này heo rừng đi tới trước mặt của ta, không có phát hiện ta. Đầu này heo rừng gần 400 cân, có thể ra sấp xỉ 300 cân thịt. Tìm một chỗ chúng ta đem heo rừng giết, cho đại gia phân một phần." Vương Khôn có thể thấy được, hắn những lời này vừa ra, chung quanh những người này ánh mắt liền nhiệt thiết, nụ cười cũng nhiều hơn. Không biết chúng ta xưởng trụ nố có thể hay không làm loại việc này. Trụ nố bình thường liền lẩu thập cẩm cũng không làm, có thể cho chúng ta giết heo sao? Đúng đấy, ta cũng cảm thấy không thể tìm trụ nố. Trụ nố cùng Tần Hoài Như quan hệ tốt. Để cho Tần Hoài Như biết, chúng ta là cho nàng, còn chưa phải cho nàng. Nói đến Tần Hoài Như, thật là nhiều trong lòng của người ta đều là một mảnh lửa nóng, rồi rít lộ ra người hiểu ánh mắt. Cuối cùng có một nhớ tới Vương Khôn cùng trụ nố quan hệ người không tốt. Không thể tìm trụ nố. Dịch Trung Hải mang theo trụ nố ức hiếp chúng ta cổ trưởng chuyện, vẫn chưa xong đâu. Thế nhưng là không tìm trụ nố, có thể tìm ai a? Vương Khôn nhìn một vòng, phát hiện thật không có mấy cái biết. Bất quá, để cho Vương Khôn tìm trụ nố, hắn cũng không muốn. Suy nghĩ một chút, không phải là giết heo sao? Có thể có cái gì khó? Ở bộ đội thời điểm, giết không ít giã thú bữa ăn ngon. Hay là để ta đi? Bất quá chúng ta muốn tìm cái có nước nóng địa phương. Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, ngươi quên hôm qua tới báo cáo thời điểm, cái đó hoang phế nhà sao? Bên trong có nổi có lò bếp, để cho người thu thập một chút là có thể dùng. Triệu khoa trưởng nói không sai, bình thường chúng ta còn chê bai chỗ đó vô dụng, bây giờ liền có đất dụng võ. Vương Khôn nhìn một chút Triệu Thiếu Huy, nói: "Triệu khoa trưởng, chúng ta là ở chỗ đó đi. Làm trễ nải thời gian lâu như vậy, phái một người cùng sử trưởng nói một tiếng, thuận tiện đem căn tin thu thập một chút." Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói: "Không sai. Cơm trưa chúng ta cũng không nói hoài tới, trở về người phải phụ trách cho đại gia mua cơm. Buổi chiều bắt đầu giết heo. Nhiều trở về mấy cái, vội vàng đem căn tin chỗ đó quét dọn đi ra. Lưu lại mấy cái thân thể cường tráng, cùng nhau mang heo rừng trở về, những người khác liền chạy chậm đến đuổi về xưởng cán thép. Trên đường trở về, ai cũng không ngại 5 cây số xa, hận không được một hơi trực tiếp chạy đến xưởng cán thép. Triệu Thiếu Huy đi theo Vương Khôn mấy người chuẩn bị cùng nhau mang heo rừng trở lại xưởng trong. Sau này nếu là đi ra lập luyện, chúng ta là không phải mỗi lần cũng có thể lấy được một con heo rừng à. Vương Khôn vừa cười vừa nói, nào có chuyện tốt như vậy, ai trong núi có bao nhiêu heo rừng còn chưa biết, cũng không thể nào mỗi lần đều bị chúng ta đụng phải. Lần này cũng là đúng dịp, heo rừng có thể xuống núi tìm ăn, bị chúng ta đụng phải. Ta nghe nói trong núi dã thu không ít, nghe nói còn có lão hổ. Chúng ta tay không, đụng phải lão hổ thì phiền toái. Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, các ngươi liền muốn chuyện đẹp đi. Đừng quên chúng ta là đi ra lập luyện, không phải đi ra săn thú. Đừng nghĩ chuyện sau này, có lần này như vậy đủ rồi. Vương Khôn vừa cười vừa nói, chủ yếu xem vận khí tốt, chúng ta liền ăn thịt, không tốt chúng ta liền ăn bánh cao lương. Vương Khôn không dám đánh cam đoan, dù sao hắn cũng biết không đến nhiều như vậy giá vị. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 85. Dịch Trung Hải đảo ngược thu phát trong đồn công an, Dịch Trung Hải không có lần đầu tiên tới cái chủng loại kia hoảng hốt, ngược lại lộ ra rất thản nhiên. Thậm chí, Dịch Trung Hải còn có tâm tình đối người của đồn công an làm ngược hướng thu phát, tuyên dương một trận tứ hợp viện quản sự đại gia chế độ. Tóm lại, chúng ta cũng là vì trong viện người tốt, không thể chuyện gì tìm khắp đường phố cùng đồn công an đi. Chúng ta có thể tự mình giải quyết chuyện, cần gì phải cho các ngươi thêm phiền phải đâu. Vốn là chuyện lần này, ta cũng không muốn tố cáo Vương Khôn đầu cơ trục lợi. Nhưng là, hắn không tôn kính trưởng bối, không phục tùng quản lý. Ta là vì trong viện người tốt, sợ hai trong viện người ra người xấu, mới tố cáo. Chúng ta viện liên tục bao nhiêu năm văn minh tứ hợp viện, cũng là bởi vì chúng ta trong viện chế độ. Phàm là từ ba người chúng ta đại gia trấn hải, trong viện cũng sẽ không có vấn đề gì. Đồng chí, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Bà cụ điếc là đường phố cho năm bảo đảm hộ, ở chúng ta trong viện đức cao vọng trọng, chúng ta tôn xưng nàng một tiếng lao tổ tông, có thể có lỗi sao? Cái đó Vương Khôn, ỷ vào bản thân ở trên chiến trường lập một chút công lao, liền không tôn trọng lão nhân, người như vậy thì không phải là một quân nhân đúng nghĩa. Đồn công an phụ trách trong trường Dịch Trung Hải mấy cái cảnh sát, có bị khiếp sợ đến tăng quan, có thiếu chút nữa bị Dịch Trung Hải gạt gấm quẻ, tóm lại, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Cuối cùng thực tại không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể hồi báo cho Trương sở trưởng. Sở trưởng A, xưởng cán thép lúc nào mới đem Dịch Trung Hải dẫn trở về? nếu không dẫn trở về, chúng ta trong sở là được bọn họ tứ hợp viện. Trương sở trưởng bất đắc dĩ nói, 3 ngày sau đó, xưởng cán thép mới có thể người đâu. Vì sao? Nói là trong xưởng đội không ra, chờ có rảnh rỗi trở lại tiếp người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Coi hắn là thành phạm nhân xử lý, hay là làm thành đại gia cho cùng? Trương sở trưởng bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi xem một chút Dịch Trung Hải đi. Nhắc tới, ta cùng hắn cũng là bạn bè cũ. Thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả công việc của ta cũng dám cướp. Bọn họ trong viện phát sinh ăn trộm chuyện còn không có giải quyết, lại xuất hiện một vu cáo chuyện. Không phải nói ăn trộm chuyện là người nhà kia báo cáo sai, mong muốn ăn bà sao? Cái gì báo cáo sai? Nhà ngươi ẩn giấu nhiều tiền như vậy, sẽ nói đi ra à? Ta nhìn chính là bị người khác trộm đi. Sở trưởng, ngài tìm được sơ hở. Nhanh nói cho ta một chút, rốt cuộc là ai làm? Trương sở trưởng hừ một tiếng, ta muốn có thể tìm tới sơ hở, ta vẫn còn ở nơi này làm gì? Cũng là bởi vì không có cái gì chứng cứ, ta mới hoài nghi. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái biệt thủ. Được rồi, chớ nói, ta đi xem một chút Dịch Trung Hải đi. Dịch Trung Hải diễn giảng vẫn còn tiếp tục, người của đồn công an cũng không dám đem hắn cùng người khác giam chung một chỗ, tránh cho hắn bị những phạm nhân khác đánh một trận. Trương sở trưởng đứng ở bên ngoài nghe một hồi, bất đắc dĩ đi bảo. Dịch sư phó, ngươi đừng nói là. Dịch Trung Hải đối người của đồn công an ý kiến thật lớn, những người này tố chất còn không bằng chủ nố, làm sao có thể vì nhân dân phục vụ. Trương sở trưởng, ngươi là tới thả ta đi ra sao? Ta đã nói với ngươi, các ngươi đồn công an tối ngày hôm qua chấp hành nhiệm vụ mấy người kia, tư tưởng có vấn đề. Ngươi nhất định phải thật tốt giáo dục bọn họ một cái. Trương sở trưởng thiếu chút nữa bị Dịch Trung Hải vậy cho giận đến hộc máu. Vốn còn muốn cùng Dịch Trung Hải thật tốt nói một chút, bây giờ cũng không có cái gì tâm tình. Được rồi, Dịch Trung Hải, chúng ta đều theo quốc gia luật pháp pháp quy làm việc, ngươi muốn là bất mãn, có thể tìm chúng ta thượng cấp ngành tố cáo. Được rồi, ta nói sai, dựa theo ngươi quy định, ngươi là tuyệt đối sẽ không báo lên. Dịch Trung Hải thì bị giận đến hộc máu. Cái gì gọi là dựa theo ta quy định, ta là tuyệt đối sẽ không báo lên. Ta không để cho trong viện người báo lên, đó là bởi vì ta quyết định. Bây giờ ta nói không tính, ta dựa vào cái gì không báo cáo? Trương sở trưởng, ngươi là tới thả ta à? Trương sở trưởng lắc đầu một cái, ta là tới thông báo ngươi. Từ cho các ngươi trong xưởng công tác quá bận rộn, rút ra không ra người đến, các ngươi xưởng gọi điện thoại nói, 3 ngày sau trở lại đón ngươi. Dịch Trung Hải đầu góc ông, không thể tin được bản thân nghe được. Trương sở trưởng, ngươi sẽ không tính sai đi. Ta là xưởng cán thép công nhân bậc 8, trong xưởng không có ta, những thứ kia sản xuất nhiệm vụ làm sao bây giờ? Trong xưởng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhất định là bảo vệ khoa cùng ngươi nói đúng không đúng? Vương Khôn chính là bảo vệ khoa cổ trưởng, bảo vệ khoa người dĩ nhiên nghiêng về Vương Khôn. Bọn họ liền là cố ý ta van cầu ngươi, cùng xưởng trưởng của chúng ta gọi điện thoại. Dương xưởng trưởng rất coi trọng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta. Trương sở trưởng lúc này trong lòng đều có chút nhìn có chút hả hê, vừa cười vừa nói, cái này chính là các ngươi xưởng làm gọi điện thoại tới, không phải bảo vệ khoa gọi điện thoại tới. Nghe được Trương sở trưởng nói, Dịch Trung Hải rốt cuộc luống cuống. Xưởng làm gọi điện thoại tới, há không phải là đại biểu Dương xưởng trưởng ý tứ? Chẳng lẽ ngày hôm qua gạt Dương xưởng trưởng chuyện, hắn còn nhớ thủ? Không thể nào, Dương xưởng trưởng biết tin tức của ta nhất định không biết làm quyết định như vậy. Ta van cầu ngươi, cùng Dương xưởng trưởng gọi điện thoại đi. Ta là trong xưởng công nhân bậc 8. Nếu để cho người khác biết ta bị bắt, ta sau này còn thế nào gặp người? Trương sở trưởng nói, Dịch Trung Hải, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, chính ngươi làm không được chuyện, làm gì còn cưỡng bách người khác. Ngươi a, đang ở đồn công an thật tốt đợi đi. Trương sở trưởng vẫn luôn cảm thấy Dịch Trung Hải là cái người nhiệt tâm, là người tốt. Mấy ngày nay thấy chuyện, thật có chút lật nghiêng hắn nhận biết. Cái đó trên đường phố công nhân người hiền lành, lại có thể làm ra ngoại hạng như vậy chuyện. Nói ngoại hạng đều là nể mặt hắn, dùng phạm tội mà nói hắn cũng không quá đáng. Xem ở bạn cũ mặt mũi, hắn đã đối Dịch Trung Hải nương tay. Nhưng chính hắn không nhận được bài học, có thể đoán được ai? Bây giờ còn là thật tốt ở đồn công an đợi đi. Còn có một chút để cho Trương sở trưởng không hiểu chính là, xưởng cán thép Dương xưởng trưởng luôn luôn đối Dịch Trung Hải phi thường coi trọng, lần này không ngờ đối hắn chẳng quan tâm, còn cố ý giao phó để cho Dịch Trung Hải ở đồn công an đợi 3 ngày, có chút không thể tin nổi. A Dịch Trung Hải xem Trương sở trưởng rời đi, nhất thời thất vọng, có chút chán trường ngồi ở chỗ đó, không còn cho người của đồn công an tuyên dương hắn kia một bộ lý luận. Xưởng cán thép trong phòng ăn, đại gia cũng không dám nhìn chủ nố, chỉ sợ bản thân không nhịn được nở nụ cười, bị chủ nố ghi hận. Lưu Lam cũng không sợ chủ nố, suy nghĩ buổi sáng có được tin tức, nàng bắt quái tim giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Chủ nố, nghe nói tối ngày hôm qua các ngươi trong viện lại xảy ra chuyện, còn đem trong xưởng công nhân bậc 8 dịch sư phó cho bắt. Chủ nố ngẩng đầu nhìn Lưu Lam, tức giận hỏi, ngươi từ nơi nào nghe được lời đồn? Lưu Lam bĩu môi, chủ nố, ngươi cũng đừng gạt. Chúng ta trong xưởng cũng mau truyền khắp. Nhanh lên một chút nói cho ta một chút trận tướng, không thể để cho lời đồn khắp nơi lộ thổi. Chủ nố cho là trong tứ hợp viện người chuyển tới nhàn thoại, liền nói, thật là hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, trước kia chúng ta trong viện chuyện lúc nào có người dám nói ra. Các ngươi còn có thể ngăn cản người ta nói chuyện a? Nói nhanh một chút nói một cái. Chủ nố suy nghĩ một chút, nhất định phải cho Dịch Trung Hải trong bắt một cái, không thể để cho người khác đeo xấu Dịch Trung Hải danh tiếng, liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Lưu Lam, ngươi nói một chút một đại gia có lỗi sao? Vương Khôn ngoan ngoãn cùng một đại gia thông báo một chút, không liền chuyện gì cũng không có. Hắn một tên tiểu bối, còn không biết xấu hổ buộc một đại gia xin lỗi. Lưu Lam giống như nhìn kẻ ngu vậy xem chủ nố, lòng nói chỉ có gọi sai tên, không có khởi thác ngoại hiệu. Người ta mua đồ, dựa vào cái gì nói với Dịch Trung Hải? A Dịch Trung Hải còn có thể cho người khác bỏ tiền sao? Chưa thấy qua ngươi dạng này đồ đần. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 86, Tần Hoài Như bị phạt Hà Vũ Trụ mặt đen lại nhìn Lưu Lam một cái, không có tiếp tục cùng nàng gây gổ. Đúng rồi, hôm nay bảo vệ khoa người tới mua cơm, ngươi theo ta nói một tiếng, ta phải chiếu cố thật tốt một cái bọn họ. Lưu Lam mặt liền biến sắc, Chu Ngô cái gọi là chiếu cố, đó chính là cho bảo vệ khoa người sóc chảo. Muốn lúc trước, bọn họ không sợ, Chu Ngô đứng sau lưng Dịch Trung Hải, đến lúc đó tìm Dương Sưởng trưởng Văn Mại, bảo vệ khoa người không làm gì được hắn. Lúc này không giống ngày xưa, Dương Sưởng trưởng liền Dịch Trung Hải cũng xử phạt, sau này sẽ còn che chở Chu Ngô sao? Ngươi điên rồi, ngươi cho bảo vệ khoa người sóc chảo, liền không sợ bọn họ bắt ngươi à? Chu Ngô vô bàn một cái, la lớn, liền bảo vệ khoa đám kia cháu trai, ta sợ cái gì? Ta mang đồ ăn thừa là Sưởng trưởng phê chuẩn, ta cũng không tin bọn họ dám tra ta. Lưu Lam xem Chu Ngô, biết hắn tức giận, lại hỏi, ngươi là định cho bảo vệ khoa người cũng sóc chảo, hay là cho tối ngày hôm qua đi làm mấy cái kia sóc chảo? Chu Ngô cười lạnh một tiếng, ta theo chân bọn họ điên cái gì mướng? Ta để ngươi nhìn chằm chằm mới tới bảo vệ khoa cổ trưởng, có ta ở đây một ngày, hắn cũng đừng nghĩ ở xưởng cán thép ăn bữa cơm no. Lưu Lam bị dọa sợ đến lui mấy bước, la lớn, Chu Ngô, ngươi không muốn sống nữa? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi đánh không lại hắn, sẽ không sợ hắn trả thù ngươi. Bà ngoại, Chu Ngô dưới cơn nóng giận đứng lên, lớn tiếng nói, các ngươi không dám sóc chảo, vậy hay để cho ta tự mình tới. Ta cũng không tin, hắn dám ở căn tin gây chuyện. Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám có ta dùng trò mờ ám, ta sẽ để cho ai ở trong phòng ăn không sống được nữa. Có nghe hay không? Nghe được, sư phó. Chu Ngô trung thành nhất đồ đệ, Mã Hoa lớn tiếng phụ họa Chu Ngô. Lưu Lam đi tới Mã Hoa một bên, kéo nói, Mã Hoa, ngươi không nghĩ ở căn tin công tác. Sưởng trưởng nhìn chúng Chu Ngô tay nghề, có thể khoan dung hắn gây chuyện. Một mình ngươi phụ biết, ai có thể che chở ngươi? Mã Hoa lăng lăng xem Lưu Lam, không biết nên làm sao bây giờ. Lời đều đã nói ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi không được? Hắn nếu dám thu hồi, Chu Ngô tuyệt đối sẽ không lại nhận hắn tên đồ đệ này. Chu Ngô cũng biết, Vương Khôn thủ đoạn cùng người khác bất đồng, đối phó hắn không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mã Hoa tên đồ đệ này, mỗi ngày cho hắn bưng trà rót nước, phục vụ được rất thoải mái. Hắn cũng không muốn mất đi tên đồ đệ này. Có ngươi chuyện gì? Ta là để cho các ngươi thấy Vương Khôn, nói cho ta biết một tiếng. Ta muốn đích thân sóc chảo. Mã Hoa len lén thua thở ra một hơi, không nói gì thêm. Chu Ngô là tính toán giữa chưa cho Vương Khôn sóc chảo, đáng tiếc Chu Ngô chỉ có thể thất vọng. Bảo vệ khoa người hôm nay chỉ một nhóm người mua cơm, những người còn lại đều ở đây thu thập cái đó cũ rách căn tin. Vương Khôn bọn họ trở về xưởng cán thép, cũng không dám đi cổng, đi là so góc vắng vẻ cửa nhỏ. Thời này, đại gia đối thịt heo thế nhưng là hiếm cực kỳ, người biết nhiều, thật vẫn không đủ phân. Lặng lẽ vào thôn, bắn xuống đường. Phân xưởng bên trong, Tần Hoài Như một khắc cũng không có cơ hội ngừng nghỉ. Bên này công tác còn không làm xong, bên kia kế tiếp công tác lại tới. Phân xưởng chủ nhiệm xem Tần Hoài Như ra công linh kiện, trên mặt tràn đầy gân xanh. Tần Hoài Như, ngươi ở trong xưởng công tác 3 năm, cho dù là đầu heo, bây giờ cũng hẳn là học được gia công đi. Ngươi xem một chút ngươi gia công những thứ đồ này, có một đạt chuẩn sao? Tần Hoài Như vẻ mặt đưa đám nói, chủ nhiệm, cái này không bằng ta. Bình thường lượng công việc của ta không có lớn như vậy. Hôm nay đột nhiên cho ta thêm nhiều như vậy lượng công việc, quá không công bằng. Không công bằng. Tần Hoài Như, ngươi đi xem một chút lượng công việc của người khác, ngươi nhìn lại xem chính ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói lượng công việc của mình gia tăng. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết, lượng công việc của mình liền người khác một nửa cũng không tới, có lúc thậm chí chỉ có người khác 1/10. Nếu là cùng lượng công việc của người khác vậy, nàng làm sao có thời giờ tìm người khác mượn bật. Chủ nhiệm, một đại gia nói qua, công việc của ta cứ như vậy nhiều, ta. Phân xưởng chủ nhiệm hừ một tiếng, một đại gia. Cái nào một đại gia? Ta cho ngươi biết, cái gì đại gia đến rồi cũng vô dụng. Dịch Trung Hải bây giờ không phải là công nhân bậc 8, ngươi sau này lại không đứng đắn công tác, cũng đừng trách ta trực tiếp đem ngươi đưa đến Thanh Khiết tổ đi. Tần Hoài Như khóc không dừng được, một bên làm việc một bên khóc. Toàn bộ phân xưởng, trừ cái nam nhân khác đối Tần Hoài Như toát ra thần sắc quan tâm, những người khác không có bất kỳ bày tỏ, thậm chí còn cao hứng cười đứng lên. Nhanh đến trưa, Tần Hoài Như dựa theo nguyên lai thói quen, cầm lên hộp cơm sẽ phải rời khỏi. Phân xưởng chủ nhiệm xuất hiện ở phân xưởng cửa, "Tần Hoài Như, ngươi đi làm cái gì?" Tần Hoài Như bị dọa sợ đến đem cơm hộp giấu ở phía sau, lấy lòng tựa như nói, "Chủ nhiệm, đây không phải là sắp tan việc, ta chuẩn bị đi căn tin ăn cơm." "Ta hỏi ngươi, tan việc tiếng chuông reo sao?" "Dĩ nhiên không có vang, tan việc tiếng chuông nếu là vang lên, ăn cơm người liền nhiều, nàng làm sao có thể tinh chuẩn tìm được nguyện ý cho nàng nợ tiền người?" Xe mình giữa những người này, có thể bắt kiệt cũng sớm đã bắt kiệt. Còn dư lại chính là quét dâu gặp cái loại đó, không thấy thỏ không thả chim ưng người. Những người này thua thiệt chúng kế rất nhiều lần, không cho chỗ tốt tuyệt đối sẽ không mua cho nàng vật. Phân xưởng chủ nhiệm bất kể những thứ kia trực tiếp nói, xét thấy ngươi thái độ làm việc không tốt, hôm nay trừ ngươi 5 hào tiền. Không ngờ bị trừ tiền rồi. Kể từ vào xưởng tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên bị loại đãi ngộ này. Trước kia làm như vậy phân xưởng chủ nhiệm cũng không dám nói gì. Không phải là xem Dịch Trung Hải không ở trong xưởng, ước hiếp nàng không có có chỗ dựa sao? Ngươi chờ, chờ một đại gia trở lại rồi, ta tuyệt đối sẽ lấy lại danh dự. Đưa tay nắm phân xưởng chủ nhiệm tay, hướng trước ngực của mình lôi kéo, Thần Hoài Như mới khóc cầu khẩn nói, chủ nhiệm, nhà chúng ta đặc biệt khó khăn, trong nhà cũng không có cơm ăn. Cầu ngươi thả qua ta, ta lần sau sẽ không còn. Phân xưởng chủ nhiệm đối Tần Hoài Như một bộ này không ưa, thêm trong lòng đối với nàng sớm đã có ý kiến, sẽ không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Dùng sức rút ra chính mình tay, phân xưởng chủ nhiệm không tình cảm chút nào nói, các ngươi nhà thật khó khăn sao? Ta thế nhưng là nghe nói, Hai ngày trước Dịch Trung Hải ba người mới vừa bồi các ngươi nhà một khoản tiền. Chủ nhiệm, đó là ta bà nuôi lão tiền, nàng sẽ không lấy ra. Ừ, có tiền không muốn lấy ra, các ngươi nhà chết đói cũng xứng đáng. Ta cảnh cáo ngươi, lại để cho ta phát hiện một lần, trừng phạt liền tăng gấp bội. Phân xưởng chủ nhiệm nói xong, liền xoay người rời đi. Thời điểm ra đi, trong lòng rất thoải mái. Có Dịch Trung Hải ở phân xưởng, hắn cái phân xưởng này chủ nhiệm cảm giác phi thường không thú vị. Lần này Dịch Trung Hải đắc tội Dương Sưởng trưởng, hắn có một loại nở mặt nở mày cảm giác. Phân xưởng bên trong người, thấy được Tần Hoài Như bị phạt, cũng thật cao hứng. Bọn họ khổ khổ cực cực công tác, cũng bởi vì Tần Hoài Như trở ngại, mỗi lần cũng không lấy được tưởng thưởng. Đại gia đối trong lòng của hắn đoán khí còn chưa phải nhỏ. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như đứng sau lưng Dịch Trung Hải, chỉ cần Tần Hoài Như bị nạn, Dịch Trung Hải chỉ biết đứng ra. Dịch Trung Hải kỹ thuật so sánh với chân chính công nhân bậc 8 sát thực kém một chút, nhưng là thế nào nói đều là công nhân bậc 8, ở trong xưởng địa vị không kém. Phân xưởng chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hải cũng muốn túi người gật đầu, bọn họ những người này thì càng không đắc tội nổi. Mỗi lần Tần Hoài Như trong họa, đại gia liền muốn đi theo chịu tội. Lại cứ kẻ cầm đầu sẽ không chịu phạt, thì càng để cho đại gia không cam lòng. Bây giờ thấy phân xưởng chủ nhiệm một hệ liệt thao tác, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Dịch Trung Hải không phải là một ngày không tới sao? Phân xưởng chủ nhiệm lại dám đối Tần Hoài Như ra tay, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Dịch Trung Hải không về được? Đại gia trong lòng bắt quái chi lửa cháy rừng rực, rối rít phát huy trí tưởng tượng của mình, biên bài Dịch Trung Hải. Giữa trưa lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải đã bị bắn chết đã không biết bao nhiêu lần. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 87, đi dạo Tần Hoài Như giữa trưa mua cơm, vì trả thù Vương Côn, chú nỗ toàn chỉnh cũng nhìn chằm chằm bảo vệ khoa người. Thấy bọn họ phần lớn người cũng cầm mấy cái hộp cơm tới mua cơm, thật là nhiều người cũng rất kỳ quái. Chú nỗ thực tại không nhịn được, liền tìm một người trong đó người hỏi, các ngươi bảo vệ khoa người đang làm gì, thế nào cũng không tới ăn cơm. Người kia nói, bảo vệ khoa có huấn luyện, đại gia bận không kịp tờ, chỉ có thể chúng ta giúp đỡ mua cơm. Kia Vương Côn đâu, hắn thế nào không có tới? Chú nỗ, ngươi không phải là muốn tìm chúng ta cổ trưởng trả thù hắn đi? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng theo chúng ta bảo vệ khoa động ý đồ, nếu không có ngươi kết quả tốt. Chú nỗ xem bảo vệ khoa người rời đi, dẫn đến một thanh bức bỏ bản thân tạp dề, xoay người trở về bếp sau. Điều này cũng làm cho hắn bỏ lỡ cho Tần Hoài Như lấy cơm cơ hội. Có chú nỗ chiếu cố, Tần Hoài Như ở căn tin luôn luôn là có đãi ngộ đặc biệt. Mỗi lần đánh thức ăn không chỉ có nhiều, cũng đều là nóng hổi. Đại gia cũng đã quen rồi Tần Hoài Như thật sớm tới ăn cơm trưa. Bây giờ phần lớn người đều đã ăn cơm, Tần Hoài Như không ngờ mới tới, thực tại để cho căn tin người khiếp sợ không thôi. Tần Hoài Như đứng ở đội ngũ một bên, tìm nhiều lần cũng không nhìn thấy trụ nỗ bóng dáng, nhất thời có chút thất vọng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành tùy tiện tìm cái đội ngũ sắp xếp, chuẩn bị mua cơm. Đến phiên Tần Hoài Như thời điểm, xem rau cơm trong canh thừa cơm nguội, Tần Hoài Như nhíu mày. Lưu Lam hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi ăn cái gì?" Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, "Cho ta tới một phần sợi khoai tây, trở lại hai cái bánh ngô." Lưu Lam thật không phải là cố ý làm khó Tần Hoài Như phía sau còn có 7-8 người, còn dư lại những thức ăn này muốn cho đại gia cũng ăn được, thật không có biện pháp chiếu cố Tần Hoài Như. Nhưng Tần Hoài Như xem trong hộp cơm so bình thường ít đi rất nhiều món ăn, liền khóc nói, "Lưu Lam, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi đánh cho ta ít như vậy món ăn." Lưu Lam hừ một tiếng, "Tần Hoài Như, ta là dựa theo trong xưởng quy định đánh món ăn, ngươi nếu không phục khí, có thể đi trong xưởng cáo ta." Bây giờ, đội vàng đóng tiền cơm, đem vị trí nhường lại. Tần Hoài Như biết Lưu Lam không có làm có nàng, nhưng nàng bình thường mua cơm một phần món ăn đều là từ một bữa cơm hộ. Ngươi đi đem trụ nố kêu đến, ta muốn tìm trụ nố. Ngươi tìm ai cũng vô dụng, vội vàng đem tiền cơm giao ra đây. Lưu Lam cũng không nuông chiều nàng. Sau lưng người cũng không quen Tần Hoài Như, rối rít lên tiếng chỉ trích nàng. Trong phòng ăn không có người rời đi, cũng ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Như. Nhận biết nàng người, còn thổi lên huýt sáo. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể đau lòng móc ra tiền của mình, kết giao tiền cơm. Nguyên lai Tần Hoài Như có tiền a, ngày ngày khóc cái gì nghèo. Không biết ai thấy được Tần Hoài Như trong tay một thanh tiền, nhất thời âm dương quái khí nói. Tần Hoài Như nhanh chóng đem những tiền kia bỏ vào trong túi của mình, vợ như cái gì cũng không nghe được, rời đi canteen. Ra canteen, Tần Hoài Như cũng không có trở về phân xưởng, mà là xoay một vòng đến canteen cửa sau. Nơi này có canteen người đang nghỉ ngơi. Chu Nô đâu? Giúp ta đem Chu Nô gọi ra. Canteen lòng người biết, Tần Hoài Như đến tìm Chu Nô, chính là tới xin cơm tiền. Chu Nô bản thân vui lòng, bọn họ cũng không muốn xen vào việc của người khác. Tần Hoài Như, Chu Nô đi ra ngoài, nói là cho một đại gia đưa cơm, không ở phía sau bếp. Kia Chu Nô lúc nào trở lại? Không biết, chúng ta cũng không dám hỏi. Tần Hoài Như nước mắt nhào nhào đi xuống, hù dọa đến người ta lẩn tránh xa xa. Vạn nhất để cho chủ nố thấy được, bọn họ cũng chịu không nổi, không có người xem, Tần Hoài Như cũng sẽ không khóc, ngồi ở căn tin cửa sau, đem cơm trưa cho ăn sạch sẽ. Lúc bình thường, nàng chỉ biết ăn nửa dưới, còn dư lại muốn bắt về nhà. Hôm nay thực tại quá mệt mỏi, cho cũng ít, bất chi bất giác liền cho ăn xong rồi. Xem trống không một cơm, Tần Hoài Như lại không nhịn được khóc lên. Mấy ngày nay ngày thực tại trôi qua quá khó, nàng bây giờ chỉ hy vọng Dịch Trung Hải có thể nhanh lên một chút trở lại, cứu nàng với trong nước lửa. Bảo vệ khoa bên này, gần như tất cả mọi người vây quanh đầu kia heo rừng, liền cơm cũng không để ý tới ăn. Vương Khôn cùng Triệu Thiếu Huy lúc này đang đồng lĩnh Húc bên trong phòng làm việc, hội báo heo rừng chuyện. Đồng lĩnh Húc xem Vương Khôn nói, không hổ là tiên phong bộ đội đi ra, ngày đầu tiên đi làm liền cho ta một kinh hỉ. Đầu này heo rừng, ngươi định làm như thế nào? Vương Khôn vừa cười vừa nói, trên đường trở về cùng đại gia nói xong rồi, giết heo sau, đại gia chia đều. Tiết Thao liền nói, ta nhìn một cái, đầu kia heo rừng sắp xỉ 400 cân, sắp xỉ có thể ra 300 cân thịt, ngươi chịu cho cùng mọi người chia. Vương Côn nói, nhiều như vậy thịt heo, ta cũng không ăn hết. Nếu là muốn ăn, chờ nghỉ ban thời điểm đi đâu thử vận khí một chút chính là. Tiết Thao cho Vương Khôn giơ ngón tay cái lên, nói, cũng liền ngươi có thể thoải mái như vậy nói ra những lời này. Đồng Vĩnh Húc nói, ta đề nghị cho ngươi một ý kiến đi. Chúng ta bảo vệ khoa tổng cộng 102 cá nhân, mỗi người 2 cân, làm là của mọi người phúc lợi. Còn dư lại thịt cho trong xưởng mấy cái lãnh đạo đưa một chút. Vương Khôn tự nhiên đồng ý, điểm này thịt hắn còn không để ở trong lòng, muốn ăn thịt trực tiếp đi gà Nhật Bản cầm là được. Đợi đến tin tức truyền ra ngoài, đại gia tiếng hoan hô liền càng nhiệt liệt, làm việc nhiệt tình cũng liền càng thêm cao. Tần Hoài như ăn xong bữa cơm, không muốn trở về phân xưởng, liền ở trong xưởng đi dạo. Nàng tiêm thức liền hướng bảo vệ khoa tới nơi này. Đến bảo vệ khoa chỗ ở, Tần Hoài như liếc mắt liền thấy được đặt ở trên đất trống kia con lợn rừng, ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Tần Hoài như không dám đi phía trước gót, liền lặng lẽ kéo lại một bảo vệ khoa người, hỏi, con lợn này là chúng ta trong xưởng mua sao? Người nọ phủi một cái Tần Hoài như, nói, ngươi cái đó phân xưởng, đến tới nơi này làm gì, có phải hay không tới làm phá hư? Tần Hoài như phát huy tiên phú của mình, hướng về phía bảo vệ khoa tiểu tử nói, ta là chúng ta xưởng phân xưởng một Tần Hoài như, thân thể ta không thoải mái, liền ở trong xưởng đi đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, đầu kia heo là chuyện gì xảy ra đâu. Tần Hoài như sắc thực xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nữa cũng không chống đỡ được 2 cân thịt heo, hắn cũng không dám nói với Tần Hoài như. Bạn nhất người biết nhiều, bao vây liền không thừa nổi cái gì. Đi, 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 nơi này là bảo vệ khoa, cũng không phải là phân xưởng một, đừng ở chỗ này cản trở. Ngươi nếu là không đứng đắn, đừng trách ta đem ngươi bắt lại. Tần Hoài như con ngươi đi lòng vòng, liền không ở nơi này dừng lại, lập tức liền trở về canteen. Bảo vệ khoa người đem heo rừng đặt ở trên đất trống, rõ ràng bày ra sẽ không giết heo. Xưởng cán thép thảo luận lên giết heo tay nghề, ai còn có thể bị kịp trụ nố. Nàng cảm thấy, bảo vệ khoa sớm muộn cũng sẽ cầu đến trụ nố trên đầu. Tần Hoài như đối trụ nố hiểu rõ vô cùng, bởi vì Vương có chuyện, trụ nố đối bảo vệ khoa nhất định là có ý kiến. Thằng ngốc kia tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bảo vệ khoa rút một tay. Cái này không thể được. Lớn như vậy một con heo rừng, trụ nố cho bảo vệ khoa rút một tay, muốn mấy chục cân thịt heo không có vấn đề gì chứ. Cái này mấy chục cân thịt heo nhưng chính là bọn họ nhà. Tuyệt đối không thể để cho trụ nố vì ra một hơi, liền đem nhà nàng mấy chục cân thịt heo cho làm không còn. Nàng sẽ phải trước hạn cho trụ nố nhắc nhở một chút, không thể đem các nàng nhà thịt heo cho làm không còn. Đến canteen, Tần Hoài như không người khác, tìm Mã Hoa. Mã Hoa, ngươi đi giúp ta đem trụ nố đi tìm đến, thì nói ta tìm hắn có chuyện. Mã Hoa có chút hơi khó nói, Tần tỷ, sư phó ta đi đồn công an cho dịch sư phó đưa cơm, có thể không trở lại, ta không dám đi tìm hắn. Tần Hoài như trong lòng mắng một tiếng phế bật, nói, ngươi thì nói ta tìm trụ nố, để cho hắn vội vàng trở lại. Ngươi nếu là giúp ta đem hắn gọi tới, ta để cho hắn gọi ngươi làm đồ ăn, thế nào? Mã Hoa vừa nghe, còn có chuyện tốt như vậy, lập tức liền chạy đi đồn công an tìm trụ nố. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 88, trong đồn công an gạt gẫm trụ nố, trong đồn công an, trụ nố như nguyện gặp được dịch Trung Hải. Một đại gia, ta đi cầu Dương xưởng trưởng, thế nhưng là Dương xưởng trưởng cảm thấy ngươi quản được quá rộng, không muốn cứu ngươi đi ra. Để ngươi ở đồn công an đợi 3 ngày. Dịch Trung Hải đang lúc ăn cơm, trụ nố nói như vậy, thiếu chút nữa bắt hắn cho nghẹn chết. Trụ nố, ngươi nghĩ tức chết ta không được. Ngươi không có cùng Dương xưởng trưởng nói, phân xưởng công tác không thể rời bỏ ta sao? Ta lại không phải cố ý đập phá, ta là vì trong viện người tốt. Chu Nỗ ủy khuất nói, một đại gia, ta nói, ta đem ngươi dạy cho ta những lời đó đều nói, Dương xưởng trưởng không chỉ có không nghe, còn mắng ta là người ngu. Một đại gia, ngươi nói Dương xưởng trưởng tại sao phải mắng ta? Ta nói những lời đó, chẳng lẽ không đúng không? Dịch Trung Hải bưng hộp cơm tay run 2 cái, thiếu chút nữa đem cơm hộp làm lật. Người khác không tin hắn, không có sao, nhiều lắm là chính là nghĩ biện pháp dạy dỗ người nọ một bữa, cho hắn biết tốt xấu. Chu Nỗ không tin cũng không thành, đây chính là liên quan đến mệnh căn của hắn vấn đề. Chu Nỗ a, nói ngươi ngu, ngươi thật đúng là ngu. Dương xưởng trưởng rõ ràng cho thấy nghe người khác sảng ngôn, mới nói như vậy. Ngươi đừng để trong lòng. Ta đã nói với ngươi những lời đó, có vấn đề hay không, chính ngươi không biết sao. Ngươi giúp đỡ Hoài Như, có phải hay không ở làm chuyện tốt? Lão Thái Thái có phải là chúng ta hay không trong viện Lao Tổ Tông? Chu Nỗ, làm người không thể quá ích kỷ. Chu Nỗ nghe đầu đau, Dịch Trung Hải lại không buông tha hắn, lôi kéo tay của hắn, đem mình những thứ kia kinh điển lý luận nói một lần, mới bỏ qua cho hắn. Chu Nỗ, ngươi phải nhớ kỹ, nghe lời của ta tuyệt đối không sai. Chu Nỗ gật gật đầu, nói, một đại gia, ngươi yên tâm, ta lúc nào không nghe lời ngươi. Ta cảm thấy đi, ngươi muốn đem những này nói cho Vương Khôn nghe mới được. Lúc ấy ở trong viện lúc họp, ngươi nếu là cũng như vậy kiên nhẫn nói với hắn, nói không chừng hắn lúc ấy coi như người con nuôi. Dịch Trung Hải lòng nói, ta đảo là muốn cho hắn làm ta con nuôi, nhưng cũng được hắn nguyện ý mới được. Ngươi cái miệng này a, cũng chính là ta với ngươi hôn, mới không so đo với ngươi. Ở bên ngoài tuyệt đối đừng nói những lời này. Chu Nỗ vừa cười vừa nói, sợ cái gì, ta liền nói, người khác có thể làm gì ta. Lấy ngươi tư lịch, nguyện ý cho ngươi làm nhi tử người rất nhiều. Vậy còn ngươi? Chu Nỗ sửng sốt một chút nói, ta thì thôi, ngươi quản quá nhiều, ta ngại phiền. Dịch Trung Hải hận không được dùng cơm hộp đem Chu Nỗ cho đập chết, nói nhiều như vậy, đều là nói cho ngươi nghe. Nếu không phải bà cụ điếc đề cử, ngươi muốn làm con ta, ta cũng không muốn nhận ngươi. Lan, đội vàng cút cho ta. Chu Nỗ cầm lên trên bàn hộp cơm, nói, ngươi cái này tính khí cũng quá kém, ngươi nên cùng Lao Thái Thái thật tốt học một ít. Lan, xem Dịch Trung Hải nổi giận, Chu Nỗ chỉ đành xoay người rời đi. Người của đồn công an nghe đến động tĩnh của nơi này, thấy không có việc lớn gì, liền đối diện Chu Nỗ nói, cái Lao gia hỏa này đầu óc không bình thường, ngươi chớ cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Nói không chừng một ngày kia liền đem ngươi gạt gẫm choáng váng. Chu Nỗ hừ một tiếng, buộc cho các ngươi hay là công an nhân dân đâu, thế nào không cam lòng xanh đỏ đen trắng, liền nghe Vương Khôn mấy câu nói, liền đem một đại gia bắt đầu. Một đại gia làm hết thảy đều là vì chúng ta trong viện người tốt, các ngươi. Đủ rồi, tham viếng đã đến giờ, ngươi có đi hay không? Không đi, chúng ta liền đem ngươi giam lại. Động động miệng còn thành, để cho Chu Nỗ cùng công an đối kháng, hắn cũng không là gan lớn như vậy. Ta đi vẫn không được sao? Ta khổ khổ cực cực dậy sớm đi làm, vì một đại gia cầu tha thứ, lại trốn về cho một đại gia đưa cơm trưa. Được rồi, phế nhiều như vậy công phu, không có một linh tỉnh. Các ngươi những thứ này công an cũng đúng, liền không thể chăm chú suy nghĩ một chút một đại gia những lời đó sao? Xem Chu Nỗ rời đi bóng lưng, một cái khác công an nói, người này không phải là bị gạt gẫm ngốc hả? Người đem dấu hỏi đi, người này chính là bị lừa choáng váng. Còn nhớ bọn họ trong viện rất tiền cái đó quả phụ sao? Nàng vứt tiền, đều là từ người này trong tay mượn. Hơn 1000 đồng tiền, cũng đủ lấy hẳn mấy cái tức phụ, người này đem tiền cho mượn cái đó quả phụ, làm phải tự mình cũng không có lấy được tức phụ. Hai người kinh hồn táng đảm nhìn một cái đang bị nhốt Dịch Trung Hải, đem hết khả năng cách xa hắn chỗ căn phòng. Mã Hoa chạy đến đồn công an, vừa đúng thấy Chu Nỗ bóng lưng, đội vàng gọi lại hắn. Sư phó, ngươi chờ ta một chút. Chu Nỗ thấy Mã Hoa, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện, nếu là làm chiêu đãi, ngươi liền nói cho Dương Sưởng trưởng, lão tử tâm tình khó chịu, hôm nay không hầu hạ. Ta phải về nhà đi ngủ. Mã Hoa bị dọa sợ đến thiếu chút nữa cho Chu Nỗ quỳ xuống đến rồi, như vậy, là hắn có thể nói sao? Cũng may không phải Dương Sưởng trưởng tìm Chu Nỗ. Sư phó, không phải Dương Sưởng trưởng, là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như mới vừa rồi để cho ta cần phải đem ngươi gọi về đi, nàng ở căn tin chờ ngươi. Chu Nỗ cao hứng hỏi, Tần tỷ nói tìm ta có chuyện sao? Mã Hoa lắc đầu một cái, sư phó, Tần Hoài Như không nói, ta nào dám hỏi a ngươi rốt cuộc có đi hay không, ta nhìn nàng rất sốt ruột. Nữ thần cho gọi, Chu Nỗ há lại sẽ do dự, lập tức liền nói, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng cùng ta trở lại xưởng trong a. Nói xong, Chu Nỗ cũng không đợi Mã Hoa, nhanh chóng hướng xưởng cán thép chạy đi. Tần Hoài Như đang ở căn tin cửa sau, lo lắng chờ Chu Nỗ trở lại. Kẻ ngu này, thế nào vẫn chưa trở lại a, ta cũng mau vội muốn chết. Lưu Lam hỏi, Tần Hoài Như, buổi chiều giờ làm việc đến, ngươi thế nào còn không đi làm, sẽ không sợ phân xưởng chủ nhiệm trừ tiền lương của ngươi? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút tiền lương của mình đều bị trừ qua, nàng liền tuổi không sợ lỡ, tính toán đợi Dịch Trung Hải trở lại, giúp nàng đem tiền lương muốn trở về. Ta đã cùng chủ nhiệm chúng ta xin nghỉ xong, ta bây giờ có việc gấp nói với Chu Nỗ, ngươi thấy hắn sẽ để cho hắn tới? Lưu Lam bĩu môi, lòng nói, ngươi có thể có chuyện gì gấp, lần nào đến tìm Chu Nỗ, không phải là vì vay tiền a? Chu Nỗ trong túi không có một xu, ngươi tìm hắn mượn tiền gì a? Chu Nỗ thở hổng hộc chạy đến căn tin bếp sau, hỏi, Tần tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Hứa Đại Mậu lại chiếm tiện nghi của ngươi? Chu Nỗ, ngươi nói gì nha? Hứa Đại Mậu chiếu phim còn chưa có trở lại, đó chính là quét dâu gặp chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Tần Hoài Như giận đến hộc máu, vội vàng nói, ta tìm ngươi khác biệt việc gấp. Chu Nỗ khó khăn nói, Tần tỷ, trên người ta một xu cũng không có, ta không tìm ngươi vay tiền. Tần Hoài Như phẫn nộ nói. Chu Nỗ sờ cái hốc, nói, không vay tiền là tốt rồi, chờ ta phát tiền lương, ta. Chu Nỗ suy nghĩ một chút, tiền lương của mình cũng bị trừ, còn giữ lại kia chút tiền lương, còn chưa đủ bản thân dùng, mượn thế nào cho Tần Hoài Như? A, Tần Hoài Như không có quản những thứ này, lôi kéo Chu Nỗ tay, nói, ta tìm ngươi có đặc biệt chuyện quan trọng, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói. Chu Nỗ nhìn chung quanh một chút, không biết chỗ nào an tĩnh, muốn nói đi bên trong phòng ăn đi, đại gia cũng đang làm việc, không thể đem đại gia đuổi ra. Tần Hoài Như phi thường bất đắc dĩ, lôi kéo Chu Nỗ thẳng liền chạy tới nhỏ thương cố. Cái chỗ này trừ cung cấp người khác ước hẹn, trên căn bản không có ai tới. Đừng xem nhỏ thương cố kể bên canteen, Chu Nỗ còn không có Tần Hoài Như quen thuộc địa hình đâu. Mã Hoa thở hồng hộc trở lại canteen, không thấy Chu Nỗ, lại hỏi, Lam tỷ, sư phó ta đâu? Lưu Lam chỉ nhỏ thương cố, nói, sư phó ngươi cùng Tần Hoài Như ở nhỏ thương cố thân thiết đâu, ngươi có cần tới hay không nhìn một chút? Mã Hoa hướng nhỏ thương cố nhìn một cái, lập tức liền buông tha cho. Chu Nỗ tối đa cũng liền dắt một dắt Tần Hoài Như tay nhỏ, lần này lấy được chiếm tiện nghi cơ hội, hắn cũng không dám đi quấy rầy Chu Nỗ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 89, tính toán thịt heo bây giờ đã qua giờ làm việc, Dịch Trung Hải không ở xưởng cắt ép, không có ai che chở, Tần Hoài Như còn không biết phân xưởng chủ nhiệm sẽ thế nào trừng phạt chính mình. Chu Nỗ, một đại gia thế nào, lúc nào có thể trở về? Chu Nỗ nói, ta cũng đã sớm nói, để cho một đại gia cho Vương Khôn xin lỗi, hắn cứ không tin lời của ta. Tần Hoài Như cao mày, nói, Chu Nỗ, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi mau nói cho ta biết, một đại gia rốt cuộc thế nào? Chu Nỗ có chút mất hứng, nghe được ngươi có việc gấp, ta đuổi sống đuổi chết chạy trở lại, dựa vào cái gì ngươi chỉ hỏi Dịch Trung Hải chuyện, cũng không quan tâm ta nước mắt không có mệt mỏi. Tân tỷ, một đại gia không có sao, ngươi quan tâm như vậy một đại gia làm gì? Tần Hoài Như nhất thời liền khóc lên, ta không quan tâm một đại gia, có thể làm sao? Một đại gia không ở phân xưởng, ai cũng đến nước hiếp ta. Chu Nỗ vừa nghe, trong lòng nơi nào nguyện ý, nhất thời giận dữ, nói, Tần tỷ, ngươi theo ta nói, là những thứ kia Vương bắt đảng nước hiếp ngươi, ta đi tìm bọn họ báo thù. Tần Hoài Như rất muốn đem phân xưởng người nói ra, nhưng là nàng không dám. Các nàng phân xưởng người đều biết, Trụ Nỗ sẽ cho nàng ra mặt. Nếu ai bị Trụ Nỗ chỉnh, nhất định sẽ đoán được là nàng cá mật. Ngươi liền đừng hỏi, mau nói, một đại gia lúc nào đi ra? Chỉ cần một đại gia trở lại, bọn họ cũng không dám ức hiếp ta. Trụ Nỗ bất đắc dĩ nói, ta đi tìm Dương xưởng trưởng cầu tha thứ. Dương xưởng trưởng cảm thấy một đại gia gần đây phạm sai lầm quá nhiều, để cho hắn ở đồn công an tỉnh lại một cái, ba ngày sau lại đem hắn tiếp đi ra. Tần Hoài Như thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Dịch Trung Hải không ngờ bị giam ba ngày, nàng liền vừa giữa trưa cũng không chống được, hai ngày sau nửa thế nào bị được. Làm sao có thể, Dương xưởng trưởng không phải rất coi trọng một đại gia sao? Không có một đại gia, chúng ta trong xưởng công tác làm sao bây giờ, một đại gia thế nhưng là công nhân bậc tầm A. Tân Thị, ngươi quên, một đại gia đã bị giáng cấp, bây giờ là cấp 6 công. Tần Hoài Như hiểu, phân xưởng người chính là thấy được Dịch Trung Hải không phải công nhân bậc 8, không chiếm được Dương xưởng trưởng tín nhiệm, mới đối với nàng bỏ đá xuống giếng. Cho dù là Dịch Trung Hải trở lại, cũng không có những thứ kia đặc quyền. Phân xưởng chủ nhiệm sẽ không còn cố kỵ Dịch Trung Hải, đối với nàng những hành vi kia mắt nhắm mắt mở. Cái này chẳng phải là nói, sau này mình đều muốn qua loại cuộc sống này. Tần Hoài Như giờ phút này thật phi thường hối hận, sớm biết sẽ náo thành như vậy, nàng cũng không đi treo chọc Vương Côn. Chu Nỗ mặc dù của cải bị bản thân bắt kiệt, nhưng là hắn còn có một cái lòng dạ khó lường đại khoản chăn nuôi. Vương Côn coi như kiếm được nhiều hơn nữa, cũng không bằng Dịch Trung Hải của cải thâm hậu. Hơn nữa, chờ cùng Vương Côn thân quen, chưa chắc không có cơ hội đem hắn biến thành kế tiếp chủ nỗ. Bây giờ được rồi, đắc tội Vương Côn, Dịch Trung Hải cũng bị phạt, nàng sau này muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chu Nỗ, tỷ mệnh làm sao lại khổ như vậy đâu? Chu Nỗ sửng sốt một chút, nói, một đại gia bị tóm lên đến, không phải nên một bác gái kêu khổ sao? Tân tỷ, ta biết ngươi cùng một đại gia quan hệ tốt, nhưng cũng không có cần thiết khóc lợi hại như vậy. Ba ngày sau, một đại gia lại là một cái hảo hán. Ta có thể hay không chống nổi ba ngày cũng không biết, ba ngày sau hảo hán có ích lợi gì? Càng chưa nói, đi ra sau này còn chưa nhất định là hảo hán đâu. Dịch Trung Hải nói cho dễ nghe là công nhân bậc 8, kỳ thực kỹ thuật cũng liền so cấp 7 công mạnh một chút. Ta mặc dù cấp bậc không cao, nhưng phân xưởng bên trong nghị luận vẫn là nghe đến. Bây giờ thành cấp 6 công, còn không biết có thể khôi phục hay không công nhân bậc 8 đâu. Có cơ hội có thể để cho Dịch Trung Hải trực tiếp khôi phục công nhân bậc 8, cái này còn dễ nói. Thật nếu để cho hắn thi công nhân bậc 8, Tần Hoài Như cảm thấy Dịch Trung Hải khẳng định thi không đi qua. Chuyện đến loại trình độ này, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp khác, hay là trước giao phó xong Trụ Nỗ, chờ chút ban sau lại nghĩ biện pháp. Trụ Nỗ, ta thấy bảo vệ khoa làm một con heo rừng. Trụ Nỗ ánh mắt sáng lên, Tần tỷ, ngươi nói là sự thật. Tần Hoài Như cười một tiếng, đương nhiên là thật, ta đi bảo vệ khoa dạo bộ thời điểm thấy. Lớn như vậy một con heo rừng để dưới đất, ta còn có thể không thấy được sao? Trụ Nỗ hưng phấn vô đuổi, quá tốt rồi. Đang giàu không tìm được cơ hội sửa trị bảo vệ khoa đám kia cháu trai đâu, lần này ta không muốn cho bọn họ cho ta dập đầu. Đúng, để cho Vương Khôn cho ta dập đầu, nếu không ta cũng không cho bọn họ giết heo. Tần Hoài Như vừa nghe, nơi nào nguyện ý để cho Vương Khôn dập đầu, các nàng nhà chỗ tốt gì cũng không có. Chu Nỗ, tỷ cùng ngươi nói liền là sự tình này. Đồng ngạnh thật nhiều ngày cũng chưa ăn thịt, ta sợ hắn thiếu dinh dưỡng. Bảo vệ khoa người nếu là tìm ngươi giết heo, ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt, giúp tỷ nhiều muốn mấy cân thịt heo, có nghe hay không? Chu Nỗ trong lòng có chút không muốn, một chút thịt heo, làm sao có thể bị kịp Vương Khôn cho hắn dập đầu tới sảng khoái. Trong xưởng nếu là giết heo, lấy xưởng lãnh đạo tính mượn, buổi tối khẳng định làm giết heo món ăn. Khi đó, hắn như thế nào lại thiếu hụt thịt heo ăn? Tân tỷ, ngươi chớ suy bảo. Lần này ta phải thật tốt dạy dỗ một cái Vương Khôn, cho hắn biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Tần Hoài Như dắt Trụ Nỗ tay áo, lo lắng hỏi, Trụ Nỗ, kia thịt heo? Trụ Nỗ vô ngữ nói, Tân tỷ, ngươi yên tâm. Trong xưởng xử lý thịt heo, khẳng định cần ta ra tay, người khác cũng sẽ không làm. Ta làm đồ ăn thời điểm, cho ngươi lưu một bữa cơm hộp. Tần Hoài Như cảm kích đem hộp cơm của mình cho Trụ Nỗ, đồ ngạnh quá tham ăn, một bữa cơm hộp cũng không đủ hắn ăn, còn có tiểu đường cùng nhỏ hoẹ hoa. Thì không ăn không có sao, không thể đói bụng hải tử. Ta đem cơm hộp để lại cho ngươi, có thể mang nhiều, liền nhiều mang một ít trở về. Chu Nỗ nhận lấy Tần Hoài Như hộp cơm, còn có thể cảm nhận được Tần Hoài Như ở lại hộp cơm bên trên ấm áp, nói, ngươi buổi trưa thức ăn đâu, không mang về nhà. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, nói, ta còn không hỏi ngươi đâu, giữa trưa ngươi đi làm cái gì, ta tới lấy cơm, liền cho ta một chút canh nước, ta cũng chưa ăn no bụng. Chu Nỗ nhất thời giận dữ, không thể nào, ta cũng giao phó xong, cho ai sóc chảo cũng không thể cấp ngươi sóc chảo. Tần tỷ, ngươi nói cho ta biết, tên khốn kiếp kia cho ngươi sóc chảo, ta đem hắn đá ra canteen. Tần Hoài Như gửi một tiếng, nói, Lưu Lam đánh cho ta món ăn, ngươi đem nàng đá đi ra ngoài đi. Mỗi lần ta tới canteen, nàng cũng âm dương bài khí. Chu Nỗ, có phải là ngươi hay không cho lá gan của nàng? Chu Nỗ vội vàng khoát tay, nói, Tần tỷ, tại sao có thể là ta cho lá gan của nàng? Ta một hồi hỏi nàng một chút, để cho nàng sau này không cho ngươi sóc chảo, ngươi nhìn có được hay không? Tần Hoài Như trong lòng mất hứng, Lưu Lam cũng coi là mỹ nữ cả ngày cùng với Chu Nỗ, chớ không phải hai người bọn họ cái có quan hệ rồi. Lão Hà nhà truyền thống nhưng là ưa thích quả phụ. Lưu Lam mặc dù không phải quả phụ, nhưng là cũng cùng quả phụ sắp xỉ, chồng nàng bình thường căn bản cũng không quản chuyện trong nhà, thường ở bên ngoài cùng bạn bè uống rượu, uống say sẽ ngủ ở nhà bạn trong. Chu Nỗ, ngươi có phải hay không coi trọng Lưu Lam rồi? Chu Nỗ nóng nảy, chỉ thiên phát thể. Tân tỷ, ta cùng Lưu Lam thật không có gì, ta muốn kết hôn hoàng hoa đại cô nương. Ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung. Lưu Lam thật không thể đem nàng đá ra canteen. Tần Hoài Như nghe được Trụ Nỗ muốn kết hôn hoàng hoa đại cô nương, nhất thời liền càng tức giận hơn. Ngươi chính là của ta công cụ nhân, đời này có thể hay không cưới vợ, còn muốn ta quyết định? Lại còn dám nghĩ cưới Hoàng Hoa đại cô nương, ai cho ngươi lá gan? Chu Nỗ, đừng quên mang cho ta thịt heo trở về. Ta phải về đi làm. Chu Nỗ sờ đầu, thực tại não không rõ ràng chính mình nơi nào đắc tội Tần Hoài Như. Càng đẹp quả phụ, càng không dễ trọng. Mặt trở nên so một đại gia đều nhanh. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 90, phân thịt heo Tần Hoài Như không thể không rời đi canteen, buổi chiều giờ làm việc, đã qua hơn một canh giờ, trở lại phân xưởng, còn không biết sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt. Phân xưởng bên trong, đại gia đều nhìn Tần Hoài Như trống không công vị, còn có phân xưởng chủ nhiệm đen nhánh vô cùng gương mặt đó. Buổi sáng mới vừa xử phạt Tần Hoài Như, buổi chiều Tần Hoài Như liền dám cho phân xưởng chủ nhiệm nhăn mặt, không tới làm. Phân xưởng chủ nhiệm nếu là xử lý không tốt, sau này đội ngũ cũng không tốt mang theo. Phân xưởng chủ nhiệm cũng hiểu đạo lý này, giờ phút này hắn còn nghĩ nếu là Dịch Trung Hải cái đó Ngụy quân tử ở chỗ này liền tốt, tối thiểu có thể giúp Tần Hoài Như giải thích qua đi. Đại gia không dám đắc tội Dịch Trung Hải, cũng sẽ đem tài khoản đen nhớ đến Dịch Trung Hải trên đầu. Tần Hoài Như trở lại phân xưởng, liền gặp được ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm nàng, phân xưởng chủ nhiệm cũng đứng ở nàng công vị bên trên xem nàng, lập tức liền luống cuống. Vì trốn tránh trừng phạt, Tần Hoài Như lập tức liền đổi lại một bộ đáng thương sợ sở mặt mũi. "Chủ nhiệm, ta giữa chưa ăn hỏng vật, đi một chuyến phòng vệ sinh, cho nên mới đã tới chậm. Ta bảo đảm, không có lần sau. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Phân xưởng bên trong, phần lớn nam nhân cũng đưa ánh mắt chăm chú vào Tần Hoài Như trên thân, có mấy cái còn không ngừng nuốt nước miếng. Phân xưởng chủ nhiệm mặt lạnh, không có nhìn Tần Hoài Như tấm kia dụ người phạm tội mặt mũi. "Tần Hoài Như, ngươi nói ngươi đi phòng vệ sinh, đem xem bệnh hóa đơn cầm cho ta nhìn một chút." Tần Hoài Như theo bản năng nhìn về phía Dịch Trung Hải có vị, phát hiện nơi đó không có ai, cũng biết hôm nay không ai cho nàng xin tha. "Ta đặt ở phòng vệ sinh, quên cầm." "Chủ nhiệm, ngươi nếu là không tin, ta có thể trở về phòng vệ sinh đi đem hóa đơn cầm về." Phân xưởng chủ nhiệm nghiền ngẫm nói, "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái nào bác sĩ cho ngươi xem bệnh?" Tần Hoài Như suy nghĩ bản thân cùng phòng vệ sinh Vương đại phu quen thuộc nhất, nàng sẽ phải cho mình hòa giải. "Chính là chúng ta phòng vệ sinh Vương đại phu." Phân xưởng chủ nhiệm gật đầu một cái, hướng về phía cái khác công nhân nói, "Các ngươi có người nguyện ý đi phòng vệ sinh đi một chuyến, hỏi một chút Vương đại phu, Tần Hoài Như có phải hay không đi khám bệnh?" Người báo danh cũng không ít, trong đó phần lớn đều là cùng Tần Hoài Như quan hệ không tốt, còn có mấy cái nhìn nàng không vừa mắt nữ đồng chí. Tần Hoài Như mặt biến thành màu trắng, nào dám để cho người khác đi phòng vệ sinh, chỉ cần đi hỏi, nhất định sẽ lộ thầy. "Chủ nhiệm, cũng không nhọc đến người khác chân chạy, chính ta đi là được." Phân xưởng chủ nhiệm đột nhiên lớn tiếng hướng về phía Tần Hoài Như chất vấn, "Tần Hoài Như, đến lúc này, ngươi còn không thành thật giao phó sao?" Tần Hoài Như nhất thời bị dọa sợ đến chân đứng không vững, gõ gõ lắp bắp nói, "Chủ nhiệm, ta thật không có nói láo, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vương đại phu cùng ta ở tại một tứ hợp viện, nàng hôm nay liền không có đi làm. Ngươi còn dám nói nàng xem bệnh cho người sao?" Tần Hoài Như không có biện pháp, chỉ đành khóc nói, "Chủ nhiệm, ta buổi sáng làm việc quá mệt mỏi, thực tại không chịu nổi, liền tìm cái địa phương lười biếng. Ta bảo đảm, không có lần sau. Ngươi hãy tha cho ta đi." Phân xưởng chủ nhiệm hừ một tiếng, lớn tiếng nói, "Tần Hoài Như, ta buổi sáng là đã nói với ngươi như thế nào? Lại để cho ta phát hiện một lần liền tăng gấp bội trừng phạt ngươi. Ta bây giờ tuyên bố, lại trừ ngươi một đồng tiền. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ Tần Hoài Như cái này dạy dỗ. Đại gia công tác cũng là vì trong xưởng, vì Lan Khoa quốc gia, bất luận kẻ nào cũng không thể lười biếng. Hành vi của Tần Hoài Như là đáng xấu hổ, ta không hy vọng phát hiện nữa các ngươi lười biếng." Đối mặt cứng rắn vô cùng Liễu chủ nhiệm, Tần Hoài Như không có biện pháp nào, chỉ có thể tránh ở một bên, thành thật thật nhập hạt. Bảo vệ chỗ bên này, đại gia đốt được rồi nước nóng, ba chân bốn cẳng đem heo rừng treo lên tới. Sau đó đại gia liền không ngừng hướng heo rừng trên người tới nước nóng. Tới mạnh nước sau, heo rừng trên người cọp lông liền sẽ lộ ra đến, như vậy mới có thể đem heo rừng lông cho cạo sạch sẽ. Heo rừng lông không tốt quét, một người làm bên trên một hồi liền mệt không ngẩng nổi cánh tay. Cũng may bảo vệ qua nhiều người, đại gia thay phiên đến, cũng không tính được mệt mỏi. Vừa nghĩ tới rất nhanh là có thể ăn được thịt, đại gia liền không keo kiệt khí lực của mình. Xì, nhi xỉ nhi thanh âm một mực không ngừng. Đợi đến quét xong sau, heo rừng cũng gầy mốc hắt đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, heo rừng thường ở trong bùn đất lăn lộn, dính vào đất sau, lại sẽ trên tảng cây cỏ. Một lúc sau, trên người chỉ biết tạo thành một tầng chắc chắn khôi giáp. Đại gia đem heo rừng lông thu thập sạch sẽ, hiện biên liền thả một rửa sạch sẽ bùn, dùng để tiếp heo nội tạng. Vương Khôn cầm không biết từ nơi nào lấy được đao, từ heo rừng cổ bắt đầu thọt bên trên một đao, cho heo đổ máu. Tiếp theo chính là đem cái bụng phổi đi mở, từ cổ, một mực phổi đi đến cái đuôi cùng nhi, heo trong bụng ruột soạt rơi ra, vừa đúng rơi tại chậu lớn trong. Đem nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại cũng không cần Vương Khôn tự mình động thủ, có người xung phong nhận việc tiếp nhận, bắt đầu chém thịt. "Đem gan heo lưu lại cho ta, ta về nhà cho muội muội làm trượt gan nhọn." "Cổ trưởng, đại tràng heo, ngươi có muốn hay không?" Món ăn sơn đông bên trong có một đạo tên ăn, gọi đại tràng chín khúc, đáng tiếc ta không biết làm, ta cũng không muốn rồi. "Các ngươi thu thập xong, để qua một bên đi. Ta biết đại tràng chín khúc, chua, ngọt, thơm, mặn bốn vị đều đủ, sắc màu đỏ thắm, phẩm chất mềm non. Đáng tiếc ta cũng chưa ăn qua." "Chưa ăn qua, ngươi cái ba bà tôn nói mò gì? Nói một chút còn không được sao?" Đồng Vĩnh Húc mang theo Tiết Thao cùng Triệu Thiếu Huy đến nơi này, thấy heo rừng đã giết mổ sạch sẽ. "Các ngươi đám này nó con, bình thường lúc làm việc, có cái này sức lực liền tốt. Sư trưởng, nếu là ngày ngày có thịt ăn, chúng ta sức lực sò cái này còn chân. Còn muốn ngày ngày ăn thịt. Nằm mơ đi đi. Con lợn này ra bao nhiêu cân thịt, cân sao?" Vương Khôn nói, "Quá trình, 396 cân thịt heo, đủ phân. Thấy đến mọi người cũng đang nhìn, Đồng Vĩnh Húc liền trực tiếp cho mọi người chia, tỉnh cũng chớ mắt nhìn. Heo trên người thịt ngon cứ như vậy nhiều, nhất định là có người bắt được tốt, có người bắt được trên lệnh. Vương Côn chỉ huy người đem thịt cùng xương, dựa theo 2 cân 1 phần phân tốt, biên thượng đẳng, để cho đại gia rút thăm, rút được kia 1 phần liền lấy kia 1 phần. Chờ mọi người cũng cầm xong sau, còn dư lại đại khái 200 cân thịt heo. Đồng Vĩnh Húc nói, Vương Côn, thịt heo là ngươi lấy được, ngươi lấy thêm điểm người khác không nói ra được cái gì. Vương Côn suy nghĩ một chút, nói, ta liền lấy gan heo cùng mấy cân xương sườn đi, trở về cho Tuyết Nhi làm canh sườn uống. Đồng Vĩnh Húc gật đầu một cái, nói, được, ngươi cầm 10 cân xương sườn, còn giữ lại cho xưởng lãnh đạo phân 1 phần. Bảo vệ khoa phân thì chuyện, khẳng định không gạt được trong xưởng công nhân, mong muốn chặn lại toàn bộ công nhân miệng là không thể nào, cũng chỉ có thể chặn lại trong xưởng lãnh đạo miệng. Ngược lại chỉ cần trong xưởng lãnh đạo không để ý kiến, không có mấy có lá gan cùng bảo vệ chỗ người đối nghịch. Bảo vệ khoa người cũng đều biết, nếu là trong xưởng lãnh đạo phản đối, con lợn này nói không chừng cũng sẽ bị trong xưởng căn tin lấy đi. Như vậy đại gia rơi không tới chỗ tốt gì. Đại gia cầm thịt để lại đến trong hộp cơm giấu đi, chuẩn bị tan việc sau cầm về nhà. Cho lãnh đạo thịt liền ở trong phòng để, chờ lãnh đạo giờ tan việc tới nữa cầm. Vương Khôn cũng không để ý Đồng Vĩnh Húc là thế nào phân, hắn đem thịt của mình bỏ vào xe ba bánh trong, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Chân đứt chân giao đến, hắn cũng không tốt đối bảo vệ chỗ chuyện cơ tay múa chân. Con lợn này thịt nên có thể làm cho mình ở xưởng cán thép đứng vững gót chân, hắn liền đủ hài lòng. Bảo vệ chỗ người biết Vương Khôn tay không lấy được một con heo rừng, thái độ đối với hắn liền đã khá nhiều. Đại gia vây quanh Vương Khôn hỏi thăm lấy được heo rừng quá trình, cứ việc không có quá nhiều đặc sắc địa phương, vẫn là nghe say sưa ngon lành. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 91, Lưu Lam trụ nố gây gỗ bảo vệ khoa đã chia xong thịt heo, trụ nố vẫn ngồi ở trong phòng ăn chờ bảo vệ khoa đi cầu hắn. Lưu Lam thấy cũng mau khi đến ban điểm, trụ nố cũng không có tan việc tính toán, lại hỏi, trụ nố, buổi tối phải làm chiêu đãi sao? Trụ nố không vui nói, có làm hay không chiêu đãi, ngươi không biết ta. Lưu Lam hừ một tiếng, nếu không có chiêu đãi, ngươi vẫn còn ở nơi này ngồi làm gì? Trụ nố nhìn chung quanh một chút, chào hỏi Lưu Lam đến bên người, nhỏ giọng nói, ta đang chờ bảo vệ khoa người tới cầu ta. Lưu Lam cười ha ha, chỉ ngươi, còn để cho bảo vệ khoa người tới cầu ngươi. Buổi chiều ngủ chưa tỉnh ngủ có phải hay không? Chu Nô đắc ý nói, ta nói bọn họ sẽ đến cầu ta, chỉ biết tới cầu ta. Lần này ta muốn cho đám kia cháu trai biết, đừng ta đây đầu bếp không làm lương khô. Lưu Lam đến gần Chu Nô bên người, hỏi, vậy ngươi nói một chút, bảo vệ khoa người tại sao tới cầu ngươi? Chu Nô tâm đã bị Tần Hoài Như gạt gẫm đi, nhưng là bản tính đàn ông không bị Tần Hoài Như nhìn ở trong mắt. Lưu Lam dựa vào hắn gần như vậy, trên người mùi thơm truyền tới Chu Nô trong lỗ mũi, nhất thời thân thể liền lên phản ứng. Vốn không thể có lỗi với Tần Hoài Như nguyên tắc, Chu Nô lui về phía sau 2 bước, nói, ngươi nói chuyện đàng hoàng, rời ta gần như vậy làm gì? Lưu Lam kinh bị xem Chu Nô, trong miệng mắng, có tặc tâm không có tặc đảm. Chu Nô nhất thời tức đến sắc mặt đỏ bừng, ngươi nói ai có tặc tâm không có tặc đảm, ta chính là đơn thuần coi thường ngươi. Lưu Lam nhất thời phong khoáng, chỉ Chu Nô mắng, ngươi cho là lao nương có thể coi trọng ngươi. Chúng ta xưởng, người nào không biết ngươi Chu Nô coi trọng Tần Hoài Như. Thế nhưng là à, người ta Tần Hoài Như tình nguyện cùng người khác thân thiết, cũng không để cho người chiếm tiện nghi. Chu Nô chỉ Lưu Lam mắng, ngươi đánh giám. Tần tỷ mới không phải người như vậy. Mã Hoa từ bên ngoài chạy vào, khuyên giải nói, sư phó, Lam tỷ, các ngươi chớ ồn ào, để cho người khác nghe nhiều không tốt. Lam tỷ, Lý Sưởng phó tìm ngươi có chuyện, cho ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến. Lưu Lam hướng về phía trụ nố hừ một tiếng, nói, ta không với ngươi cái trụ nố chấp nhận. Trụ nố giận đến còn muốn mắng, lại nghĩ đến chọc tới Lưu Lam, nàng nếu là đem Tần Hoài Như nói ra, đối Tần Hoài Như thanh danh bất hảo, chỉ có thể nhìn xuống. Mã Hoa, ngươi nói, Lưu Lam là không phải cố ý bêu xấu Tần tỷ. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho Mã Hoa, tuyệt đối không thể ở trụ nố trước mặt nói Tần Hoài Như tiếng xấu. Bất kể nói nhiều sao chân thật, bất kể có bao nhiêu chứng cứ, chỉ cần qua một đêm, trụ nố tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Ngược lại sẽ còn nhớ hận bọn hắn bêu xấu Tần Hoài Như. Nhưng là Lưu Lam cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Hai người bọn họ là bên trong phòng ăn đại lao, liền căn tin chủ nhiệm cũng không quản được cái chủng loại kia. Sư phó, ta không biết Lam tỷ nói cái gì, ta không nghe được. Ngươi. Trụ nố chỉ Mã Hoa, thở dài, nói, được rồi. Lưu Lam nói nhất định là nói láo, Tần tỷ tốt như vậy người, làm sao có thể làm những chuyện kia? Một hồi tan việc, ngươi đừng đi, lưu lại giúp ta một tay. Còn có, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Mã Hoa gật đầu một cái, nói, được rồi, sư phó. Lưu Lam khí hung hung chạy đến Lý Hoài Đức phòng làm việc, trực tiếp liền nói, ngươi cũng không quản một chút chủ nố, cả ngày ở căn tin ức hiếp ta. Lý Hoài Đức cười hỏi, chủ nố bị người đánh một trận, còn không thành thật sao? Hắn thế nào ức hiếp ngươi? Lưu Lam miệng nhỏ bá bá đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Ngươi nói một chút, ta lòng tốt nhắc nhở hắn còn không cảm kích. Lý Hoài Đức đem Lưu Lam kéo đến trên bắp đùi của mình ngồi, nói, hắn chính là cái kẻ ngu. Nếu không phải tay người tốt, sớm cũng không biết bị khai trừ bao nhiêu lần, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Hắn những năm này tiền lương bị Tần Hoài Như lừa không còn một đống, trong xưởng liền xử phạt hắn đều sợ hắn chết đói, ngươi nói với hắn Tần Hoài Như tiếng xấu, hắn làm sao có thể nghe đâu. Lưu Lam phụt cười một tiếng, quả nhiên là cái kẻ ngu. Ngươi tìm ta tới chuyện gì, ta còn muốn tan việc về nhà đâu. Lý Hoài Đức nói, đây là ta giấy, một hồi ngươi lặng lẽ đi bảo vệ chỗ dẫn 2 cân thịt heo. Liền nói là ta cho ngươi. Lưu Lam cầm giấy, cười híp mắt hỏi, bảo vệ khoa từ nơi nào làm thịt heo? Lý Hoài Đức nói, bảo vệ khoa hôm nay đi ra ngoài làm luyện, mới tới cái đó cổ trưởng Vương Khôn, từ trên núi bắt heo rừng. Là hắn à, chú Ngố hôm nay còn nói cho hắn sóc chảo, kết quả không có ở bảo vệ khoa thấy hắn. Những thứ này heo rừng ở nơi nào giết? Đang ở bảo vệ khoa. Lưu Lam ha ha bật cười, ta hiểu. Chú Ngố nhất định là biết bảo vệ khoa là một con heo rừng, cảm thấy bảo vệ khoa người sẽ không giết, cuối cùng sẽ cầu đến trên người của hắn. Hắn là làm sao biết? Nhất định là Tần Hoài Như phát hiện. Chú Ngố giữa trưa làm cơm tối liền đi, đi cho Dịch Trung Hải đưa cơm. Tần Hoài Như ở trong xưởng bay một vòng, liền chạy tới căn tin buộc mã hoa đi tìm chủ nô. Lý chủ nhiệm đã từng có ý đồ với Tần Hoài Như, mấy lần cũng không có thành công. Đối với Tần Hoài Như thường trốn về chuyện, cũng đã nghe nói qua một ít. Phân xưởng dù sao cũng không phải là hắn quản lý phạm vi, Lý Hoài Đức cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hắn ngược lại cảm thấy, Tần Hoài Như trốn về là chuyện tốt, để cho hắn bắt được cái trôi, sớm muộn có thể nhất thân phương trạch. Được rồi, thì theo chuyện, ngươi đừng ra bên ngoài nói. Bảo vệ khoa liền làm một con heo rừng, bị bản thân họ phân, cũng chỉ có trong xưởng một ít lãnh đạo tài trí đến một ít. Lưu Lam trợn nhìn Lý Hoài Đức một cái, nàng mặc dù là cái miệng rộng, thích nói bắt quái, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Thịt heo chuyện nếu là nói ra, người khác vừa hỏi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, vậy thì xong đời. Không chỉ có đắc tội Lý Hoài Đức, còn đắc tội bảo vệ khoa, sau này nàng ở trong xưởng cũng đừng nghĩ qua ngày tốt. Trong xưởng vì sao xử phạt Dịch Trung Hải, đem hắn hạ xuống cấp 6 công. Lý Hoài Đức mặc dù cùng Dương Vạn Thanh là cạnh tranh quan hệ, mong không được Dương Vạn Thanh mất thể diện. Nhưng biết chuyện này đối Dương Vạn Thanh không tạo được ảnh hưởng gì, không cần thiết vì nhất thời thông khoái, đắc tội Dương Vạn Thanh. Ngươi đừng tham gia cùng chuyện này. Để cho người trộm được tay cầm, ta cũng không che chở được ngươi. Ta cho ngươi thịt heo, ngươi có phải hay không cũng cho ta ăn chút thịt. Lưu Lam liền vội vàng nắm được Lý Hoài Đức loạn động tay, nói, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ gì. Đi về trễ, nhà ngươi cọp cái không tìm làm phiền ngươi. Đợi ngày mai đi. Lý Hoài Đức nghe vậy, cũng chỉ có thể thôi. Căn tin trụ nố vẫn chờ bảo vệ khoa cầu hắn, tất nhiên sẽ ở lại căn tin, thấy Lưu Lam đi về trễ, nhất định sẽ hoài nghi. Trụ nố cái tên kia, cùng hắn quan hệ cũng không tốt. Ngày mai nói xong rồi, hay là chỗ cũ. Lưu Lam đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, mới từ Lý chủ nhiệm phòng làm việc đi ra. Trở lại căn tin, phát hiện người khác cũng tan việc, cũng chỉ có trụ nố cùng Mã Hoa, nhàm chán ngồi ở chỗ đó, trơ mắt ra nhìn cửa phương hướng. Nghĩ đến mục đích của hai người, Lưu Lam liền muốn cười. Người ta cũng đem thịt heo phần, bọn họ còn ở chỗ này chờ, thật là một đôi kẻ ngu. Trụ nố, ngươi còn chưa đi à? Lý chủ nhiệm nói, trưa mai có chiêu đãi, ngươi không thể xin nghỉ. Biết. Trụ nố cũng không có nhìn Lưu Lam, thuận miệng đồng ý kỳ thực, trụ nố trong lòng mừng nở hoa, hắn cho là Lý chủ nhiệm nói như vậy, nhất định là biết heo dừng chuyện. Trong xưởng có thịt, nhất định phải làm chiêu đãi. Tối hôm nay thu được một phần, ngày mai lại thu được một phần, Tần Hoài Như còn không cảm kích chết hắn. Suy nghĩ Tần Hoài Như đến phòng của hắn, cọ cánh tay của hắn muốn thịt tình cảnh, chú nố liền bật cười. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 92, đưa thịt Lưu Lam lúc này đã đẩy xe đạp của mình, đi bảo vệ khoa dẫn thịt, không nhìn thấy chú nố ngâu nghê dáng vẻ. Mã Hoa xem chú nố dáng vẻ, lấy can đảm hỏi, sư phó, ngươi nghĩ gì thế? Chú nố đang muốn được mê mẩn, đột nhiên bị Mã Hoa cắt đứt, sắc mặt có chút không tốt. Ngươi nếu là rảnh đến hoảng, đi ngay cửa xem, nếu là có người tìm ta, thì nói ta không ở. Mã Hoa không hiểu chủ nô ý tứ, chỉ có thể thành thành thật thật đến cửa phòng ăn đứng. Lưu Lam đổ bảo vệ khoa bên này, cầm Lý Hoài Đức giấy, rất thuận lợi đem thịt heo cho dẫn ra ngoài. Hỏi một chút, bảo vệ khoa mới tới cái đó cổ trưởng ở đâu? Lam tỷ, ngươi hỏi chúng ta cổ trưởng làm gì? Bảo vệ khoa người đều biết Lưu Lam, huống chi nàng cầm Lý Hoài Đức giấy, thái độ đối với nàng liền khá hơn nhiều. Lưu Lam vừa cười vừa nói, ta không phải nghe nói hắn đánh chủ nô một bữa sao? Trong lòng ta cao hứng, muốn nhìn một chút hắn. Bảo vệ khoa người biết trụ nố cái miệng đó đắc tội không ít người, hiểu Lưu Lam ý tứ. Vương cổ trưởng tan việc đi trở về, hắn còn có một cái muội muội đang đi học, đi đón muội muội của hắn đi. Ngươi nếu muốn gặp hắn, trưa mai lúc ăn cơm là có thể gặp được. Cổ trưởng khỏe mắt có đạo xeo. Không có thấy người, Lưu Lam hơi có chút thất vọng, xoay người liền về nhà. Vương Khôn cưỡi xe ba bánh đến trường học, rất thuận lợi liền nhận được Tuyết Nhi ba người, để bọn hắn ngồi ở trên xe, liền mang theo bọn họ về nhà. Cũng không để ý ở bên kia hô to Diêm phụ quý. Nhanh đến đường phố thời điểm, đụng phải ban khu phố Vương chủ nhiệm. Vương Khôn liền dẫn Tuyết Nhi tiến lên chào hỏi. Dì Vương, ngươi bây giờ đi đâu trong? Dì Vương tốt. Tuyết Nhi cười cùng Vương chủ nhiệm chào hỏi. Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu cũng đi theo Tuyết Nhi hô. Dì Vương tốt. Vương chủ nhiệm bay đầu thấy Vương Khôn, đầu tiên là cười cùng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng tốt. Hai cái này là. Dì Vương, đây là Tuyết Nhi bạn tốt, Tiểu Vĩ ca ca cùng Đậu Đậu muội muội. Vương Khôn giải thích nói, bọn họ là trong viện Điền Hữu Phúc hai đứa bé, ta liền cùng nhau đón bọn họ tan học. Vương chủ nhiệm hòa ái cùng hai đứa bé gật đầu một cái, hỏi, ta nghe nói Dịch Trung Hải lại bị bắt lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Khôn vỗ một cái dưới người xe ba bánh, bất đắc dĩ nói, mua xe ba bánh không có cùng hắn hội báo, liền bị tố cáo. Ta để cho hắn nói xin lỗi, hắn lại không nói xin lỗi, kia cũng chỉ đành cầu công an đem hắn bắt lại. Hắn nên được thả ra đi. Vương chủ nhiệm nói, thả cái gì nha, các ngươi trong xưởng hồi phục nói không có thời gian, chờ ba ngày sau lại phái người đem hắn nhận lấy. Ta nhớ được các ngươi Dương xưởng trưởng rất coi trọng hắn, thế nào bây giờ đối hắn không dám không hỏi đâu. Vương Khôn khó mà nói Dương Vạn Thanh chuyện mất mặt, chỉ nói, có thể là Dương xưởng trưởng cảm thấy hắn nên tiếp nhận một cái luật pháp giáo dục, mới cố ý để cho hắn ở nơi nào đợi mấy ngày à. Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, bọn họ xác thực nên tiếp nhận một cái luật pháp giáo dục. Lá gan thực tại quá lớn. Liên một quản sự đại gia, thật vẫn làm thành quan chức. Được rồi, không nói, ngươi nhanh lên một chút đi về nhà đi. Vương Khôn vừa cười vừa nói, dì Vương, ngươi cái điểm này còn không có tan việc. Vương chủ nhiệm nói, tan việc là tan việc. Bên kia trong viện Trương đại nương ngã bệnh, ta đi qua nhìn một chút. Con trai của nàng ở bộ đội làm lính, tức phụ năm ngoái bệnh chết, còn lại một cái lão nhân cùng một 10 tuổi nhi tử ở nhà. Làm phiền bọn họ trong viện hàng xóm chiếu cố. Dì Vương, ngươi ngồi xe ba bánh bên trên, ta mang ngươi tới đi. Vương chủ nhiệm từ chối nói, không cần, ta đi qua đi là được. Các ngươi về nhà trước đi. Tuyết Nhi hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, dì Vương, ngươi cứ ngồi ca ca trên xe đi. Ca ca cưới như nhanh. Vương chủ nhiệm cười ha ha, cũng không có cự tuyệt ngồi Vương Khôn xe ba bánh. Nàng ở trên xe cùng hai cái tiểu nha đầu cười cười nói nói. Rất nhanh, đã đến cái viện kia phụ cận, Vương Khôn dừng lại xe ba bánh. Vương chủ nhiệm thấy khoảng cách không xa, liền mang tính đi đi qua. Vương Khôn gọi lại nàng, nói, dì Vương, ta hôm nay làm qua một chút thịt heo rừng, ngươi lấy chút về nhà nếm thử một chút. Vương chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được thịt heo rừng? Vương Khôn liền đem bắt heo rừng chuyện lại nói một lần, ba cái đứa trẻ ánh mắt lộ ra cặp mắt kính nể. Ca ca thật lợi hại. Vương Khôn từ dương gỗ trong lấy ra một nửa thịt heo, nói, ta chỗ này cũng không thiếu, không ăn hết. Thấy nhiều như vậy thịt, Vương chủ nhiệm trên mặt có chút ý động. Thời này, liền cơm cũng ăn không đủ no, càng chưa nói thịt. Nếu là ngươi mua ta là tuyệt đối sẽ không thu. Nếu là chính ngươi bắt, ta hãy thu. Ta cũng không lấy không ngươi, ta liền theo giá thị trường mua ngươi. Nói Vương chủ nhiệm sẽ phải bỏ tiền, Vương Khôn cười ha ha một tiếng, nói, tuyệt đối đừng. Ngươi nếu là lấy tiền mua, ta không phải thành đầu cơ trục lợi sao? Vẫn là thôi đi. Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, vậy coi như xong. Những thứ này thịt, ta vừa đúng cầm đi nhìn Trương đại đường, ta liền đem phần này công lao nhớ đến trên đầu của ngươi. Vương Khôn gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận Vương chủ nhiệm cách nói. Tuyết Nhi, cùng dì Vương nói tạm biệt, chúng ta về nhà. Dì Vương, gặp lại. Tuyết Nhi cùng đậu đậu miệng đồng thanh hướng về phía Vương chủ nhiệm ô. Vương chủ nhiệm cười cùng hai cái tiểu nha đầu chào hỏi, sau liền đi. Vương Khôn cũng bay ngược đầu xe, chuẩn bị về nhà. Đến tứ hợp viện, thấy Tần Hoài Như ở phía trước viện đứng, trong lòng hơi kinh ngạc. Theo hắn dò thăm tin tức, Tần Hoài Như tan việc sau, đều là ở trung viện bên cạnh cái ao giặt quần áo, chạy thế nào đến tiền viện đến rồi. Tiểu Khôn, trở lại rồi. Diêm Phụ Quý cùng Tần Hoài Như hai người gần như đồng thời nói với Vương Khôn. Sau khi nói xong, hai người còn nhìn lẫn nhau một cái. Nhìn ra được, Diêm Phụ Quý trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận. Tần Hoài Như phong tình vạn trùng nhìn Diêm Phụ Quý một cái, tiếp theo vừa nhìn về phía Vương Khôn, vừa cười vừa nói, "Tiểu Khôn, ngươi buổi sáng thế nào không đợi tỷ? Tỷ đuổi sống đuổi chết cũng không đuổi kịp ngươi." Vương Khôn thiếu chút nữa bị Tần Hoài Như dáng vẻ cho làm phun, cái này quả phụ thực tại khó dây dưa. "Tần Hoài Như, quan hệ của chúng ta không có tốt như vậy, đừng nói như vậy thân mật. Chính ngươi thân phận gì, còn dùng ta nhắc nhở sao? Hai người chúng ta đi chung với nhau không thích hợp. Chính ngươi đừng danh tiếng, ta còn muốn danh tiếng." Tần Hoài Như trên mặt thoáng qua một tia oán hận, vẫn vậy cười tủm tỉm nói, "Ngươi thế nào hay là cái này tính khí? Nơi này không phải chiến trường, chúng ta là trong một viện giống như tương thân tương ái hàng xóm, ngươi không thể một mực như vậy đối hàng xóm đi. Ngươi mới vừa vào ở đến, chúng ta là có chút hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm nói ra, ta một người phụ nữ cũng không ghi ở trong lòng, ngươi thế nào còn nhớ?" Vương Khôn bĩu môi, thực tại không có tinh lực cùng nàng tán gẫu, chỉ cần các ngươi không để ở trong lòng, không đến trêu chọc ta, ta cũng không sẽ để ý giả ra chị dâu, làm phiền ngươi nhường một chút, chúng ta phải về nhà. Diêm Phụ Quý phì một cái bật cười, hướng về phía Vương Khôn nói, "Tiểu Khôn, một mình ngươi tiểu tử sẽ không chiếu cố cô bé, để ngươi tam đại mụ giúp ngươi chiếu cố một chút thế nào?" Tìm Diêm Phụ Quý rút một tay, đó là cần phải bỏ tiền, chớ nhìn hắn không có nói tiền, thật nếu để cho hắn rút một tay, giá cả người bình thường cũng không chịu nổi. Ngày hôm qua uống rượu, Điền Hữu Phúc ba người thế nhưng là đặc biệt nói với Vương Khôn qua Diêm Phụ Quý, bọn họ ở tại tiền viện những người này đều bị hắn tính toán qua, chịu không ít đau khổ. Vương Khôn mặc dù không quan tâm, nhưng tuyệt đối không muốn bị đừng người tính toán. Để bọn hắn nhà chiếu cố Tuyết Nhi, lại đem Tuyết Nhi dưỡng thành keo kiệt tính tình làm sao bây giờ? Diêm đại gia, vẫn là thôi đi. Diêm bác gái chỉnh trời chiếu cô trong nhà hài tử liền đủ khổ cực, ta còn chưa phải phiền phải nàng. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 93, trong viện chuyển tới mùi thịt. Vương Khôn không để ý tới Diêm Phụ Quý cùng Tần Hoài Như hai người, đem xe đẩy đến cửa chính miệng, để cho ba đứa hài tử xuống. Tiểu Vĩ dẫn đầu, cùng Vương Khôn nói cảm ơn, sau đó liền về nhà. Đối mặt khó chơi Vương Khôn, Tần Hoài Như cùng Diêm Phụ Quý cũng không có biện pháp gì tốt. Cản lại không dám cản, nói lại nói không lại, hai người cũng cảm giác chiếm chút lợi lộc thực tại quá khó. Đặc biệt là Diêm Phụ Quý, cảm xúc so Tần Hoài Như sâu nhiều. Nay trời bắt đầu, hắn phát giác chiếm tiện nghi độ khó thực tại quá lớn. Tứ hợp viện người đi ra đi vào, đem vật giấu ở trong túi sách, nhập bằng hắn nói thế nào, những người kia cũng không sợ. Cho tới, liền nói đi tìm ban khu phố hoặc là đi tìm đồn công an. Diêm Phụ Quý chỉ muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ, cũng không muốn cùng Dịch Trung Hải vậy đến đồn công an ở một thời gian ngắn. Người khác không sợ uy hiếp của hắn, hắn cũng chỉ có thể thôi. Diêm Phụ Quý nhìn Tần Hoài Như, hãy cùng nhìn cướp hắn làm ăn cửu nhân. Tần Hoài Như, ngươi không cần giặt quần áo sao? Thế nào chạy đến nơi đây? Tần Hoài Như mới hậu chi hậu giác phát giác, nàng tới nơi này làm trễ mãi Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi. Nàng cũng không biết mình tại sao tới nơi này, chính là không tự chủ được đi tới tiền viện chờ. Đối mặt Diêm Phụ Quý hỏi thăm, nàng cũng không tiện nói gì, liền nói, "Tam đại gia, ta chính là muốn hỏi một chút Vương Khôn, vì sao không chờ ta?" Diêm Phụ Quý nhất thời cảm thấy nhức đầu, cái này rõ ràng cho thấy lại muốn gây chuyện. Tần Hoài Như nếu là gây chuyện, xui xẻo còn chưa phải là ba người bọn họ đại gia. Tần Hoài Như, đừng trách ngươi tam đại gia nói chuyện khó nghe. Một mình ngươi quả phụ, Vương Khôn một tiểu tử, nếu là hắn mang theo ngươi đi làm, sau này còn thế nào tìm vợ? Vương Khôn không phải chủ nố, ngươi liền thu liễm một chút đi. Coi như ta van cầu ngươi có được hay không? Các ngươi nhà rất tiền, để cho ba người chúng ta đại gia thưởng tiền. 200 đồng tiền a, ngươi biết tam đại gia muốn tích lũy bao lâu sao? Tần Hoài Như phi thường bị quất, nàng ném đi nhiều tiền như vậy, đến bây giờ còn không biết từ nơi nào tìm bù lại. Xem Diêm Phụ Quý tức giận dáng vẻ, Tần Hoài Như cũng biết không có thể trêu chọc Diêm Phụ Quý. Cái này tam đại gia, cái gì cũng có thể ăn, liền là không thể thua thiệt. Lần này ở các nàng nhà ăn 200 đồng tiền thua thiệt, có thể để cho Diêm Phụ Quý ghi hận cả đời. Tam đại gia, để cho các ngươi thưởng tiền chính là ban khu phố cùng đồn công an, nhưng không phải nhà chúng ta. Hơn nữa các nàng không phải đã nói rồi sao? Chờ sau này tìm được tiền, chỉ biết đem tiền trả lại các ngươi. Diêm Phụ Quý cười lạnh một tiếng, Tần Hoài Như, những lời này chính ngươi tin tưởng sao? Các ngươi nhà cũng không có rất tiền cũng không nói chính xác đi. Tần Hoài Như không nói, tam đại gia, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta Tần Hoài Như là cái loại đó bấy người người sao? Diêm Phụ Quý không phải Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như một bộ này ở trước mặt hắn không dễ xài, nhìn nhau khóc khóc Tần Hoài Như hừ một tiếng, hắn liền xoay người về nhà. Xem rời đi Diêm Phụ Quý, lại nhìn Vương Khôn nhà một cái, nghĩ đến Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ cũng không ở nhà, Tần Hoài Như chỉ có thể xoay người trở về trung viện. Trụ Nỗ ở canteen, một mực chờ, đợi đến tất cả mọi người tan việc, còn không thấy bảo vệ khoa tới cầu hắn. Nhất thời liền ngồi không yên. Mã Hoa, ngươi đi bảo vệ chỗ bên kia đi xem một chút. Mã Hoa không hiểu hỏi, sư phó, nhìn cái gì nha? Trụ Nỗ mắng, ngốc a, dĩ nhiên nhìn một chút bảo vệ chỗ đem heo rừng làm đi nơi nào. Nếu không phải vì heo rừng, ta mới không chờ đợi ở đây. Mã Hoa bừng tỉnh ngộ, nói, sư phó, ngươi làm ta ở lại chỗ này chính là vì giết heo rừng a, thế nhưng là ta không nghe nói trong xưởng làm heo rừng a, hơn nữa heo rừng cùng bảo vệ khoa có quan hệ gì, đó không phải là hậu cần chuyện sao? Chu Nỗ hừ một tiếng, Tần Tỷ nói có, vậy thì có. Cho ngươi đi ngay, dài dòng cái gì? Mã Hoa không còn dám hỏi, xoay người chạy đi bảo vệ chỗ. Vương Khôn ở nhà cho Tuyết Nhi làm trượt gân nọn, còn có xương sườn, thèm Tuyết Nhi chạy nước miếng. Kaka, ngươi trả lại cho đầu đầu đưa sao? Vương Khôn sờ đầu nhỏ của nàng nói, không tiễn, những thứ này đều là Tuyết Nhi. Chúng ta không thể ngày ngày cho nhà hắn tặng đồ ăn. Buổi trưa thức ăn ăn ngon không? Tuyết Nhi gật đầu một cái, ăn ngon. Mã Lao Sư giúp ta nóng thức ăn, ta cùng Mã Lao Sư, đầu đầu cùng nhau ăn. Mã Lao Sư còn nói Kaka tay nghề rất tốt. Vương Khôn nói, rất tốt, ngày mai Kaka cũng mang cho người ăn ngon. Nhanh lên một chút ăn cơm đi, chú mèo ham ăn. Điền Hữu Phúc trong nhà cũng ở đây ăn thịt, mặc dù không bằng Vương Khôn trong nhà nhiều, cũng là các nàng nhà bao nhiêu năm nay tới nay thịnh soạn nhất một lần. Ba ba, nhà chúng ta cũng mua thịt sao? Điền Hữu Phúc cứng cỏi nói, không sai, nhà chúng ta cũng mua thịt. Sau này ba ba có tiền, liền cho các ngươi mua thịt ăn. Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu nhất thời vui vẻ ra mặt, hai ngày này ngày là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đậu Đậu vừa cười vừa nói, ba ba, buổi trưa hôm nay ta cùng Tuyết Nhi, Mã Lao Sư cùng nhau ăn, Mã Lao Sư còn khen mẹ tay nghề tốt. Điền Hữu Phúc tức phụ cười nhìn về phía mình hai đứa con trai, nàng giống vậy cảm giác bây giờ ngày không sai, không cần cả ngày che trước giấu sau. Không chỉ là Điền Hữu Phúc trong nhà, còn có cả mấy nhà điều kiện tốt một chút, cũng cho nhà làm một chút ăn ngon. Trong sân khắp nơi đều bay mùi thơm, có cao hứng, tự nhiên có mất hứng. Hậu viện bà cụ điếc xem một bác gái đưa tới bánh cao lương cùng cải xanh, sắc mặt phi thường khó coi. Thúy Lan, ta nghe trong viện mùi thơm ăn không ngon, ngươi để bọn hắn cho ta đưa chút tới. Một bác gái ủy khuất nói, Lão Thái Thái, chờ Lão Dịch trở lại, ta để cho Lão Dịch làm cho ngươi điểm ăn ngon. Ta cùng trong viện những người này nói, bọn họ cũng không muốn. Bọn họ nói. Bà cụ điếc mắt lạnh nhìn một bác gái, hỏi, bọn họ nói gì? Một bác gái do dự một chút, vẫn là nói, bọn họ nói đồ trong nhà không đủ ăn, chờ có cái gì, sẽ cho ngươi đưa. Bà cụ điếc nơi nào không biết, đại gia đều đi theo Vương Khôn học, không đem nàng Lao Thái bà này để ở trong mắt. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đại gia nếu là cũng không xem nàng như lão tổ tông, nàng cuộc sống sau này làm sao sống? Thúy Lan, Trung Hải cùng Trụ Nỗ thế nào cũng chưa trở lại. Ta nghe Tần Hoài Như nói, Dương xưởng trưởng không muốn cứu Lao Dịch, để cho hắn ở đồn công an đợi mấy ngày. Về phần Trụ Nỗ, Tần Hoài Như nói hắn ở trong xưởng tăng ca. Bà cụ điếc mặt đen lại, Tần Hoài Như nói, Tần Hoài Như nói. Cái gì đều là Tần Hoài Như nói. Nếu không phải Tần Hoài Như càng quái, Trung Hải cùng Trụ Nỗ làm sao sẽ rơi đến bây giờ nông nỗi này? Ngươi đừng cái gì cũng nghe Trung Hải, có rảnh rỗi quên hắn một chút, có thể cho các ngươi dưỡng lao là Trụ Nỗ, không phải Tần Hoài Như. Một bác gái chót miệng đáp ứng, lại không để trong lòng. Nếu có thể khuyên tốt Dịch Trung Hải, nàng đã sớm quên. Mỗi lần khuyên Dịch Trung Hải, hai vợ chồng cũng sẽ gây gổ. Trong lòng nàng đối Dịch Trung Hải hổ thẹn, chỉ có thể khắp nơi để cho Dịch Trung Hải. Ai, Vương chủ nhiệm làm sao sẽ đem Vương Khôn cái này không hiếu thuận gia hỏa đưa đến bọn ta trong việc đến, thực tại quá chuyện xấu. Hắn mới đến mấy ngày, trong viện người cũng học không hiếu thuận. Bà cụ điếc ỷ thân phận tự cao, không tốt đi trong nhà người khác muốn cái gì, Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ không ở trong viện, nàng chỉ có thể nhịn. Chê Bai nhìn một cái trong tay bánh cao lương, trong miệng lẩm bẩm, đây không phải là bánh cao lương, đây là thịt thủ, sau đó cắn một cái, nghe bên ngoài chuyển tới mùi thơm hướng trong bụng ướt. Đột nhiên, Lưu Hải Trung trong nhà chuyển tới hai tiếng khóc đều, bị dọa sợ đến bà cụ điếc đau sốc hồng, trực tiếp cho nghẹn đến. Một bác gái mau tới trước vỗ sau lưng của nàng, để cho nàng uống nước. Cuối cùng bà cụ điếc không có bị một hớp bánh cao lương nghẹn chết. Bà cụ điếc hồi lại sau, hướng về phía Lưu Hải Trung trong nhà hô: "Cha mẹ không tử, con cái bất hiếu. Thúy Lan, ngươi xem đi, Lưu gia mấy con trai cũng sẽ không cho nàng dưỡng lão." Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 94, không dám mượn vật Lưu Hải Trung lần này đánh hải tử, đó là có lý do chính đáng. Người khác mua thịt, nhà bọn họ cũng mua. Nhưng là bởi vì thường cho Tần Hoài Như nhiều tiền như vậy, nhà hắn mua thịt cũng không nhiều. Liên điểm này thịt, còn chưa đủ cái đôi này ăn, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc lại dám đưa tay. "Các ngươi hai cái nhóc con, không biết mua những thứ này thịt là cho ta ăn sao? Ai bảo các ngươi ra tay?" Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc tránh ở một bên, ủy khuất khuất nói: "Trong nhà mua thịt, dựa vào cái gì không cho ta ăn?" Lưu Hải Trung cầm chổi lông gà, không ngừng quơ múa: "Các ngươi nói dựa vào cái gì, ta nói cho các ngươi, chỉ bằng cái này. Còn có ăn hay không?" "Không ăn, chúng ta cũng không tiếp tục ăn." Nhị đại mụ lúc này mới nhớ tới ngăn Lưu Hải Trung: "Đừng đánh, để cho bà cụ biết nghe được, nàng chạy nữa đến nhà chúng ta muốn thịt ăn, ngươi nói cho hay là không cho?" Lưu Hải Trung đem chổi lông gà để qua một bên, ngồi về đến trước bàn cơm. "Dựa vào cái gì cho, người khác cũng không cho, nhà chúng ta cũng không cho. Cùng bà cụ biết ở tại hậu viện, nhà chúng ta đến huyết môi, cũng không dám ăn ngon một chút, chỉ có thể ăn trứng gà rán." Ngoài cửa, đang chuẩn bị gõ cửa một bác gái, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, dưới tình huống này, nàng còn thế nào cho bà cụ biết muốn thịt ăn. Nàng là không có như vậy ra mặt dày, hướng Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ mở miệng. Một bác gái lắc đầu, thở dài, xoay người trở về bà cụ điếc trong phòng. Chỉ chốc lát, bà cụ điếc trong phòng liền chuyển tới không hiếu thuận tiếng kêu. Hậu viện người tất cả đều đóng cửa lại, coi như không nghe thấy, người một nhà vây quanh cái bàn đang dùng cơm. Trung viện Tần Hoài Như nhà, Trương Tiểu Hoa tiếng chửi rủa liền không có đình chỉ qua. Trên người của nàng còn mang theo bụi đất, đó là bị tứ hợp viện hàng xóm từ trong nhà ném ra tạo thành. Người tới nhà người khác truyền tới mùi thơm, Trương Tiểu Hoa giống như trước kia, vương chén chạy đến trong nhà của người khác mượn thịt ăn. Sau đó, liền bị mọi người ném ra. Coi như hắn khóc kêu láo giả, đông húc, cũng không ai để ý sẽ. Trương Tiểu Hoa lúc này mới nhớ tới, bình thường che chở nhà nàng Dịch Trung Hải cùng trụ nố cũng không ở trong sân. Nàng vô luận như thế nào khóc, người khác cũng sẽ không để ý Tần Hoài Như, người đang ở nhà trong làm gì, không biết đồng ngạnh muốn ăn thì sao. Tần Hoài Như trên mặt khó khăn vô cùng, nàng cũng muốn đi tìm người khác mượn thịt, nhưng Dịch Trung Hải cùng trụ nố không ở, đại gia liền bà cụ biết đều không để ý, còn sẽ để ý nàng sao? "Mẹ, mọi người đều biết nhà chúng ta có tiền, không muốn cho nhà chúng ta." Trương Tiểu Hoa dùng phòng bị ánh mắt xem Tần Hoài Như. "Những tiền kia là thường cho ta nuôi lao tiền, ai cũng đừng nghĩ động. Ngươi nếu là dám đánh ta những tiền kia chủ ý, ta với ngươi liều mạng." Tần Hoài Như đối với lần này phi thường bất đắc dĩ, mọi người đều biết giả ra có tiền, bọn họ cũng mặc kệ số tiền này có phải là Trương Tiểu Hoa hay không nuôi lao tiền. Kể từ đó, nàng tìm người khác vay tiền độ khó liền lớn rất nhiều. Giống như mới vừa rồi, nàng bưng chén chạy tới nhà người khác mượn thịt ăn, người ta trực tiếp liền nói: "Tần Hoài Như, các ngươi nhà quang tiền gửi liền hơn mấy trăm, so với chúng ta nhà đều có tiền, thế nào còn tìm chúng ta nhà tới mượn thịt ăn? Ngươi đoạn thời gian trước cho chúng ta mượn nhà bắp, khi nào trả cho nhà chúng ta?" Tần Hoài Như có thể làm sao, không thể hướng đại gia khóc than, còn phải đáp ứng còn bật. Nàng cũng không dám chạy tới nhà người khác mượn bật, chỉ sợ người khác tìm tính sổ, để cho nàng còn bật. Sâu sắc thở dài, Tần Hoài Như đem hy vọng đặt ở trụ nố trên thân. Muốn ăn thịt, vẫn là phải tìm kẻ ngu này mới được. Cũng chỉ có kẻ ngu này có thể hiểu được chính mình khổ tâm, biết trong nhà tiền mình làm không được chủ. Sưởng cán thép bên trong, Mã Hoa ở bảo vệ khoa chuyển tầm bài vòng, thiếu chút nữa bị trực đêm người làm thành kẻ trộm bắt, cũng không tìm được heo rừng để ở nơi đâu. Hết cách rồi, hắn chỉ đành tìm một bảo vệ khoa người hỏi một câu: "Huynh đệ, nghe nói bảo vệ khoa làm một con heo rừng." Người nọ không nhịn được nói: "Cái gì heo rừng, mua thịt là các ngươi căn tin chuyện, theo chúng ta bảo vệ khoa có quan hệ gì?" "Mã Hoa, tiểu tử ngươi đừng ở trong sưởng loạn chuyện, nếu không đừng trách chúng ta đem ngươi bắt lại." Mã Hoa vội vàng cười định: "Đừng, ta chính là nghe nói chúng ta trong xưởng đến rồi một con heo rừng, cho là cần căn tin xử lý, liền tự động lưu lại tăng ca." Bảo vệ khoa người có thể không biết Mã Hoa ý đồ sao? Heo rừng lấy được căn tin, đó chính là xưởng căn thép, bọn họ những người này, tối đa cũng chính là giữa trưa lúc ăn cơm có thể ăn chút. Bây giờ tốt bao nhiêu, mỗi người 2 cân thịt heo, về nhà ăn nhiều thơm a, mấy người bọn họ coi như muốn trực, không thể trở về nhà ăn thịt, trong lòng cũng là vui sướng. Mã Hoa chạy về căn tin, đem chuyện 1 năm 1 mười nói với trụ nố một lần. "Sư phó, ngươi nghe ai nói, bảo vệ khoa trong có heo rừng? Bọn họ nếu là có heo rừng, ở sẽ đưa chúng ta căn tin đến rồi." Chu Ngô phi thường nghi ngờ, Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ không lừa hắn, nhưng vì cái gì bảo vệ khoa không có heo rừng đâu? Không nghĩ ra, Chu Ngô cũng không muốn suy nghĩ. Hắn đứng dậy, bắt đầu thu thập đồ vật của mình. "Được rồi, không có liền không có, coi như là làm thêm giờ. Chuyện này chớ cùng người ngoài nói." Mã Hoa gật đầu một cái, như vậy chuyện mất mặt, hắn mới sẽ không cùng người ngoài nói. Thầy cho hai cái kết bạn từ trong phòng ăn rời đi, đến gác cửa bên kia, gặp phải bảo vệ khoa tuần tra người. Chu Ngô liền đi lên trước ngăn bọn họ: "Không phải nói chúng ta trong xưởng làm một con heo rừng, để cho ta tăng ca chủ nố, làm sao lại không có nữa nha? Đây không phải là chơi tá chơi đâu." Chủ nố cái này là muốn thử dò xét một cái bảo vệ khoa ý tứ. Tần Hoài Như nói rất rõ ràng, heo rừng đang ở bảo vệ khoa bên ngoài phòng làm việc để, bảo vệ khoa người tuyệt đối biết. Bảo vệ khoa người dĩ nhiên biết. Nhưng là chủ nố cũng không nghĩ một chút, bảo vệ khoa là làm cái gì? Bảo vệ khoa người là có giữ bí mật điều lệ. Ai không rõ ràng lắm chủ nố cùng Vương Khôn mâu thuẫn, bọn họ mới vừa được Vương Khôn chỗ tốt, như thế nào lại bán đứng Vương Khôn? "Được rồi, chủ nố, ai cho ngươi tăng ca, Ngươi đi ngay tìm ai? Chúng ta bảo vệ khoa cho dù có heo rừng, cũng sẽ không cho ngươi. Người nào không biết ngươi chủ nỗ lớn nhất bản lãnh chính là sóc chảo, một con heo rừng, ngươi có thể cho điên đi một nửa. Chủ nỗ cười hắc hắc, huynh đệ, đừng nói cản, ta chính là một thành thành thật thật đầu bếp, sóc chảo chuyện tuyệt đối không làm. Các ngươi lúc nào ra mắt ta cho bảo vệ khoa người sóc chảo? Chủ nỗ, ngươi tốt nhất không có ý định này. Ngươi dám cho chúng ta bảo vệ khoa sóc chảo, hỏi trước một chút chúng ta chỗ hông người này có cùng hay không cố ý. Chủ nỗ phách lối quen, không quan tâm bảo vệ khoa uy hiếp. Mã Hoa thiếu chút nữa sợ tè ra quần, may nhờ Vương Khôn buổi trưa hôm nay không tới căn tin mua thức ăn. Nếu là cho Vương Khôn cái này bảo vệ khoa cổ trưởng sóc chảo, hậu quả khó mà lường được. Chu Nỗ phủi một cái Mã Hoa, đối cái này đàng hoàng đồ đệ có chút bất mãn. Không phải là bảo vệ khoa người, có gì ghê gớm. Hắn cũng không tin bảo vệ khoa người dám đem hắn thế nào. Đưa tay lôi kéo Mã Hoa liền ra cổng nhà máy. Nhìn tiểu tử ngươi kia sợ dạng, đi ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta, ta không có thể diện thế kia. Mã Hoa vẻ mặt đưa đám. Sư phó, đó là thương a ta nếu như bị bảo vệ khoa bắt được, công tác cũng không nhất định có thể giữ được. Sư phó, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, chớ cùng bảo vệ khoa người đối kháng. Ta thế nhưng là nghe nói, Vương Khôn là bảo vệ khoa cổ trưởng, chỗ hông cài lấy thương. Vạn nhất, Chu Nỗ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, bị dọa sợ đến Mã Hoa không dám nói đi xuống. Mang theo thương có gì đặc biệt hơn người? Ta ba đời cố nông thân phận, cũng không tin hắn dám đối với ta móc súng. Mã Hoa xem Chu Nỗ dáng vẻ, luôn cảm giác có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu, không giống như lấy trước như vậy mười phần phấn khích. Chu Nỗ hừ một tiếng, đem Mã Hoa đuổi đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 95, xoắn suýt trụ nố đem Mã Hoa đuổi đi, trụ nố liền phạm sầu. Tần Hoài như giao phó chuyện chưa hoàn thành, hắn bàn giao thế nào? Trở về tứ hợp viện trên đường, trụ nố đều đang nghĩ giải quyết như thế nào, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp. Lại nâng đầu thời điểm, phát hiện đã đến tứ hợp viện cửa. Thường ngày, hắn thích nhất chính là trở về tứ hợp viện, ở phía trước viện tệ đoái riêng phụ bí mấy câu, tiếp theo là có thể trở về trung viện hưởng thụ một chút Tần Hoài như ô tồn. Giờ phút này, hắn lại tình nguyện con đường này lại lâu một chút, không nên để cho hắn trở lại tứ hợp viện. Vương Khôn ăn cơm xong, để cho Tuyết Nhi bản thân chơi đùa, hắn thì ở tự mình chế tác một ít thường ngày đồ dùng. Diêm phụ quý ăn cơm xong ra cửa, thấy Vương Khôn ở chế tác vật, liền định đi qua nhìn một chút, có thể hay không chiếm được tiện nghi. Đi ngang qua cửa thời điểm, vừa đúng thấy trụ nố xách theo hai cái hộp cơm đứng tại cửa ra vào. Trụ nố, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, thế nào không tiến vào? Trụ nố lấy lại tinh thần, thấy là Diêm phụ quý, nhất thời miệng túi tật xấu liền phạm vào. Tam đại gia, đã trễ thế này ngươi còn tại cửa ra vào ngăn, thật là đủ trách nhiệm. Vương Khôn ngẩng đầu nhìn lên, Diêm phụ quý sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Diêm phụ quý hừ một tiếng, xoay người hướng Vương Khôn cái này vừa đi tới. Chu Nỗ, ngươi trương này miệng túi, đáng đời không tìm được tức phụ. Ta không cùng ngươi chấp nhận. Hi, nhị đại gia, theo ta điều kiện này thế nào liền không tìm được tức phụ. Chu Nỗ vừa nghe Diêm phụ quý vậy, cũng phi thường mất hứng, vào cửa liền đuổi theo Diêm phụ quý, đưa tay dắt Diêm phụ quý tay áo. Diêm phụ quý giơ tay lên hất ra Chu Nỗ tay, nói, làm sao tìm được không tới tức phụ, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ta cho ngươi biết, là đến xem Vương Khôn làm đồ gia dụng, đừng hộp cơm của ngươi. Chu Nỗ có chút ngượng. Hắn bên trên kia biết tại sao mình không cưới được tức phụ nguyên nhân, chứ biết hứa đại mậu cho mình làm phá hư, cái gì cũng không biết. Vì cưới vợ, Chu Nỗ cũng không trả cùng Diêm phụ quý đối nghịch. Đem trong tay hai cái hộp cơm giơ lên Diêm phụ quý trước mặt, lung lay hai cái, để cho hắn thấy rõ ràng. Tam đại gia, không phải ta không cho ngươi, là thật cái gì cũng không có. Diêm phụ quý liền kỳ quái, mỗi lần xưởng cán thép tăng ca, Chu Nỗ đều là xách theo tràn đầy đồ ăn thừa trở lại, lần này làm sao lại tay không trở lại rồi? Chu Nỗ, ngươi không phải cho lãnh đạo nấu cơm sao? Thế nào không mang đồ ăn thừa trở lại, đừng nói cho ta. Các ngươi lãnh đạo đem món ăn cũng ăn xong rồi. Chu Nỗ cười xấu hổ một cái. Tam đại gia, ai nói ta cho lãnh đạo làm đồ ăn? Lãnh đạo hai ngày này cũng không có chiêu đãi. Đúng, Vương Khôn, ta nghe nói bảo vệ khoa là một con heo rừng, thế nào không có lấy được căn tin đi? Diêm phụ quý nghe được heo rừng, ánh mắt cũng toát ra lục quang, xem Vương Khôn cũng không nỡ quay đầu. Vương Khôn thuận miệng liền nói, ai quy định bảo vệ khoa heo rừng liền phải lấy được căn tin đi? Lại nói, liền lấy ngươi Chu Nỗ sóc chảo danh tiếng, ai dám đem heo rừng lấy được căn tin đi? Chu Nỗ phi thường bất mãn. Hắn quên đi bản thân giữa chưa định cho Vương Khôn sóc chảo chuyện, hướng về phía Vương Khôn đoán giận nói, ngươi đừng nghe những người kia nói bậy, ta lúc nào cho người khác sóc chảo. Ngươi liền nói cho ta biết, có hay không heo rừng thì xong rồi. Vương Khôn tiếp tục vùi đầu làm việc, liền nói một câu, không thể trả lời. Chu Nỗ quay đầu hỏi Diêm phụ quý, tam đại gia, hắn đây là ý gì? Diêm phụ quý lập tức liền treo lên túi sách, ý của hắn là, không có gì có thể nói cho ngươi. Chu Nỗ, Tần Hoài Như vẫn chờ hộp cơm của ngươi đâu, đừng tại đây đợi. Chu Nỗ nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, lại có chút bất lực hướng trung viện đi tới. Diêm phụ quý xem Vương Khôn làm tiểu gia cố, liền mở miệng nói ra, Vương Khôn, không nghĩ tới ngươi sẽ còn thợ mộc, có rảnh rỗi cho ta làm mấy món thế nào? Vương Khôn nâng đầu không nói gì, xem Diêm phụ quý. Diêm phụ quý không hiểu có ý gì, lại hỏi, có được hay không, ngươi cho cái lời nha. Vương Khôn hiểu, Diêm phụ quý cái gì cũng không tính ra, thuần túy nghĩ chơi quỷ. Diêm đại gia, ta đợi thêm ngươi nói đi xuống. Làm đồ gia dụng, tài liệu từ đâu tới đây, tiền công tính thế nào, ngươi được cho cái lời rõ ràng. Diêm phụ quý sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Vương Khôn không ngờ không mắc mưu. Ta nhìn nguyên nơi này không phải còn có thật nhiều tài liệu, ngươi lại chưa dùng hết, dùng điểm miếng thừa thẹo cho nhà ta làm mấy món là được. Nhà ta giải thành lập tức liền kết hôn, ngươi dù sao cũng nên bày tỏ một cái. Vương Khôn cười ha ha, những thứ đồ này đều là không tiêu tiền, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng là, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho Diêm phụ quý? Hắn dù là nắm điếu thuốc tới, Vương Khôn cũng có thể đưa hắn một món. Cái gì cũng không có, liền nghĩ qua tới chiếm tiện nghi, đem hắn làm thằng ngu lắm tiền đâu. Thấy Vương Khôn không có đáp lời, Diêm phụ quý cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhìn Vương Khôn làm bật nóng mắt. Chu Nỗ lặng lẽ đứng ở trong cửa viện, hướng bên trong nhìn một cái, Tần Hoài Như liền đứng ở bên cạnh cái ao hướng nơi này xem, nhất thời trong lòng thầm hô không tốt, liền muốn xoay người rời đi. Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào trong cửa viện, nơi nào có thể để cho Chu Nỗ rời đi. Chu Nỗ, về nhà thế nào không tiến vào? Chu Nỗ thấy tránh không thoát, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Tần Hoài Như liếc mắt liền thấy Chu Nỗ giơ lên hai cái hộp cơm, ánh mắt giống như 25 ngói bóng đèn vậy sáng. Tần Hoài Như thả tay xuống trong quần áo, ở trên người của mình xoa xoa tay, hướng Chu Nỗ đi tới. Chu Nỗ, ta liền biết tâm của ngươi tốt, có thứ tốt không quên được tỷ. Đến Chu Nỗ bên người, Tần Hoài Như trực tiếp đưa tay đi lấy hộp cơm. Chu Nỗ còn không có phản ứng kịp đâu, hộp cơm đã đến Tần Hoài Như trong tay. Nhẹ bỗng hộp cơm, để cho Tần Hoài Như tâm vắng vẻ, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Chu Nỗ, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi không muốn cho nhà chúng ta thịt heo, kia cứ việc nói thẳng, phải dùng tới như vậy ẩn nút ta sao? Ta Tần Hoài Như mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng là có cốt khí. Ngươi không muốn cho, ta còn không muốn muốn đâu. Thấy Tần Hoài Như khóc, Chu Nỗ nghĩ kỹ lý do hết thảy đều quên, tay chân luống cuống xem Tần Hoài Như. Tần tỷ, thật không phải ta không nghĩ cho ngươi. Bảo vệ khoa căn bản cũng không có heo rừng, căn tin cũng không giết lợn, ta thế nào làm cho người thịt heo? Tần Hoài Như nghe vậy, dùng ánh mắt hoài nghi xem Chu Nỗ, nàng biết Chu Nỗ sẽ không lừa nàng. Thế nhưng là bảo vệ khoa thịt heo đâu, nàng thấy rất rõ ràng, đầu kia heo rừng sắp xỉ có 400 cân. Chu Nỗ, thật xin lỗi, tỷ hiểu lầm ngươi. Tần Hoài Như không để ý tới so đo heo rừng chỗ đi, đi tới Chu Nỗ bên người, ôm cánh tay của hắn trước làm nũng. Chu Nỗ vốn là không nỡ cùng Tần Hoài Như tức giận, bị Tần Hoài Như màn thầu cọ sát hai cái, liền một chút tính khí cũng không có. Hắn đem buổi tối một mực chờ chuyện, còn có từ bảo vệ khoa hỏi thăm chuyện cũng nói ra. Tần tỷ, bảo vệ khoa rốt cuộc có hay không heo rừng a? Tần Hoài Như vừa khóc, Chu Nỗ, liền ngươi cũng không tin ta sao? Ta tận mắt thấy, có thể có giả sao? Chúng ta trong viện cả mấy nhà cũng mua thịt ăn, nhà chúng ta ba đứa hải tử thèm chảy nước miếng. Ta còn theo chân bọn họ bảo đảm, nói bọn họ ngu thúc nhất định cho bọn họ mang thịt trở lại. Lần này ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chu Nỗ đưa tay móc móc túi quần, cái gì cũng không có móc ra. Trong xưởng không có thịt heo, ta cũng không có biện pháp. Ta trong túi tiền cũng cho ngươi mượn, kế tiếp chỉ có thể dựa vào trong phòng đậu phộng sinh hoạt. Nếu không chờ ta phát tiền lương lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như lòng nói, thật là một kẻ ngu, ngươi làm sao lại không nghe được trọng điểm đâu? Trong viện người cũng mua thịt, ngươi liền không thể nghĩ biện pháp cho nhà chúng ta làm điểm. Có lòng muốn nhắc nhở một cái Chu Nỗ, Tần Hoài Như nghĩ đến Dịch Trung Hải không ở nhà, không ai giúp đỡ Chu Nỗ, không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt, chỉ đành buông tha cho. Ngươi cũng đừng nghĩ về điểm kia đậu phộng. Đồng Ngạnh đi nhà của ngươi cầm quần áo cũ, thấy đậu phộng, không nhịn được liền ăn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 96, Lão Thái Thái thèm thịt Chu Nỗ nghe được hoa của mình gạo sống bị Đồng Ngạnh ăn, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Đó là con trai của Tần Hoài Như, hắn không thể cự tuyệt. Nhưng hắn tối tối hộp cơm đều bị Tần Hoài Như cầm đi, chỉ có thể uống chút rượu, ăn chút đậu phộng. Tần Hoài Như nhìn một cái Chu Nỗ nét mặt, liền nói, Chu Nỗ, ngươi có phải hay không mất hứng? Đồng Ngạnh là đem ngươi trở thành thân nhân, mới cầm hoa của ngươi gạo sống. Ngươi nếu là không muốn, ta sau này cũng không đi nhà ngươi, hai chúng ta nhà coi như người xa lạ. Nhà chúng ta cũng không tiếp tục làm phiền ngươi. Lời còn chưa nói hết, Tần Hoài Như nước mắt liền như là thác nước chảy xuống. Chu Nỗ nhìn một cái liền luống cuống, muốn giúp Tần Hoài Như lau nước mắt đi, lại không dám ra tay. Chỉ đành cầu khẩn Tần Hoài Như đừng khóc. Tần Hoài Như, ta lại chưa nói không để cho Đồng Ngạnh cầm. Ta chính là muốn nói, ta tối hôm nay không có cách nào giúp ngươi. Tần Hoài Như trong lòng mắng một câu có sát tâm không có sát đảm, đổi thành Dịch Trung Hải, đã sớm nắm tay của nàng, giúp nàng lau nước mắt rồi, đổi thành Hứa Đại Mậu, kia liền trực tiếp ôm lên. Chỉ có Chu Nỗ, trơ ra nhìn không dám động. Tỷ biết, toàn bộ trong viện cũng chỉ có ngươi giúp đỡ nhà ta. Ta đi nhà bọn họ mượn thịt ăn, bọn họ cũng không muốn cho, còn để cho ta còn vật. Chu Nỗ, ngươi nói tỷ ngày làm sao lại khổ như vậy đâu? Chu Nỗ vừa nghe liền mất hứng, giữa trưa Dịch Trung Hải dạy dỗ, còn rõ ràng trước mắt đâu. Làm người không thể chỉ mới nghĩ bản thân, hôm nay Tần Hoài Như có khó khăn, đại gia không giúp Tần Hoài Như, tứ hợp viện còn có thể tính người một nhà sao? Tần tỷ, ngươi nói, nhà ai có cái gì không cho ngươi mượn, lại còn dám tìm ngươi muốn cái gì, không biết nhà ngươi ngày không dễ chịu sao? Ngươi nói ra đến, ta đi dạy dỗ hắn. Có phải là Hứa Đại Mậu hay không? Đang cùng nông thôn chiếu phim Hứa Đại Mậu, đột nhiên liền hắt hơi một cái. Một bên thôn trưởng thấy vậy, liền đi tới. Cho phép trình chiếu biên, ngươi làm sao vậy, có phải là bị cảm hay không? Hứa Đại Mậu nghe vậy, nói, mấy ngày nay chạy chừng mấy ngày con đường, có thể là mệt nhọc. Một hồi ăn chút cơm liền tốt. Thôn trưởng vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, trong thôn sớm liền chuẩn bị được rồi rượu và thức ăn. Một hồi để cho người thật tốt cùng ngươi uống vài chén. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, thì thầm trong lòng, nhất định là Chu Nỗ tên khốn kiếp kia đang mang ta. Tần Hoài Như lòng nói, nếu là Hứa Đại Mậu liền tốt, ta cũng không cần buồn rầu như vậy. Tứ hợp viện cả mấy người nhà đều ở đây làm thịt, Tần Hoài Như lại không dám nói ra. Hiện ở khác xưa, Vương Khôn như vậy náo trò, tứ hợp viện cũng không ở Dịch Trung Hải nắm trong lòng bàn tay. Chu Nỗ, quên đi thôi. Ta cũng biết, đại gia đối với chúng ta nhà có câu oán hận, nhưng ta một quả phụ có biện pháp gì? Chu Nỗ cũng bất đắc dĩ, Giả gia có nhiều tiền như vậy, còn muốn mọi người quên tiền, ai trong lòng không có câu oán hận. Hắn biết được Tần Hoài Như nhà có nhiều tiền như vậy thời điểm, trong lòng liền không thoải mái. Nhưng những tiền kia cũng mất đi, hắn còn có thể buộc Tần Hoài Như trả tiền lại không được. Giả Trương Thị đã sớm ở bên cửa sổ xem, thấy Tần Hoài Như cầm hộp cơm cũng không biết trở lại, nhất thời giận dữ. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Tần Hoài Như vừa nghe Giả Trương Thị vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu Nỗ không có cầm thịt heo trở lại, nàng cũng không nguyện cùng Chu Nỗ đứng ở chỗ này nói lời. Chu Nỗ, ta bà gọi ta phải về nhà. Chu Nỗ không có biện pháp giúp Tần Hoài Như, lại không muốn nhìn nàng khóc, cũng không có giữ lại nàng. Giả Trương Thị kia âm thanh giống to, tiền viện cũng nghe rõ ràng. Diêm Phụ Quý liền nói, không có sao, ngươi ở trong viện ở thời gian dài, thành thói quen. Tần Hoài Như bắt được Chu Nỗ trong tay một cơm, nàng bà chỉ biết giống như vậy một cổ họng. Vương Khôn lòng nói, toàn bộ trong tứ hợp viện đều biết Tần Hoài Như một nhà tính toán, liền gạt Chu Nỗ kẻ ngu này. Đây thật là tương thân tương ái. Tương ái tương sát người một nhà A Diêm đại gia, người lão không trở về nhà sao? Vương Khôn thực tại bị Diêm Phụ Quý mài đến không tí khí, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể nhả. Trong viện nhiều người như vậy, cho Diêm Phụ Quý, có cho hay không người khác? Vương Khôn là đã nhìn ra, tứ hợp viện những người này, cũng là một đám chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể người chịu thua thiệt. Nghĩ chiếm tiện nghi của bọn họ, vậy sẽ phải cùng Dịch Trung Hải như vậy, ở tứ hợp viện một tay che trời mới được. Diêm Phụ Quý cũng bất đắc dĩ, hắn miệng lưỡi cũng mài hỏng, Vương Khôn chính là không mắc mưu. Cái này muốn đặt người bình thường, đã sớm cho hắn rời đến nhà đi. Vương Khôn, ngươi như vậy không được. Chúng ta trong viện giảng cứu chính là tương thân tương ái người một nhà. Vương Khôn thả tay xuống trong truy, hỏi, ý của ngươi là, sau này nhà ta không có cơm ăn, có thể trực tiếp đi nhà ngươi. Diêm Phụ Quý nhất thời lắc đầu, bị người khác chiếm tiện nghi, không phải là người của hắn thiết. Tính tới tính lui, Diêm Phụ Quý trong nhà cũng nên tắt đèn, vẫn không thể nào từ Vương Khôn nơi này chiếm được tiện nghi. Hắn cũng chỉ đành về nhà, tìm thêm lần sau cơ hội. Chu Nô xem Tần Hoài Như lắc một cái về nhà, cũng chuẩn bị về nhà ngủ đi. Không ngủ không được, buổi tối nhất định không có đồ ăn. Một bác gái ở nhà nghe Giả Trương Thị gầm lên giận dữ, cũng biết Chu Nỗ trở lại rồi. Nàng liền mau chạy ra đây. Chu Nỗ, ngươi thế nào mới trở về, nhà chúng ta láo Dịch đâu? Chu Nỗ vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Dịch Trung Hải còn bị nhốt ở đồn công an đâu. Một bác gái, ta buổi sáng đi tìm Dương Sưởng trưởng. Hắn chê bai một đại gia rất có thể gây chuyện, không muốn sớm như vậy đem một đại gia cứu ra. Ngươi đừng nội, Dương Sưởng trưởng nói để cho một đại gia tỉnh lại ba ngày. Chờ ba ngày sau, ta lại đi tìm Dương Sưởng trưởng cầu tha thứ. Một bác gái thở dài. Chu Nỗ, Dương Sưởng trưởng không phải rất coi trọng lão Dịch, lần này làm sao lại đối hắn bất kể không hỏi đâu. Chu Ngố nghe tiền viện Vương Khôn nhà gõ đinh thanh âm, nhất thời tức giận. Còn có thể vì sao sao, ngươi không có nghe nói câu nào sao? Quan lại bao che cho nhau, một đại gia lại khả năng cũng là công nhân, kia bị kịp người ta đều là làm quan cán bộ. Một bác gái nghe Chu Ngố vậy, đội vàng kéo một cái tay áo của hắn. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, để cho nàng biết trong viện rất nhiều chuyện đều có thể báo cảnh. Chu Ngố người này ở trong viện thanh danh bất hảo, đắc tội không ít người, vạn nhất có người đi tố cáo, hắn liền phải xui xẻo. Chu Nô thế nhưng là bọn họ dưỡng lao đối tượng, nếu thật là xui xẻo, sau này ai có thể cho nhà mình dưỡng lao? Một bác gái là coi thường Tần Hoài Như, kia cả nhà phiền toái quá nhiều, còn không biết cuối cùng là ai nuôi sống ai đó. Người đứa nhỏ này, thế nào nói cái gì đều hướng ngoài nói sao? Chúng ta trong huyện, cả mấy nhà cũng mua thịt ăn, lao thái thái ngửi thấy mùi vị, liền kêu muốn ăn thịt. Chu Nô sửng sốt một chút, Tần Hoài Như mới vừa rồi liền nói trong viện người cũng mua thịt ăn, một bác gái bây giờ cũng nói trong viện người mua thịt ăn. Bình thường đại gia cũng kêu nghèo, cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp cũng không tích cực. Làm sao lại có tiền mua thịt ăn đâu? Một bác gái, trong viện người tiền ở đâu ra mua thịt ăn? Một bác gái rất không nói, ngươi quên, ngươi một đại gia đem cho Tần Hoài Như nhà quên tiền trả lại cho đại gia. Cái này không lớn nhà đều có tiền. Chu Ngô lúc này mới nhớ tới, đại gia nhiều năm như vậy quên cho Tần Hoài Như nhà tiền cũng đổi trở lại, xác thực đều có tiền. Lúc ấy trả tiền lại, người khác có thể muốn, hắn làm sao có thể muốn Dịch Trung Hải tiền, lúc ấy nói gì cũng tịch thu, Dịch Trung Hải cũng không có kiên trì cho hắn. Lúc này, Chu Ngô đảo là có chút hối hận, Dịch Trung Hải không thiếu tiền. Thế nhưng là hắn cùng Tần Hoài Như thiếu tiền, a muốn là đương thời đem tiền lấy tới, không phải có tiền cấp cho Tần Hoài Như, cũng không cần để cho Tần Hoài Như về nhà bị mắng. Một bác gái nếu là biết Chu Nỗ cái ý nghĩ này, khẳng định cảm thấy nhiều năm như vậy tâm huyết cũng cho ăn. Đại gia nếu mua thịt, lão thái thái thế nào còn gọi mua thịt ăn? Chính là bởi vì đại gia mua thịt, không cho lão thái thái ăn, lão thái thái mới thèm thịt. Chu Nỗ lập tức giận dữ, lớn tiếng hỏi, lão thái thái là chúng ta trong viện lão tổ tông, đại gia mua thịt, dựa vào cái gì không cho lão thái thái đưa? Một bác gái, ngươi nói là ai chưa cho lão thái thái đường, ta đi tìm hắn đi. Một bác gái vội vàng ngăn, hiện ở không giống ngày xưa, nàng cũng không dám để cho Chu Nỗ làm vậy. Chu Nỗ nếu là dám ra tay, một bác gái tin tưởng, những người kia liền giảm báo cảnh. Chu Nỗ, được rồi. Trong viện phong khí cũng hỏng, ngươi một đại gia không ở nhà, ngươi cũng đừng náo. Lão thái thái vốn là lo lắng ngươi một đại gia, ngươi lại để cho nàng lo lắng, thân thể của nàng chịu không nổi. Chu Nỗ khinh khỉnh, một bác gái, kính giả yêu trẻ tới chỗ nào đều là danh ngôn chí lý. Đại gia mua vật hiếu kính lão thái thái không là chuyện đương nhiên sao? Các ngươi sợ Vương Khôn, ta không sợ. Trong viện phong khí đều là bị hắn làm hư. Ta mới vừa rồi từ hắn cửa đi ngang qua, liền ngửi thấy sần dìm cùng trượt gan nhọn mùi vị. Nhất định là hắn mua thịt, chưa cho lão thái thái đưa, có phải hay không? Ta đi tìm hắn. Một bác gái thấy không xong, đuổi ôm chặt Chu Nỗ cánh tay, không để cho hắn đi gây sự với Vương Khôn. Vương Khôn thật lợi hại, Chu Nỗ không phải là đối thủ. Chu Nỗ, ngươi có phải hay không nhất định phải ta đem lão thái thái gọi ra, ngươi mới chịu nghe lời? Ta đều nói, ngươi đừng gây chuyện, ngày mai cho lão thái thái mua chút thịt, lão thái thái thích nhất ngươi làm món ăn. Chu Nỗ sững sờ ngay tại chỗ, ngượng ngùng nở nụ cười. Một bác gái, trên người ta một xu cũng không có, thế nào cho lão thái thái mua thịt ăn? Nếu không ngươi để cho lão thái thái khoan, chờ ta phát tiền lương, ta cho thêm lão thái thái làm. Một bác gái lòng nói, chờ ngươi phát tiền lương, sớm đã bị Tần Hoài Như mượn sạch sẽ. Lão thái thái chờ ngươi mua thịt ăn, sợ rằng được chết đói. Ngày mai ta đi cấp lão thái thái mua chút thịt, ngươi tan việc trở lại cho lão thái thái làm đồ ăn. Chu Nỗ lôi kéo một bác gái tay, nói, một bác gái, ngươi nhiều mua chút chứ sao? Tần tỷ nhà đã lâu lắm không ăn thịt, làm xong ta cho nàng đưa chút. Một bác gái nhìn chằm chằm Chu Nỗ một cái, không nói gì, xoay người về nhà. Chu Nỗ âm thầm lẩm bẩm một câu, một bác gái đây là đồng ý, còn là không đồng ý không tìm được câu trả lời, Chu Nỗ chỉ đành về nhà. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 97, đi làm thường ngày thời gian xác thực không còn sớm, Vương Khôn cũng không có làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi chuyện. Sớm liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi vội vàng rửa mặt xong ngủ ngon cảm giác. Đang lúc Vương Khôn chuẩn bị lúc ngủ, lại nghe thấy hậu viện đều thảm thiết. Không cần hỏi, đây là Lưu Hải Trung đang đánh hải tử. Đây là tứ hợp viện cất giữ tiết mục, đại gia cũng không kỳ quái, cũng không có biện pháp quản. Ở nhị đại gia đánh hải tử trong thanh âm, tứ hợp viện các nhà các hộ cũng đóng lại đèn ngủ. Vương Khôn cũng nhập ra tùy tục, tắt đèn ngủ. Ngày thứ hai, Vương Khôn nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, biết có người bắt đầu rời giường, hắn cũng liền theo đứng lên. Vương Khôn thấy đến mọi người trên mặt đều mang nụ cười khó hiểu, lộ ra tâm tình rất tốt. Thấy Vương Khôn đi ra đi vào chuẩn bị nấu cơm, thật là nhiều người cũng bắt đầu nói chuyện với hắn. Đây là một cái đáng mừng thành tích. Tuyết Nhi ăn cơm xong, có chút cẩn thận hỏi, "Ca ca, ta hôm nay có thể cầm 4 khối đường đi trường học sao?" "Tại sao vậy?" "Ta ở trường học nhận biết một bạn tốt, ta muốn cho nàng một cục đường." Vương Khôn cười đồng ý Tuyết Nhi có thể nhiều nhận biết mấy người bằng hữu, cũng là chuyện tốt. Đưa Tuyết Nhi lúc đi học, nghe được Tần Hoài Như ở phía sau hô hoán, Vương Khôn không để ý đến, trực tiếp cưỡi xe đạp rời đi. Trước tiên đem Tuyết Nhi mấy đứa bé đưa tới trường học, Vương Khôn tiếp theo liền cưỡi xe 3 bánh đi xưởng cán thép. Đến trong xưởng, Vương Khôn quét dọn một cái phòng làm việc, đi ngay cửa chính. Cửa chính chỗ đã đổi một nhóm bên trên ca ngày người, Vương Khôn lần đầu tiên thấy Tiêu Chấn Vượng là ở chỗ đó. Cổ trưởng tốt. Tiêu Chấn Vượng cũng nhìn thấy Vương Khôn, trước tiên hướng Vương Khôn hành lễ. Vương Khôn còn hắn thi lễ, hỏi, giao tiếp ban bình thường đi. Tiêu Chấn Vượng vừa cười vừa nói, cổ trưởng yên tâm đi, chúng ta xưởng bảo vệ rất nghiêm mật, sẽ không xảy ra vấn đề. Cổ trưởng, tuần sau lập luyện, có thể hay không lại làm một con heo rừng? Chung quanh mấy cái bảo vệ khoa người đều nhìn Vương Khôn, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Vương Khôn làm heo rừng, đó là vì nhanh chóng đánh vào bảo vệ khoa, sau này cũng sẽ không lại làm cái này. Hắn cũng không phải là đặc biệt đi săn thú, mỗi lần như vậy thời gian ngắn ngủi lấy được heo rừng, người khác không nghi ngờ mới là lạ. Ta ngược lại cũng muốn, nhưng chúng ta cũng có thể gặp phải ai, chúng ta không thể mỗi lần cũng may mắn như vậy. Nghe Vương Khôn vậy, đại gia đều có chút thất vọng. Ai không muốn ngày ngày ăn thịt heo à, thế nhưng là không có nhiều tiền như vậy đi mua thịt heo. Tiêu Chấn Vượng thở dài, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Tối ngày hôm qua là ta ăn thống khoái nhất một lần. Đại gia cười ha ha, hiển nhiên đều là giống nhau. Chuyện gì, cao hứng như thế à? Một cái thanh âm đột nhiên từ cửa chuyển tới. Nguyên lai là Lý Hoài Đức qua tới làm, hắn là cưỡi xe đạp tới. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Khôn cũng thất thần, quên đi thời kỳ này, xe hơi số lượng quá ít. Lý Hoài Đức cho dù có xứng xe, cũng sẽ không to gan trắng trợn ngồi đi làm. Lý xưởng trưởng tốt. Vương Khôn vội vàng mang theo người hướng Lý xưởng trưởng Vân An. Lý Hoài Đức xem Vương Khôn, vừa cười vừa nói, Vương cổ trưởng thật là lợi hại, đi làm ngày thứ nhất liền cho bảo vệ khoa làm một con heo rừng. Lý xưởng trưởng quá khen, ta cũng là vận khí tốt, vừa đúng đụng phải đầu kia heo rừng. Vương Khôn khiêm tốn nói, ai, không thể nói như vậy. Người khác gặp phải heo rừng, bị dọa sợ đến né tránh. Chỉ có ngươi có thể đem heo rừng bắt được. Cái này đã nói lên năng lực của ngươi khá vô cùng. Ở trong xưởng làm rất tốt, gặp phải khó khăn liền nói với ta. Đa tạ Lý xưởng trưởng. Lý Hoài Đức nói như vậy, Vương Khôn cũng cứ như vậy đồng ý, hai người lúc này cũng sẽ không quá quả thật. Vương Khôn chức vụ tương đối mà nói hay là quá thấp, đi theo phía sau Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc, Lý Hoài Đức sẽ không dễ dàng lôi kéo Vương Khôn. Vương Khôn mới tới xưởng cán thép, cũng sẽ không tới chỗ tìm núi dựa. Tiêu Chấn Vượng nhỏ giọng hướng về phía Vương Khôn nói, ngươi phải cẩn thận một chút hắn. Nói một câu như vậy sau, Tiêu Chấn Vượng cũng không nói cái gì nữa. Vương Khôn cũng không có hỏi, biết ý của hắn. Xưởng cán thép những thứ này lãnh đạo, Lý Hoài Đức đánh giá là kém cỏi nhất, nhưng là bối cảnh của hắn thâm hậu, người khác không làm gì được hắn. Chỉ chốc lát, Đinh Quảng Nam cũng cưỡi xe đạp đến đây, nói cùng Lý Hoài Đức không sai biệt lắm lời nói. Trong xưởng những thứ này lãnh đạo đều bị Vương Khôn ngón này cho rung động đến. Vương Khôn, có một việc ta muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ta có một làm thầy thuốc bạn bè, hắn đối trong tay ngươi toa thuốc cảm thấy tò mò, muốn cùng ngươi gặp một lần. Vương Khôn lập tức liền muốn cự tuyệt, người ở bên ngoài xem ra, hắn trừ một chút trên chiến trường cấp cứu kiến thức, cũng sẽ không y thuật. Tình cờ lấy ra mấy cái toa thuốc đến, còn có thể dùng biên những lý do kia lừa gạt qua. Thật muốn cùng chân chính y thuật người trao đổi, vạn nhất lộ ra chân tướng sẽ không tốt. Đinh xưởng trưởng, ta cũng không hiểu y thuật, trong tay liền mấy cái toa thuốc, cũng không đi chuyên gia trước mặt mất mặt. Đinh Quảng Nam cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, ngươi nếu không muốn, vậy coi như xong. Nhìn Đinh Quảng Nam dáng vẻ, cho là Vương Khôn không muốn đem trong tay bí truyền lấy ra. Vương Khôn nghĩ thầm như vậy vừa đúng, hắn cũng không cần tìm lý do. Đầu năm nay, thật là nhiều người cũng thích giấu nghề, chính là trong xưởng những thứ kia lão công nhân dạy đồ đệ thời điểm, cũng sẽ không đem tất cả vật cũng giao ra đây. Dịch Trung Hải chính là nhất ví dụ rõ ràng. Hắn cái này công nhân bậc 8 ở xưởng cán thép nhiều năm như vậy, liền không có dạy ra tới mấy cái cao cấp thợ ngội. Trừ thiên vị nguyên nhân này ra, lo lắng dạy hết cho đệ tử thầy chết đói cũng là một trong những nguyên nhân. Đang suy nghĩ chuyện đâu, liền gặp được một người cưỡi xe đạp, chỗ ngồi phía sau mang theo một cái dương lớn từ cửa đi ngang qua. Vương Khôn nhìn kỹ một chút, đúng là mình gặp một lần hàng xóm, Hứa Đại Mậu. Người này là xưởng cán thép Trình Chiếu Viên, mấy ngày nay là xuống nông thôn chiếu phim đi. Nhắc tới, Trình Chiếu Viên cũng là phi thường có dầu mỡ công tác. Mặc dù cần thường đi nông thôn chiếu phim, nhưng là cũng có thể từ nông thôn thu đi lên không ít vật. Trong tứ hợp viện khắp nơi đều có người nói, Hứa Đại Mậu từ Đồng Hương nơi đó yêu cầu này nọ, Đồng Hương không cho, hắn liền cố ý không cho chiếu phim. Vương Khôn không biết thật giả, nhưng nghe Điền Hữu Phúc mấy người lúc giới thiệu, cũng có thể đoán được một ít. Hứa Đại Mậu nhất định là tại Hạ Hương chiếu phim thời điểm, cho mình làm chỗ tốt. Bất quá không có ai tố cáo, Hứa Đại Mậu lại không đắc tội bản thân, Vương Khôn cũng không muốn quản. Trình Chiếu Viên như vậy có dầu mỡ công tác, Vương Khôn không tin Hứa Đại Mậu dám ăn một mình những thứ đó. Sợ rằng phần lớn vật cũng đến tương quan lãnh đạo trong tay. Nếu là hắn xen vào việc của người khác, đắc tội người cũng không biết có bao nhiêu. Tiêu Chấn Vượng thấy Vương Khôn xem Hứa Đại Mậu bóng lưng, liền đi tới bên người của hắn, nói: "Cổ trưởng, cái đó là chúng ta trong xưởng Trình Chiếu Viên, ngươi đến báo danh ngày đó đã đi xuống Hương chiếu phim đi. Nhắc tới, ngươi cùng hắn hay là ở tại trong một viện? Ta vừa tới trong viện thời điểm, ra mắt hắn một lần. Khi đó hắn uống nhiều, bị trụ nố đỡ về nhà. Khi, cái này là chuyện thường xảy ra." Hứa Đại Mậu nói chuyện dễ nghe, trong xưởng lãnh đạo mời khách thời điểm, thường để hắn tới buổi tiệc. Mỗi lần uống rượu, trên căn bản cũng sẽ uống say. Chuyện ngày đó, ta nghe người khác nói, hắn là bị trụ nố một đường đạp về nhà. Đều nói Hứa Đại Mậu thường nói trụ nố cùng Tần Hoài như lời đồn đãi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Liền hai người cái này đấu pháp, đời này cũng không có biện pháp hòa hoãn quan hệ. Ngươi biết hai người bọn họ từ khi nào thì bắt đầu như vậy sao? Tiêu Chấn Vượng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiếp nối nói, không rõ lắm. Từ ta vào xưởng, liền gặp được hai người bọn họ thường đánh nhau. Hứa Đại Mậu thường bị trụ nố đánh mặt mũi bầm dập. Bất quá, bọn họ huyên náo cũng không lợi hại. Nơi nào phải không lợi hại, đều bị Dịch Trung Hải cho đè xuống, người khác không biết mà thôi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 98, Tần Hoài như chiêu số Hứa Đại Mậu đến trong xưởng, đầu tiên là đem Trình Chiếu cơ khí thả lại thương cố, lại len lén cho xưởng lãnh đạo đưa lễ, sau đó liền có thể về nhà. Mỗi lần xuống nông thôn chiếu phim trở lại, hắn sẽ có nghỉ một ngày kỳ. Đang lúc Hứa Đại Mậu muốn khi về nhà, liền nghe đến trong xưởng người không ngừng nghị luận heo rừng chuyện. Anh em, các ngươi nói bảo vệ khoa mới tới cổ trưởng, tay không liền đánh chết một con heo rừng. Đây cũng quá giả đi. Đây chính là heo rừng, không phải gà rừng. Hứa Đại Mậu, bảo vệ khoa ngày hôm qua mỗi người phát 2 cân thịt heo, cái này còn có giả sao? Không tin, ngươi có thể đi bảo vệ khoa hỏi một chút. Hứa Đại Mậu thấy người kia nói được chăm chú, liền tin tưởng, chủ yếu là hắn không dám đi bảo vệ khoa. Hắn như vậy một đầu bím tóc người, sợ nhất chính là đi bảo vệ khoa. Trong xưởng làm heo rừng, làm sao lại cho bảo vệ khoa phát, không có chúng ta chuyện gì. Người ta bảo vệ khoa bản thân bắt heo rừng, cũng là bản thân giết, đương nhiên là người ta bản thân ăn. Ta cũng 2 tháng không ăn được thịt heo. Bảo vệ khoa đám kia cháu trai, 2 cân thịt heo còn không đẹp chết bọn họ. Hứa Đại Mậu đột nhiên nở nụ cười, trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Hứa Đại Mậu, ngươi ngu cười cái gì? Ta cười trụ nố không có mò được chỗ tốt không được sao? Được, thế nào không được? Khoan hay nói, trụ nố cháu trai kia tin tức còn rất linh thông. Tối ngày hôm qua, hắn lôi kéo Mã Hoa ở trong xưởng tăng ca, còn muốn chờ bảo vệ khoa người đi cầu hắn. Kết quả người ta bảo vệ khoa sớm liền tự mình đem heo rừng giết, cái gì cũng không có để lại cho hắn. Hứa Đại Mậu nghe được trụ nố xui xẻo, nhất thời cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng không trở về nhà nghỉ ngơi, liền lưu ở trong xưởng, nghe bác quái. Hắn phát hiện, mới đi xuống nông thôn mấy ngày, xưởng cán thép giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất vậy. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, trụ nố cũng bị phạt, chính là trụ nố mới bị phạt 1 tháng tiền lương, cái này trừng phạt quá nhẹ. Nếu là trụ nố cũng không có bị giáng chức liền tốt. Ngoài ra, Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn thật cảm thấy hứng thú, bản lãnh của người này quá lớn, lại có thể để cho Dịch Trung Hải những người này chịu phạt. Hứa Đại Mậu đã sớm muốn quen biết Vương Khôn, bây giờ đối hắn liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cảm thấy nếu có thể cùng Vương Khôn liên hiệp, sau này là có thể ở tứ hợp viện đi ngang. Hứa Đại Mậu kế tiếp liền suy nghĩ như thế nào cùng Vương Khôn đánh dễ giao phó. Tần Hoài như sáng sớm lại bị phân xưởng chủ nhiệm phạt, lần này nguyên nhân là đi làm trễ, không chăm chỉ làm việc, cho tới trưa một đạt chuẩn phẩm cũng không có. Tần Hoài như suy nghĩ Dịch Trung Hải rất mau trở về đến rồi, phạt liền phạt đi, chờ hắn trở lại, phân xưởng chủ nhiệm cũng sẽ cho mình bù lại. Dịch Trung Hải thế nhưng là trong xưởng công nhân bậc 8, phân xưởng chủ nhiệm cũng phải lễ nhượng hắn 3 phần. Nàng bây giờ nghĩ chính là trụ nố thật vô dụng, cũng nói với hắn bảo vệ khoa lấy được heo rừng, trụ nố thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không biết, cái này cũng quá vô dụng. Nghĩ đến đã bị xe rưỡi chủ nhiệm xử phạt, nàng định tùy không sợ lỡ, đi tìm trụ nố hỏi một chút nguyên nhân. Một đi nhà cầu mượn cớ, Tần Hoài như liền chạy ra khỏi phân xưởng, lén lén chạy đến canteen. Trụ nố, ta tìm trụ nố, các ngươi giúp ta đem trụ nố kêu đến. Canteen người đều biết Tần Hoài như, thấy nàng tới, sớm đã có người đi nói cho trụ nố. Bất quá, đại gia trong lòng cũng đang nghi ngờ, thời gian này Tần Hoài như không làm việc, chạy tới tìm trụ nố làm gì? Lưu Lam nghe được Tần Hoài như đến tìm trụ nố, làm xưởng cán thép bắt quái tiểu năng thủ, liền len lén đi theo chủ nố, nghe một chút bọn họ nói chuyện gì. Chủ nố, ngươi chuyện gì xảy ra, cũng theo như ngươi nói, bảo vệ khoa làm đến đây heo rừng, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đã làm gì? Nghe lén Lưu Lam rụt một cái đầu, không nghĩ tới Tần Hoài Như tìm chủ nố là vì chuyện này. Chủ nố sững sờ ở tại chỗ, hắn chưa nghe nói qua tin tức này. Tần tỷ, ngươi có phải hay không là tính sai rồi? Ngày hôm qua ta để cho Mã Hoa liền nước nóng cũng đốt được rồi, sẽ chờ bảo vệ khoa đám kia cháu trai tới, bọn họ vẫn luôn không có tới. Không tin, ngươi có thể hỏi Mã Hoa. Xem chân thành chủ nố, Tần Hoài Như phi thường bất đắc dĩ. Kẻ ngu này rất dễ gạt gẫm, chính là nên thông minh thời điểm không thông minh. Ta đã nói với ngươi, ta muốn thịt heo, ngươi liền không biết mình đi bảo vệ khoa giúp đỡ không? Có ngươi xưởng này trong đệ nhất đầu bếp giúp một tay, bảo vệ khoa người như thế nào lại cự tuyệt? Chủ nố, ngươi để cho tỷ nói ngươi cái gì tốt? Tỷ tìm ngươi giúp điểm nội, ngươi cũng làm không xong, tỷ còn thế nào trông cậy vào ngươi? Chủ nố có chút ủy khuất, không có lấy được thịt heo cũng không phải là hắn nguyên nhân, hắn cũng không có ý định cùng bảo vệ khoa đối với làm. Hắn là thật tâm muốn vì Tần Hoài Như giúp một tay, nhưng Tần Hoài Như không có chút nào thông cảm khổ tâm của hắn, chủ nố trên mặt cũng lộ ra vẻ mong mỏi. Tần Hoài Như thấy chủ nố sắc mặt, lập tức liền biết chủ nố trong lòng chán ghét. Quyền này đang ở dự liệu của nàng trong. Nếu là cái gì cũng bình bình đạm đạm, làm sao có thể để cho chủ nố đối với nàng nói gì nghe nấy đâu. Đột nhiên Tần Hoài Như nước mắt ồn ào 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 chảy xuống dưới. Chủ nố, thật xin lỗi. Ta không chiều này người phát áo. Ta cũng là bị khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra dẫn đến. Đại gia cũng dùng ánh mắt khác thường xem chúng ta ngày ngày mặt đối với người khác chỉ trích, trong lòng không thoải mái. Ta đem ngươi trở thành ta dựa vào, mới đúng ngươi phát áo. Ngươi nếu là mất hứng, ta nói xin lỗi với ngươi. Chủ nố lửa giận trong lòng mới vừa xuất một chút khói, liền bị Tần Hoài Như nước mắt cho tới tắt. Tần Hoài Như cũng nói như vậy, hắn còn thế nào cùng Tần Hoài Như so đo. Suy nghĩ đại gia đối Tần Hoài Như phất lạnh dáng vẻ, còn có cả ngày buộc nàng trả tiền lại, chủ nố chính là một trận đau lòng. Như vậy đáng thương Tần tỷ, xác thực cần hắn cái này dựa vào. Chủ nố, tỷ hôm nay lại bị trừ tiền lương, ngày hôm qua liền trừ tỷ một khối rưỡi, hôm nay lại trừ năm hảo. Một đại gia không ở, phân xưởng người cũng ước hiếp ta. Vốn là mềm lòng xuống chủ nố, nghe được tên Dịch Trung Hải, trong đầu liền nổi lên Dịch Trung Hải những lời đó. Tỷ Như Hoài Như một người không dễ dàng, chúng ta làm hàng xóm, ngươi nên nhiều giúp nàng một chút. Lại tỷ Như làm người không thể chỉ cân nhắc bản thân, ngươi giúp Hoài Như, đó là ở làm chuyện tốt, không cần để ý người khác nói cái gì, bọn họ đều là ghen ghét ngươi. Tần Hoài Như thấy chủ nố còn chưa lên tiếng, liền có chút nóng nảy, nàng nhìn chung quanh một cái, phụ cận không có ai tới, liền định để cho chủ nố giúp đỡ lau một chút đèn lớn. Chủ nố đột nhiên liền vỗ ngực nói, Tần tỷ, ta biết ngươi không dễ dàng. Tối ngày hôm qua, một bác gái nói bà cụ điếc muốn ăn thịt, tính toán hôm nay cho lão thái thái mua chút, để cho ta làm. Ta cho một bác gái nói, để cho nàng nhiều mua một chút, cho nhà ngươi được qua. Chủ nô không biết, nếu là hắn đợi thêm 2 giây không nói lời nào, là có thể nghiên cứu một chút tài liệu mới. Bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, Tần Hoài Như cũng sẽ không bởi vì chủ nô cùng nàng quan hệ tốt, sẽ để cho chủ nô chiếm tiện nghi. Nghĩ đến Dịch Trung Hải không ở nhà, từ bà cụ điếc trong miệng cướp ăn tương đối khó khăn, Tần Hoài Như lại cảm thán một câu chính mình mệnh khổ. Cũng may trời cao đãi nàng cũng không tệ lắm, chủ nô cái này tên lô mãng chưa đi đến cục. Tần Hoài Như đổi lại một bộ tươi cười, thấy chủ nô nhập mê. Chủ nô, tỷ cũng biết ngươi tốt nhất. Có thể được đến Tần Hoài Như một tươi cười, chủ nố liền rất hài lòng. Tần tỷ, một đại gia nói chúng ta là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay là nên. Chút chuyện này không tính là cái gì. Một đại gia 2 ngày nữa liền trở lại, chờ một đại gia trở lại, các ngươi phân xưởng chủ nhiệm không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Tần Hoài Như còn nghĩ chủ nố có thể cho nàng nghĩ một chút biện pháp, Dịch Trung Hải nếu bị quan 3 ngày, bây giờ mới trôi qua 1 ngày rưỡi, kế tiếp 1 ngày rưỡi còn không biết thế nào vượt đi qua. Có lòng muốn cổ động chủ nố dạy dỗ vừa xuống xe giữa chủ nhiệm đi, vừa sợ chủ nố chịu phạt. Phân xưởng chủ nhiệm cũng không phải là phân xưởng công nhân, không phải có thể tùy tiện nắm. Chủ nô vốn là bị trừ 1 tháng tiền lương, bản thân liền tổn thất 20 đồng tiền. Vạn nhất hắn lại bị phạt, còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Tần Hoài Như bây giờ kỳ vọng nhất, hay là Dịch Trung Hải vội vàng trở lại, giúp nàng đem bị trừ đi tiền lương muốn trở về. Tránh ở một bên Lưu Lam, đối Tần Hoài Như thủ đoạn phục sát đất, đánh một gậy cho một táo ngọn, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, đem chủ nô làm cho choáng váng đầu óc. Tần Hoài Như trước mặt chủ nô, nào có chút nào giống như cái đó liền căn tin chủ nhiệm cũng giải quyết không xong chủ nô. Chu Ngố người này bị Tần Hoài Như ăn gắt gao, đời này không rời đi Tần Hoài Như, đó là tuyệt đối chạy không khỏi Tần Hoài Như lòng bàn tay. Lưu Lam nghe đến đó cũng không có hứng thú nghe tiếp, xoay người trở về căn tin. Mã Hoa đi tới, Lam tỷ, ngươi nhìn thấy ta sư phó sao? Ngươi hỏi hắn làm gì? Còn có thể làm gì? Món ăn cũng chuẩn bị xong, sẽ chờ sư phó ta xào rau đâu. Lại không ra tay, liền không đổi kịp ăn cơm buổi trưa. Lưu Lam ngẩng đầu nhìn lên, thời gian sắp thực sắp xỉ, sắp thực không thể bởi vì Tần Hoài Như một người sẽ trở ngại đại gia ăn cơm. Thế nhưng là lúc này nếu ai đi tìm Chu Ngố, khó bảo toàn sẽ không đối hắn ghi hận. Chu Nỗ liền tại cửa sau, cùng Tần Hoài Như nói chuyện phiếm. Ngươi đi gọi hắn đi. Mã Hoa nghe vậy, không suy nghĩ nhiều, sẽ phải đi gọi Chu Nỗ. Lưu Lam vội vàng lôi kéo cánh tay của hắn. Ngươi tiểu tử ngốc, cứ như vậy đi qua, không sợ ngươi sư phó đánh ngươi à? Mã Hoa sau khi nghe, lăng ngay tại chỗ, có chút chất vấn nói, vậy làm sao bây giờ? Không đi nữa nấu cơm, công nhân liền không ăn được, đây chính là muốn ra nhiều loại lớn. Lưu Lam suy nghĩ một chút, cái phiền phái này thế nhưng là so đắc tội Chu Nỗ càng khó làm hơn. Ngươi thời quá khứ, đừng trực tiếp xông qua. Núp ở phía xa hỏi trước một chút, đừng nhìn thấy gì không nên nhìn. Mã Hoa gật đầu một cái, đà tạ Lam tỷ. Ta cái này đi gọi sư phó. Mã Hoa dựa theo Lưu Lam phân phó, không có đến gần, xa xa hướng về phía trụ nỗ hô, sư phó, ngươi ở đâu? Trụ nỗ đang hưởng thụ cùng Tần Hoài Như nói chuyện phía vui vẻ, nghe Mã Hoa vậy, liền nhíu mày. Chuyện gì? Sư phó, thời gian không còn sớm, nên nấu cơm. Cũng không làm cơm, các công nhân giữa trưa liền không có biện pháp ăn cơm. Tần Hoài Như nghe vậy sững sờ, nàng đi ra thời gian quá lâu. Phân xưởng chủ nhiệm phát hiện nhưng thì phiền toái. Trụ nỗ, ngươi nhanh đi nấu cơm đi, ta cũng phải trở về phân xưởng. Trụ nỗ có chút không thôi, nhưng cũng hết cách rồi, hắn cũng sợ hãi không đổi kịp giờ cơm, chuyện thì phiền toái. Vậy thì tốt, Tần tỷ, ngươi nhanh đi về đi. Giữa trưa ta cho ngươi chữa chút tốt. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 99, Lâu Hiểu Nga phát hiện mới trong tứ hợp viện, Lâu Hiểu Nga mang theo bọc quần áo lại trở lại rồi. Tiến cửa viện, nàng đứng ở bên đường, quay đầu nhìn về phía Vương Khôn trong nhà phương hướng. Lúc này, Vương Khôn trong nhà khóa cửa phòng, hiển nhiên là không có có người ở nhà trong. Tam đại mụ thấy Lâu Hiểu Nga trở lại, gặp lại nàng đứng tại cửa ra vào nhìn về phía Vương Khôn nhà phương hướng, liền phi thường kỳ quái. Lâu Hiểu Nga ở trong tứ hợp viện cùng đại gia cũng chưa quen thuộc, bình thường đều là mọi thứ bất kể, người phàm không để ý tới. Cũng liền bà cụ biết có thể cùng nàng nói mấy câu. Toàn bộ tứ hợp viện người, đại gia không muốn để ý tới Hứa Đại Mậu, đó là bởi vì Hứa Đại Mậu được công nhận hư loại, cái này là trải qua bà cụ biết nhận chứng. Đại gia cùng Lâu Hiểu Nga chưa quen thuộc, đó là bởi vì Lâu Hiểu Nga là Hứa Đại Mậu tức phụ, cùng đại gia cũng nói không tới cùng nhau đi. Bây giờ, Lâu Hiểu Nga đột nhiên xem Vương Khôn nhà, liền đưa tới Tam Đại Mụ chú ý Lâu Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi. Nghe được Tam Đại Mụ thanh âm, Lâu Hiểu Nga liền phản ứng kịp, xoay người xem Tam Đại Mụ. Tam Đại Mụ, Đại Mậu hôm nay từ nông thôn trở lại, ta liền về nhà. Vậy ngươi nhìn cái gì chứ? Ta chính là nhìn một chút Vương Khôn rời đi sao? Lâu Hiểu Nga ánh mắt có chút bối rối, tùy tiện tìm cái lý do. Tam Đại Mụ trong lòng hoài nghi liền tiêu mất, chợt cũng là tự giễu một cái. Lâu Hiểu Nga chỉ thấy Vương Khôn một mặt, có thể xảy ra chuyện gì a? Không có, hắn lợi hại như vậy, ai có thể để cho hắn dọn đi a? Nói câu nói này thời điểm, Tam Đại Mụ có chút lòng chua xót, cũng có chút đau lòng. Các nàng nhà thế nhưng là bồi hơn 200 đồng tiền. Hắn ở xưởng cán thép đi làm, không ở nhà. Đúng, ngươi đi một chuyến ban khu phố, đi dẫn các ngươi nhà tiền. Lâu Hiểu Nga phi thường không hiểu, hỏi: "Tam Đại Mụ, tiền gì a?" Tam Đại Mụ mang theo đau lòng, đem tứ hợp viện chuyện đơn giản nói một lần. Lâu Hiểu Nga nghe được như vậy nội dung đặc sắc, nhất thời rất thấy hứng thú. Nàng đều có chút hối hận mấy ngày nay về nhà, bỏ lỡ như vậy nội dung đặc sắc. Vì biết nhiều hơn tin tức, Lâu Hiểu Nga từ trong túi sách lấy ra một chút điểm tâm, lôi kéo Tam Đại Mụ ngồi đến bên ngoài bên cạnh cái bàn đá. Tam Đại Mụ thấy Lâu Hiểu Nga như vậy thức thời, cao hứng vô cùng, liền lôi kéo Lâu Hiểu Nga tay, tin tưởng đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nói một lần. Nàng ăn một miếng Lâu Hiểu Nga mang đến điểm tâm, liền cảm giác mình đời này chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Những thứ đồ này, Lâu Hiểu Nga bình thường chính là đưa cho bà cụ điếc, người khác căn bản là không ăn được. Tam Đại Mụ cùng Diêm Phụ Quý không hổ là hai vợ chồng, chiếm tiện nghi không có đủ. Tận lực đem chuyện nói đến toàn diện một ít, liền bị ăn nhiều một chút điểm tâm. Lâu Hiểu Nga cũng không quan tâm những thứ đồ này, tận tình để cho Tam Đại Mụ ăn. Biết bà cụ điếc bộ mặt thật, nàng cũng không có ý định đem những thứ đồ này đưa cho bà cụ điếc. Hơn nữa đưa cho bà cụ điếc, không phải là vì tìm người nói chuyện sao? Tam Đại Mụ nếu nguyện ý theo nàng nói chuyện, đưa cho nàng cũng không lỗ. Hai người một nguyện ý nói, một nguyện ý cho, thì giống như phi thường hợp ý trong viện những người khác thấy có tiện nghi có thể chiếm, cũng chạy đến nơi này tham gia náo nhiệt. Lâu Hiểu Nga không thiếu tiền, không có cự tuyệt, chính là Tam Đại Mụ cảm thấy thua thiệt hơn mấy trăm triệu. Lỗ hay không lỗ, cần phải người khác nhưng không còn được. Đại gia thấy Lâu Hiểu Nga nguyện ý nghe hai ngày này trong viện chuyện, rồi rít đem tự mình biết nói ra. Hiểu Nga, ta đã nói với ngươi, Vương Khôn người này thực tại quá độc ác, để cho các ngươi nhà đại mậu chớ trêu chọc hắn. Ngươi cũng nhìn thấy, Chu Ngố đều bị đánh cho thành dạng gì. Điền Hữu Phúc tức phụ nghe những lời này liền mất hứng, nhà bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, còn ước định trợ giúp lẫn nhau, làm sao có thể xem người khác nói Vương Khôn nhàn thoại. Đừng nói cản, ngươi lúc nào thì thấy Vương Khôn đối với người khác nhà ra tay. Hắn còn thật là tốt lui tới. Người nọ thấy Vương Khôn vào ở tứ hợp viện sau, Điền Hữu Phúc nhà chiếm không ít tiện nghi, đã sớm tâm có bất mãn. Nghe được Điền Hữu Phúc nhà giúp Vương Khôn nói chuyện, liền âm dương quái khí đứng lên. Các ngươi ra sản nhưng sẽ không nói Vương Khôn không xong. Vương Khôn ở sau khi đi bảo, các ngươi nhà chiếm bao nhiêu tiện nghi? Tần Hoài Như đi mượn thịt, không chỉ có không có mượn đến, một đại gia, Chu Nỗ còn chịu đánh. Kết quả đây, Vương Khôn ăn không hết vật liền tặng cho các ngươi nhà. Đúng đấy, Vương Khôn tới chúng ta viện, mua xe ba bánh mời khách, ba cái đại gia cũng không có mời, còn đem một đại gia đưa vào đi, đến bây giờ cũng không có đi ra. Lại cứ hắn xin mời các ngươi mấy nhà. Không phải là gây gỗ, chỉ cần không phải cùng Tần Hoài Như nhà gây gỗ, ai sợ ai nha. Điền Hữu Phúc tức phụ khinh thường nói, các ngươi ngược lại nghĩ Vương Khôn mời các ngươi. Người ta dựa vào cái gì mời các ngươi? Người ta gặp phải thời điểm khó khăn, các ngươi cũng ở một bên nhìn trò cười. Hơn nữa, Vương Khôn bảo ở đến, các ngươi liền không được chỗ tốt sao? Không có Vương Khôn, các ngươi quên tiền có thể cầm về sao? Tiến Anh Vũ tức phụ nghe được động tĩnh bên này, liền lập tức kêu Chu Minh Huy tức phụ cùng nhau tới. Trong viện người đều biết bọn họ mấy nhà quan hệ tốt, bây giờ lại tăng thêm Vương Khôn cái này có thể đánh, đại gia thì càng không chọn nổi. Lâu Hiểu Nga thấy vậy, lập tức liền đứng lên, nói, các vị chị dâu, đại gia mỗi người cũng nói ít đi một câu. Mọi người đều là hàng xóm, không cần thiết gây gỗ. Đến, đại gia nếm thử một chút ta mang về điểm tâm. Lâu Hiểu Nga cho nước thang, những phụ nữ này cũng rất nể mặt, xoay mặt liền cười hì hì ngồi cùng nhau. Điền Hữu Phúc tức phụ ba người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cần không để cho đại gia nói lung tung, Hoàng Vương Khôn danh tiếng là tốt rồi. Tam đại mụ liền càng thêm mất hứng, các ngươi gây gỗ liền ầm ĩ, nội hàm nhà chúng ta làm gì? Cái gì gọi là Vương Khôn bị ức hiếp à? Hắn lợi hại như vậy, nhà ai có thể ức hiếp được hắn? Để cho Tam đại mụ tức giận là, Lâu Hiểu Nga quá không biết cách sống, nhiều như vậy thứ tốt, liền như vậy đại đại liệt liệt lấy ra cho mọi người chia, còn không biết cho nhiều nàng cái này Tam đại mụ một chút. Cứ như vậy gây gỗ một chút thời gian, trung viện giả Trương Thị cùng một bác gái liền nghe được thanh âm. Hai người cùng đi đến tiền viện nhìn tình huống. Giả Trương Thị thấy đến mọi người trong miệng ăn ăn ngon, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, hướng cái bàn nơi này đi tới. Mọi người đều biết Giả Trương Thị tính tình, rối rít đem đồ vật chộp vào trong tay bắt không được, trực tiếp để lại đến trong miệng ăn. Tam đại mụ lúc này cũng không tiếc, cùng đại gia vậy, chưa hướng bỏ vào trong miệng, lại hướng trong tay bắt. Đợi đến Giả Trương Thị đến trước bàn thời điểm, thứ gì cũng không có. Giả Trương Thị mừng rỡ mặt nhất thời kéo xuống, nàng xem một vòng, liền Lâu Hiểu Nga dễ ức hiếp, những thứ đồ này cũng là nàng đã lấy tới. Giả Trương Thị liền đem mục tiêu nhắm ngay Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga, ngươi dựa vào cái gì cho các nàng vật, không cho chúng ta vật? Ta bất kể, ngươi cũng đem đồ vật lấy ra cho ta. Nói, Giả Trương Thị liền đưa tay muốn bắt Lâu Hiểu Nga bao. Lâu Hiểu Nga cùng đại gia vậy, đem túi của mình cầm ở trong tay, tránh ra Giả Trương Thị tay. Trương đại đương, ta cầm vật đã cùng đại gia chia xong, trong túi sách cái gì cũng không có. Trong này đều là quần áo của ta, ngươi không thể động. Giả Trương Thị hừ một tiếng, nhà chúng ta khó khăn như vậy, ngươi cầm vật cũng không biết cho nhà chúng ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Những lời này chọc chúng nộ. Đại gia đã sớm đối Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như có câu oán hận, có Dịch Trung Hải che chở thời điểm, đại gia hết cách rồi, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Bây giờ Dịch Trung Hải cũng bị bắt, các nàng lại mới vừa thu Lâu Hiểu Nga vật, cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Giả Trương Thị, nhà các ngươi tiền gửi so với chúng ta nhà đều nhiều hơn, thế nào có mặt gọi mình nhà khó khăn? Đúng đấy, các ngươi nhà nhiều tiền như vậy, lúc nào đem cho chúng ta mượn nhà kia 5 hào tiền trả cho chúng ta nhà? Còn có cho chúng ta mượn nhà một chén bạch diện, còn có chúng ta nhà 2 cái trứng gà, đó là ta mua cho Hải Tử bổ thân thể, một đại gia phi buộc nhà chúng ta cho ngươi mượn. Nói xong rồi trong nhà có liền còn, cái này cũng hơn mấy tháng cũng không đổi. Một bác gái vốn là nghĩ phải thừa kế Dịch Trung Hải di chí, đối đại gia tiến hành đạo đức bắt góc, một phương diện để cho Giả Trương Thị đừng làm rộn, một phương diện cho bà cụ điếc làm điểm ăn ngon trận bị mồm. Nghe đến mọi người vậy, nhất thời không dám nói thêm nữa. Những thứ đó đều là Dịch Trung Hải làm chủ để cho đại gia mượn, vạn nhất đại gia tìm các nàng nhà phiền toái sẽ không tốt. Giả Trương Thị cũng mặc kệ những thứ kia, trực tiếp liền ngồi trên đất khóc hô lên. Lao giả a, Đông ca, các ngươi mau tới đem các nàng mang đi đi. Đám này vương bát cao tử, chuyên môn khi dễ nhà chúng ta mẹ góa con thôi. Muốn lúc trước, đại gia khẳng định giống Giả Trương Thị, bởi vì cuối cùng nhất định là các nàng thua thiệt. Bây giờ nha, nàng như vậy nên thuộc về tuyên truyền phong kiến mê tín đi. Cái gì gọi là nên a, chính là tuyên truyền phong kiến mê tín. A, ta nghe nói đến đường phố tố cáo tuyên truyền phong kiến mê tín, đường phố có tưởng thưởng. Còn có cái này chuyện tốt, đáng tiếc chúng ta trước kia cũng không để cho báo cáo ban khu phố. Đáng tiếc cái gì, bây giờ đi cũng không muộn. Ban khu phố Vương chủ nhiệm 2 ngày trước nói, có chuyện gì đều có thể tìm ban khu phố. Vậy còn chờ gì, ta bây giờ đi ngay ban khu phố tố cáo. Một bác gái vừa nghe, cái này không thể được. Đại gia có chuyện cũng tố cáo, tứ hợp viện coi như thật không chịu khống. Đang khống chế tứ hợp viện phương diện này, một bác gái cùng Dịch Trung Hải lợi ích là giống nhau. Đại gia hãy nghe ta nói, chút chuyện nhỏ này thật không cần thiết đến ban khu phố tố cáo. Kéo lại phải đi tố cáo đám người, một bác gái lại xoay người hướng về phía Giả Trương Thị, nói, lao chị dâu, ngươi cũng đừng náo. Để cho ban khu phố biết, đem ngươi bắt lại đưa đến chuồng gia súc trong. Giả Trương Thị thấy một chiêu này vô tác dụng, liền không có biện pháp gì. Bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ trở về nhà. Tam đại mụ lao quan niệm hay là không có biến chuyển tới, cũng đi theo một bác gái khuyên. Được rồi, Trương Tẩu tử tất cả về nhà, đại gia cũng đừng đi ban khu phố tố cáo. Thật muốn tố cáo, chúng ta trong viện danh tiếng cũng không tốt nghe. Đám người cũng không nghĩ thật đi tố cáo, chẳng qua là nghĩ thử một lần chiêu này có được hay không dùng. Thấy chiêu này thật dùng tốt, đại gia trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Tối ngày hôm qua có thể sử dụng chiêu này cự tuyệt cho bà cụ điếc tặng đồ, hôm nay lại đánh bại Giả Trương Thị chiêu hồn. Có cái này hộ thể thần khí, đại gia ở tứ hợp viện ngày liền càng dễ chịu hơn. Lâu Hiểu Nga như có điều suy nghĩ xem hàng xóm, giống như lần nữa nhận thức cái này tứ hợp viện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 100. Lâu Hiểu Nga thử dò xét điếc lao thái Lâu Hiểu Nga xách theo vật sẽ phải về nhà, lại bị một bác gái cho gọi lại. Lần này vì Tần Hoài Như một nhà bọn họ tổn thất rất lớn. Thường cho Vương Khôn 300 đồng tiền, thường cho Tần Hoài Như nhà 400, còn có ném đi 300 đồng tiền, hơn nữa cái khác, ít nhất hơn 1000 đồng tiền không có. Dịch Trung Hải mỗi tháng 99 đồng tiền, bọn họ mỗi tháng ít nhất phải hư đi ra ngoài 20 đồng tiền. Một năm còn tích lũy không tới 1000 đồng tiền. Lúc này mới mấy ngày, nhà bọn họ liền tổn thất 1 năm tiền. Một bác gái đau lòng cũng ngủ không yên giấc. Càng làm cho một bác gái đau lòng là, từ tối ngày hôm qua liền đã nhìn ra, đại gia sẽ không lại coi bà cụ điếc thành là lao tổ tông. Có thứ tốt cũng không muốn đưa cho bà cụ điếc. Cứ thế mãi, bà cụ điếc nháo ăn thịt đều muốn các nàng hoa nhà tiền. Số tiền này nhưng là không nhỏ tốn hao. Bà cụ điếc về điểm kia trợ cấp, căn bản là lên không là cái gì tác dụng. Bà cụ điếc một mực kêu tên Lâu Hiểu Nga, đó là bởi vì Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền, cũng nguyện ý cho bà cụ điếc đưa ăn. Thấy Lâu Hiểu Nga trở lại, một bác gái vừa muốn đem chiếu cố bà cụ điếc chuyện ném cho Lâu Hiểu Nga. ít nhất mấy ngày nay muốn giao phó cho Lâu Hiểu Nga, để cho bà cụ điếc đem ngứa miệng qua. Hiểu Nga, lão thái thái một mực nói thầm ngươi. Vừa đúng ngươi trở lại rồi, vội vàng đi thăm nàng một chút đi. Lâu Hiểu Nga trong đầu nhất thời nhớ tới đêm hôm đó nghe được chuyện, bị dọa sợ đến lui về sau hai bước. Một bác gái không hiểu, hỏi, Hiểu Nga, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lâu Hiểu Nga ánh mắt có chút bối rối, không biết trả lời như thế nào. Liên tiếp theo một bác gái vậy nói, có thể là mới vừa rồi ngồi thời gian quá lâu, ta về nhà nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Một bác gái, thân thể ta không thoải mái, liền không nhìn tới bà cụ điếc. Một bác gái trên mặt có chút khó coi, Lâu Hiểu Nga không ngờ cự tuyệt đi nhìn bà cụ điếc, đây là khai thiên lập địa lần đầu. Bà cụ điếc đối với nàng tốt bao nhiêu, ở trong viện đô hộ nàng, nàng dựa vào cái gì cự tuyệt đi nhìn bà cụ điếc? Hiểu Nga, ta nhìn ngươi thân thể cũng không có chuyện gì. Lão thái thái thân thể rất cứng lãng, không có việc gì. Lâu Hiểu Nga sững sờ xem một bác gái, liền nghĩ tới Vương Khôn cho lời nàng nói. Tứ hợp viện người quả nhiên không thể quang nhìn bề ngoài, một bác gái cái này tứ hợp viện công nhận người hiền lành, đại gia cũng đối với nàng khen không dứt miệng, ai cũng không nói qua nàng một câu tiếng xấu. Nhưng chính là cái này bị cho rằng là người hiền lành một bác gái, không ngờ cổ động nàng đi tiếp cận bà cụ điếc. Bà cụ điếc tối ngày hôm qua nháo ăn thịt chuyện, nàng mới vừa rồi thế nhưng là nghe nói. Một bác gái để cho nàng đi tiếp cận bà cụ điếc, không phải là để cho nàng cho bà cụ điếc tặng đồ sao? Trong viện người, người nào không biết Hứa Đại Mậu cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt, chưa bao giờ cho bà cụ điếc tặng đồ ăn. Một bác gái để cho nàng chiếu cố bà cụ điếc, không phải là buộc nàng cho bà cụ điếc tặng đồ sao? Nàng trước kia mỗi lần cho bà cụ điếc tặng đồ, cũng sẽ cùng Hứa Đại Mậu đánh một trận. Một bác gái không biết chuyện này sao? Nàng biết, lại còn cổ động bản thân đi thăm bà cụ điếc. Đây thật là tứ hợp viện công nhận người hiền lành. Ha ha. Một bác gái, Đại Mậu hôm nay trở lại, cho hắn biết không tốt. Một bác gái nghe Hứa Đại Mậu trở lại, cũng không có biện pháp cổ động Lâu Hiểu Nga. Vạn một hai ngụm từ đại gia đem chuyện nói ra, thanh danh của nàng sẽ không tốt. Cũng oán Vương Khôn, trong viện giải quyết tốt bao nhiêu. Người chân ướt chân rào đến, cùng đại gia nhận cái sai, thành thật thật nghe lời tốt bao nhiêu. Một bác gái nhìn một cái Vương Khôn nhà khóa cửa, xoay người trở về nhà. Lâu Hiểu Nga mang theo tâm tư, trở lại hậu viện, mong muốn lặng lẽ về nhà. Nhưng nàng ý định này coi như là uổng phí, bà cụ điếc đang ở trong viện chờ nàng. Bà cụ điếc mấy ngày nay ngày không dễ chịu, con nuôi bị bắt, cháu trai ruột lại đi chiếu cố Tần Hoài Như. Tứ hợp viện những người khác đều là tên phản phúc, mua vật cũng không biết hiếu kính nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong tứ hợp viện có thể làm cho nàng ăn thứ tốt liền tính Lâu Hiểu Nga. Hơn nữa nàng nhớ tin tưởng, Hứa Đại Mậu hôm nay chiếu phim trở lại, Lâu Hiểu Nga cũng là hôm nay từ nhà mẹ trở lại. Hiểu Nga, ngươi trở lại rồi, mau tới đây để cho ta xem một chút. Lâu Hiểu Nga thấy bà cụ điếc đứng ngay tại chỗ, làm sao lại đúng lúc như vậy? Nàng vừa trở về, thanh âm gì cũng không có phát ra, liền có thể đụng tới bà cụ điếc. Thật sự là ngẫu nhiên sao? Muốn lúc trước, Lâu Hiểu Nga thật vẫn sẽ cảm thấy cùng bà cụ điếc có duyên phận. Nàng trở lại trong viện, liền có thể đụng tới bà cụ điếc. Bây giờ sao? Lâu Hiểu Nga là thật không tin. Bà cụ điếc bình thường rất ít đi ra dạo bộ, hoặc là nhà ai làm ăn ngon, hoặc là chính là mình lúc trở lại. Lão thái thái, ngươi lại đi ra dạo bộ a, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, tránh cho để cho Đại Mậu phát hiện. Bà cụ điếc trong lòng có chút không thoải mái, tầm quan trọng của nàng là Hứa Đại Mậu có thể so sánh sao? Hiểu Nga, không cần lo lắng. Hứa Đại Mậu đến bây giờ cũng chưa có trở về, hắn không ở nhà. Lâu Hiểu Nga lòng nói, ngươi nếu là không vẫn nhìn chằm chằm vào nhà ta, liền sẽ không biết rõ ràng như vậy. Cái gì nhân tài sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào nhà hàng xóm? Chỉ có kẻ có lòng dạ khó lường mới sẽ làm như vậy. Lâu Hiểu Nga cũng không có biện pháp khác, chỉ đành đi tới bà cụ điếc bên người, đỡ tay của nàng. Cái này Hứa Đại Mậu cũng không biết chạy đi chỗ nào chết. Bà cụ điếc nắm Lâu Hiểu Nga tay, không buông ra. Còn có thể đi làm gì, nhất định là đi làm chuyện xấu. Hiểu Nga, chúng ta trong viện cũng chỉ có trụ nố đứa nhỏ này đáng tin. Những người khác cũng không đáng tin, nhất là nhà ngươi Hứa Đại Mậu cùng tiền viện Vương Khôn. Hai người kia chính là xấu đến chảy mù hư loại. Cái này nếu là sớm cái vài chục năm, hai người bọn họ chính là há gian. Lâu Hiểu Nga phì một cái bật cười. Lão thái thái, ngươi nói sai rồi, Vương Khôn nhưng là quân nhân. Tại sao có thể là hán gian đâu? Cái gì, ngươi cũng cảm thấy Vương Khôn là hán gian? Cái này đúng rồi, những thứ kia hán gian hai quỷ tử cũng giống như hắn không có lương tâm, không tính già yêu trẻ. Bà cụ điếc gọi chính là nàng nghĩ nghe được nhất định có thể nghe được, không muốn nghe, dán bên tai của nàng nói, nàng cũng không nghe được. Lâu Hiểu Nga biết, bà cụ điếc trong lòng khẳng định ghi hận Vương Khôn, không mắng hắn mấy câu không thoải mái. Nàng cũng không cùng bà cụ điếc tranh luận, không tin bà cụ điếc dám đến chỗ phá hư Vương Khôn danh tiếng, nói hắn là hán gian. Bà cụ điếc lôi kéo Lâu Hiểu Nga trở về phòng của mình, liền nói, ngươi đem bao phục thả trên bàn, bồi ta trò chuyện. Chúng ta trong viện, chỉ ngươi nguyện ý bồi lời ta nói. Lâu Hiểu Nga nghe vậy, liền đem bao phục để lên bàn, giống như trước kia. Bà cụ điếc làm bộ như lơ đãng đụng một cái Lâu Hiểu Nga bao phục, chạm qua sau, trên mặt thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Lâu Hiểu Nga vẫn nhìn bà cụ điếc mặt, nếu là không chú ý, nhất định sẽ coi thường cái đó vẻ mặt thất vọng. Hiểu Nga a, ngươi nhà như thế nào? Thế nào cầm nhiều đồ như vậy trở lại? Nghe lời này, Lâu Hiểu Nga liền càng chắc chắn chính mình suy đoán. Nàng để cho mình tận lực cùng bình thường vậy. Lão thái thái, những thứ này đều là ta đổi giặt quần áo, cũng không chìm, không có chuyện gì. A, quần áo a. Ngươi trước kia cầm những thứ kia điểm tâm, mùi vị rất tốt, từ nơi nào mua? Ta để cho chủ nô mua cho ta điểm tới. Chủ nô đứa nhỏ này chính là hiếu thuận, chỉ cần ta muốn ăn, hắn nghĩ hết biện pháp cũng sẽ cho ta cầm trở về. Lâu Hiểu Nga liền nói, những thứ đó là ở cửa chính Dương phụ cận một điểm tâm trong tiệm mua. Ta hôm nay còn cầm về một chút. Nói tới chỗ này, Lâu Hiểu Nga cố ý dừng lại một chút, quan sát bà cụ điếc nét mặt. Bà cụ điếc nét mặt quả nhiên mang theo thần sắc mừng rỡ. Mới vừa rồi trở về trong viện, Tam đại mụ để cho ta đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm lấy tiền. Ta liền hỏi mấy câu, sau đó liền đem những thứ đó phân cho đại gia ăn. Bà cụ điếc sắc mặt từ mừng rỡ biến thành oán hận, đối đãi Lâu Hiểu Nga cũng không có thân thiết như vậy. Người cái ngu Nga tử nha, lão Diêm gia người cũng thích tính toán, bọn họ đây là tính toán ngươi lòng lành. Sau này đừng tùy tiện bị bọn họ lừa. Ngươi để bọn hắn tính toán một lần, lần tới bọn họ sẽ còn tính toán ngươi. Ngươi đừng sợ bọn họ nếu là bất mãn ý, ta lão thái thái thay ngươi ra mặt. Bà cụ điếc trong lòng tức giận, lại không tốt bày tỏ ra ngoài, chỉ có thể nhắc nhở Lâu Hiểu Nga, không nên đem vật bậy bạ cho người khác. Lâu Hiểu Nga nghe những lời này, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng lại không nghĩ ra. Lúc này, Lâu Hiểu Nga trong lòng cũng mong muốn tìm một cơ hội đi hỏi một chút Vương Côn. Trong tứ hợp viện, sợ rằng chỉ có hắn mới có thể nói với chính mình lời nói thật đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 101, hứa đại mẫu về nhà Lâu Hiểu Nga bị bà cụ như vậy, làm cho có chút mơ hồ. Nhưng trong lòng lại hay là phòng bị bà cụ điếc, sẽ không dễ dàng tin tưởng rồng lời của Lao Thái Thái. Bà cụ điếc trong lòng phi thường tiếc nuối, cảm giác Lâu Hiểu Nga biến choáng váng, biết rõ Tam đại mụ không phải người tốt, thích tính toán, ngươi làm sao còn cấp nhà nàng tặng đồ. Những thứ đồ này nhưng đều là của nàng, Lâu Hiểu Nga cầm đồ của nàng đưa người, thực tại kỳ cục. Cái này tiền lệ không thể mở, một khi mở, Lâu Hiểu Nga những thứ đó coi như không về nàng đi. Một cái khác để cho bà cụ điếc bất an là, Tam đại mụ rốt cuộc nói với Lâu Hiểu Nga cái gì? Ngàn vạn không thể để cho Lâu Hiểu Nga tin các nàng những người đó. Trong viện những người khác bị Vương Khôn làm hư, mua thứ tốt cũng không muốn cho nàng đưa. Không thiếu tiền Lâu Hiểu Nga, ngàn vạn không thể bị làm hư. Hiểu Nga, tục nữ nói, trăm thiện hiếu làm đầu. Hứa đại mẫu ở trong viện thanh danh bất hảo, ngươi cũng không thể cùng hắn học. Thiên hạ không khỏi là trưởng bối. Bất kể trưởng bối làm gì, cũng là đúng. Ngươi đừng nghe Diêm phụ quý tức phụ. Đừng nhìn các nàng nhà hài tử nhiều, sau này tuyệt đối không có một hiếu thuận. Ngươi nghe Thái Thái vậy, không có sai. Lâu Hiểu Nga rất muốn hỏi hỏi, ngươi để cho ta một không có ly hôn nữ nhân gả cho chủ nố, cũng là đúng sao? Nhưng là muốn nhớ các nàng nhà ở tứ hợp viện tình cảnh, suy nghĩ lại một chút bà cụ điếc khó dây dưa, Lâu Hiểu Nga liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Nàng đối bà cụ điếc có không ít sợ hãi, không dám đắc tội bà cụ điếc. Lao Thái Thái, ta chính là cùng Tam đại mụ trò chuyện. Đến tứ hợp viện nhiều năm như vậy, ta cùng đại gia cũng chưa quen thuộc. Hôm nay ta phát hiện đại gia cũng đều thật có ý tứ. Bà cụ điếc trong lòng càng mất hứng, nàng vẫn là hy vọng Lâu Hiểu Nga như trước vậy, mọi thứ bất kể, người phàm không để ý tới. Bà cụ điếc đang suy nghĩ cách gạt gẫm Lâu Hiểu Nga, bên ngoài chuyển tới Hứa đại mẫu thanh âm. Lâu Hiểu Nga thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Lao Thái Thái, đại mẫu trở lại rồi, ta cũng phải về nhà. Bà cụ điếc mong muốn ngăn Lâu Hiểu Nga, để cho nàng mua cho mình điểm thịt. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Hứa đại mẫu người này không phải người tốt, sẽ không hiếu kính chính mình. Vẫn có thể Hứa đại mẫu thời điểm không biết, tìm thêm Lâu Hiểu Nga đi. Hứa đại mẫu ngày này cũng đều là cao hứng vô cùng, dù là giữa chưa chủ nố cho hắn sóc chảo, hắn cũng không hề tức giận. Một điểm này, thế nhưng là nghe không ít Dịch Trung Hải, chủ nố mấy người bắt quái. Thực tại quá hà giận. Hứa đại mẫu đối có thể để cho Dịch Trung Hải mấy người chịu thiệt Vương Côn, cảm thấy hứng thú vô cùng, mong muốn kết giao hắn. Chẳng qua là bảo vệ chỗ bên kia cũng không phải bình thường người dám đi qua, hắn cái này một con bím tóc người lại không dám đi qua. Không có tìm được Vương Côn, Hứa đại mẫu chỉ đành về nhà nghỉ ngơi, chờ chút ban sau, lại đến Vương Côn trong nhà đi tìm hắn. Hứa đại mẫu cảm thấy, Vương Côn đắc tội Dịch Trung Hải, cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu, cùng bản thân vậy đều là tứ hợp viện không hoan nên người. Như người ta thường nói địch nhân của địch nhân là bạn bè, hắn muốn cùng Vương Côn liên hiệp. Có Vương Côn ở, chủ nô cũng không dám động thủ với hắn. Đến tứ hợp viện, Hứa đại mẫu phát hiện chào hỏi hắn người nhiều hơn không ít. Chứ nghĩ tính toán trong tay hắn vật Tam đại mụ, còn có này hàng xóm của hắn. Hứa đại mẫu không biết các nàng vì sao chào hỏi hắn, cũng không thèm để ý những thứ này hàng xóm trước một giây với ngươi cười nói, sau một giây đạp ngươi một cước nhiều chuyện đi. Ai muốn quả thật, người đó chính là kẻ ngu. Đến hậu viện, Hứa đại mẫu liền hô lên. Nga tử, thế nào không ở nhà? Lâu Hiểu Nga tử bà cụ điếc trong nhà chạy đến, liền mau về nhà. Nàng là thật không dám cùng bà cụ điếc có quá nhiều tiếp xúc. Đừng theo. Hứa đại mẫu nhìn Lâu Hiểu Nga mang theo bọc quần áo trở lại, liền nhíu mày. Nàng cái bộ dáng này, nhìn một cái chính là chạy bà cụ điếc trong nhà đi. Người thật là hành. Trở lại cũng không vào trong nhà, chạy bà cụ điếc nơi đó làm gì? Lâu Hiểu Nga không dám đắc tội bà cụ điếc, liền giải thích nói, ta vừa trở về, Lao Thái Thái liền lôi kéo ta tiến nhà nàng cửa. Hứa đại mẫu nghe vậy, lập tức liền hiểu bà cụ điếc là cố ý nhìn một cái Lâu Hiểu Nga bà phụ, hắn liền nói, ngươi lại đem từ trong nhà lấy ra vật cho Lao Thái Thái rồi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng cùng bà cụ điếc tiếp xúc, nàng không phải một người tốt, ngươi làm sao lại không nghe? Lâu Hiểu Nga liếc mắt, bà cụ điếc không phải người tốt, ngươi chính là người tốt. Ta chưa cho Lao Thái Thái, mới vừa rồi sau khi vào cửa, Tam đại mụ lôi kéo lời ta nói, ta liền đem đồ vật cho nàng, gặp phải người cũng ăn một chút. Lâu Hiểu Nga có chút bận tâm Hứa đại mẫu không muốn đi tìm những thứ kia hàng xóm phiền toái, vội vàng thêm một câu. Các nàng nói với ta hai ngày này trong viện chuyện đã xảy ra, ta là tự nguyện cho các nàng. Hứa đại mẫu không tính cái người hẹp hỏi, sẽ không vì chút đồ vật kia náo loạn trời. Hắn nghe được đem đồ vật cho trong viện hàng xóm, không có cho bà cụ điếc, trong lòng còn thật cao hứng. Những người khác cùng hắn không có quá lớn cửu hận, cho liền cho, hắn cũng không trông cậy vào những người kia còn trở về. Ha ha, không ngờ chưa cho bà cụ biết. Có phải là bà cụ biết hay không còn nói ngươi rồi? Làm sao ngươi biết? Lâu Hiểu Nga hơi kinh ngạc, Hứa Đại Mậu đoán cũng quá chuẩn. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, bà cụ biết không phải người tốt, ngươi cứ không nghe lời của ta. Bà cụ biết trong mắt chỉ có Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố, lúc nào đem người khác để ở trong mắt. Các ngươi còn xem nàng như lão tổ tông, phi. Vương Khôn thế nào không đem lão già này đưa vào đi? Lâu Hiểu Nga có chút bận tâm Hứa Đại Mậu thanh âm lớn, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, thấy bà cụ điếc nhà đóng kín cửa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi điên rồi, vạn nhất để cho nàng nghe được, ngươi lại sẽ bị Trụ Nố đánh một trận. Nói đến Trụ Nố, Hứa Đại Mậu có chút không được tự nhiên, trên mặt có chút khó coi. Mỗi lần bị Trụ Nố đánh, hắn đều chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Bất quá lần này hắn cũng không có lo lắng như vậy, Trụ Nố bây giờ không phải là trong viện biết đánh nhau nhất người. Đó là ta không lạ gì chấp nhặt với Trụ Nố. Hứa Đại Mậu chỉ lo nghĩ bản thân, không để ý đến Lâu Hiểu Nga thái độ đối với bà cụ điếc thay đổi. Lâu Hiểu Nga cảm giác có chút lòng chua xót, nàng biểu hiện được rõ ràng như vậy, Hứa Đại Mậu cũng không có phát hiện. Nàng cũng không muốn nói chuyện với Hứa Đại Mậu, liền bắt đầu thu thập y phục của mình. Hứa Đại Mậu chiếu phim trở lại, thế nhưng là một mực không có nghỉ ngơi, liền vì nghe tứ hợp viện những thứ kia bắt quái. Bây giờ trở lại nhà, trên tinh thần có chút chịu không nổi. Nghĩ đến tối chuyện, Hứa Đại Mậu liền định trước nghỉ ngơi một chút. Nga tử, ngươi đem trong nhà rượu ngon tìm ra, chờ chút ban sau đánh thức ta, ta phải bồi Vương Khôn uống một chén. Lâu Hiểu Nga nghe vậy, nghĩ đến Vương Khôn kia người xấu, liền nói, uống gì uống, người khác cũng không dám cùng hắn lui tới, ngươi không sợ hắn ra tay với ngươi à? Hứa Đại Mậu phi thường đắc ý nói, có cái gì phải sợ, ta phải đi cảm tạ hắn, lại không phải đi tìm hắn để gây sự. Ta ở trong cái sân này địch nhân lớn nhất chính là Trụ Nố. Hắn giúp ta đem Trụ Nố đánh, chính là báo thù cho ta. Ta hận không được bắt ta tất cả mọi thứ đi cảm tạ hắn. Hứa Đại Mậu lời này, Lâu Hiểu Nga nghe vậy, không có chút nào tin tưởng. Hứa Đại Mậu người này, mới sẽ không nhớ người khác ân tình. Nàng đoán chừng, Hứa Đại Mậu đi tìm Vương Khôn, còn là nghĩ đến liên hiệp đối phó Trụ Nố chuyện. Hứa Đại Mậu đời này, không có khác theo đuổi, lớn nhất theo đuổi chính là gây sự với Trụ Nố. Cho dù là buổi tối ngủ, trong miệng của hắn sẽ còn nói thầm Trụ Nố. Lâu Hiểu Nga trong lòng cũng đối Vương Khôn tò mò, nhưng nàng một người phụ nữ, không tốt cùng Vương Khôn tiếp xúc. Lần này Hứa Đại Mậu đi uống rượu, nàng quyết định cũng đi theo, nhìn một chút Vương Khôn rốt cuộc là ai. Hứa Đại Mậu thấy Lâu Hiểu Nga không có phản đối, trong lòng liền càng cao hứng, cảm thấy rốt cuộc nở mày nở mặt một lần. Bình thường, Lâu Hiểu Nga thế nhưng là nhất phản đối người uống rượu, mỗi lần nói uống rượu, hai người sẽ phải nao nhau mấy câu. Ta chiếu phim cầm về lâm sản, ngươi cũng thu thập đi ra. Cùng đi Vương Khôn nhà lúc uống rượu dẫn đi. Ta đi uống rượu, không thể tay không đi qua. Lâu Hiểu Nga nói, ngươi đi tìm hắn uống rượu, vậy ta đâu? Ta lại không biết làm cơm, ngươi để cho ta ăn cái gì? Hứa Đại Mậu nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, chờ ta ăn xong rồi, mang cho ngươi điểm đồ ăn thừa trở lại. Lâu Hiểu Nga hận không được một cái tát vỗ tới Hứa Đại Mậu trên mặt. Ngươi đi ăn ngon, hòa hảo, dựa vào cái gì để cho ta chờ ăn đồ ăn thừa? Chờ các ngươi uống rượu xong, còn không biết lúc nào. Ta cũng cùng đi qua. Vương Khôn thương nhất em gái hắn, các ngươi uống rượu, ta đi chiếu cố hắn. Hứa Đại Mậu sau khi nghe, cũng không có phản đối. Được, ta trước ngủ một giấc, bọn ngươi hắn trở lại rồi, liền kêu ta đứng lên. Ta hôm nay thế nhưng là quá cao hứng, Trụ Nố bị phạt, Vương Khôn chính là ân nhân của ta. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, nâng đầu nhìn lại Hứa Đại Mậu thời điểm, hắn đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Lâu Hiểu Nga liền không để ý tới nữa hắn, bắt đầu tìm rượu, cùng với thu thập lâm sản. Mỗi lần Hứa Đại Mậu đi chiếu phim, cũng sẽ cầm về rất nhiều thứ, nàng đã thành thói quen. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 102, một bác gái mua thịt đến giờ tan sở, Vương Khôn như cũ đi trường học tiếp Tuyết Nhi tan học, sau đó trở về đến nhà trong. Đến tứ hợp viện, Vương Khôn mới vừa đem xe ba bánh đẩy tới trong viện đến, liền thấy Trụ Nố đang chờ hắn. Vương Khôn, ta hỏi ngươi, bảo vệ khoa ngày hôm qua thì không phải là một con heo rừng. Đúng vậy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm gì? Bảo vệ khoa làm heo rừng vì sao không đưa đến căn tin tới? Bảo vệ khoa bản thân làm heo rừng, đưa căn tin làm gì? Trụ Nố có thể nói thế nào, cũng không thể nói hắn phải chờ đợi bảo vệ khoa heo rừng cho Tần Hoài Như đưa tới cho. Bảo vệ khoa làm heo rừng, bản thân âm thầm phân xác thực chọc tranh cãi, nhưng trong xưởng lãnh đạo cũng không nói cái gì đó, người khác cũng không có biện pháp. Về phần buộc Vương Khôn cho Tần Hoài Như đưa thịt, Trụ Nố có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là ý tưởng, Vương Khôn không phải Hứa Đại Mậu, hắn đánh cũng lại. Trụ Nố mang theo tức giận trở về trung viện, tiếp theo Diêm Phụ Quý liền theo đến đây. Vương Khôn, các ngươi bảo vệ khoa thật phát thì rồi. Đáng tiếc, ngươi nếu là đem heo rừng mang về tốt bao nhiêu. Vương Khôn cười ha ha, làm gì mộng đẹp đâu. Đừng nói hắn không cầm về được đầu kia heo rừng, coi như cầm về, hắn cũng không cách nào xử lý. Diêm đại gia, heo rừng là chúng ta đi ra ngoài huấn luyện thời điểm đánh, đương nhiên phải thuộc về trong xưởng. Diêm Phụ Quý ngăn Vương Khôn, ngươi lúc nào thì lại đi săn lợn rừng, có thể hay không chừa chút cho ta? Diêm đại gia, ngươi làm heo rừng là cải trắng đâu, nói săn lợn rừng liền săn lợn rừng. Lần này chẳng qua là đúng dịp. Ngươi muốn ăn thịt heo, có thể tự mình mua nha. Tối ngày hôm qua chúng ta trong viện không phải có cả mấy nhà cũng mua heo thịt. Diêm Phụ Quý một lời khó nói hết mà nhìn xem Vương Khôn, nhà bọn họ thế nhưng là bồi hơn 200 đồng tiền, số tiền này còn không có biện pháp tìm trở về đâu, đi đâu làm tiền đi mua thịt heo đi. Kể lại mua heo thịt, Diêm Phụ Quý liền nhà ai mua bao nhiêu cân cũng rõ ràng. Nhưng vậy thì thế nào, nhà bọn họ tổn thất hơn 200 đồng tiền, không có không tìm về được trước, một chút thịt cũng không thể mua. Trụ Nố trở lại trung viện, liền thấy Tần Hoài Như ở giặt quần áo. Không, nói xác thực, nên là Tần Hoài Như để cho Trụ Nỗ thấy được nàng ở giặt quần áo. Trụ Nỗ, ngươi trở lại rồi. Ngươi đem cơm hộp cho ta đi, ta giúp ngươi cầm. Rất tự nhiên, Trụ Nỗ trong tay hộp cơm đã đến Tần Hoài Như trong tay. Tần tỷ, ngươi đừng tức giận à, hôm nay trong xưởng không có chiêu đãi, chính là giữa trưa còn dư lại thức ăn. Tần Hoài Như đã sớm biết, hai ngày này trong xưởng không có có chiêu đãi, cũng không có trông cậy vào Trụ Nỗ mang bao nhiêu thứ tốt tới. Trụ Nỗ, nhà chúng ta có thể ăn cơm cũng không tệ rồi, nơi nào còn có thể kén cá chọn canh đâu. Một bác gái vẫn chờ ngươi cho lão thái thái nấu cơm đâu, ngươi mau chóng tới đi. Nhà chúng ta bổng ngạnh liền thích ngươi làm thịt kho tàu. Trụ Nỗ cười hắc hắc, Tần tỷ, muốn nói thợ nguội, ta không sánh bằng một đại gia. Muốn nói làm đồ ăn, rim xưởng kép trong liền không thể bị kịp ta. Chờ ta làm xong, ngươi nếm thử một chút cũng biết. Tần Hoài Như không cho Trụ Nỗ cơ hội cự tuyệt, lập tức liền nói, nơi nào còn cần ngươi đưa tới cho ta, chờ ngươi làm xong, ta đi bưng một chút là được. Trụ Nỗ không có cảm thấy Tần Hoài Như vậy không đúng, trong lòng còn cảm thấy Tần Hoài Như thiết tâm, không nỡ hắn chạy tới chạy lui. Vậy được, Tần tỷ, ngươi vội vàng giặt quần áo, ta đi một bác gái nhà làm thịt kho tàu. Không quản các ngươi nhà bổng ngạnh thích ăn, lão thái thái cũng thích ăn. Tần Hoài Như trợn trắng mắt, ngươi đi trên đường cái hỏi một chút, có ai không thích ăn thịt kho tàu? Đừng nói thịt kho tàu đầu, chính là lộ thịt, cũng có đầy người thích ăn. Tần Hoài Như cũng không chỉ hoãn thời gian, thúc giục Trụ Nỗ đi dịch Trung Hải trong nhà đi làm món ăn. Chính nàng xách theo Trụ Nỗ hộp cơm trở về nhà. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như trở lại, không kịp chờ đợi hỏi, Trụ Nỗ hôm nay mang theo món gì ăn ngon? Kia có món gì ăn ngon, chính là giữa trưa còn dư lại. Đồng Ngạnh Dương mắt nhìn một cái, tất cả đều là rau củ, một chút thịt cũng không có. Mẹ, ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta, muốn cho ta mua thịt ăn. Ngươi thế nào nói không giữ lời, ta muốn ăn thịt. Mẹ, chúng ta cũng muốn ăn thịt. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo hô lên. Giả Trương Thị dùng ánh mắt khích lệ xem mấy đứa bé, nghe được bọn họ không ngừng kêu muốn ăn thịt, liền hài lòng nở nụ cười. Tần Hoài Như, có nghe hay không, hài tử cũng nhiều ít ngày không ăn được thịt, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp cho bọn họ làm điểm thịt trở lại. Tần Hoài Như trong lòng cảm khái một phen số khổ, cả nhà năm người, không có một thông cảm nàng khổ cực. Mẹ, Chu Nỗ mới vừa nói, một bác gái cho bà cụ điếc bán thịt, làm xong cho nhà chúng ta đưa tới. Giả Trương Thị mắng một câu ngu ngốc, loại chuyện như vậy làm sao có thể chờ Chu Nỗ đưa tới, nhất định phải chủ động đánh ra mới được. Ngươi cầm nhà ta chén, đi dịch Trung Hải nhà chờ. Chờ Chu Nỗ làm xong, nhân lúc còn nóng cho nhà ta múc đi ra. Nhớ, cầm cái lớn một chút chén. Tần Hoài Như liếc mắt, cầm trong nhà tô liền ra cửa phòng. Nàng cũng không có trực tiếp đi dịch Trung Hải trong nhà, đợi đến Chu Nỗ thịt kho tàu mùi thơm chuyển tới, sẽ đi qua cũng không muộn. Chu Nỗ đến dịch Trung Hải trong nhà, nhìn chung quanh một chút, hỏi, một bác gái, ngươi mua thịt đâu? Ta cho bà cụ điếc làm đống nhiên thịt kho tàu ăn. Thịt kho tàu thế nhưng là bà cụ điếc thích nhất, mỗi lần cũng có thể ăn 2 cân thịt kho tàu. Chu Nỗ mỗi lần cho bà cụ điếc mua thịt, đều là phải làm thịt kho tàu. Một bác gái trên mặt lộ ra nhức nhối vẻ mặt, trong nhà cũng cái tình huống này, dịch Trung Hải còn bị giam lại, làm sao có thể làm thịt kho tàu ăn? Nếu không phải vì để cho bà cụ điếc giúp dịch Trung Hải nói rút, một bác gái mới sẽ không đáp ứng mua thịt ăn. Chu Nỗ, nhà chúng ta mấy ngày nay bồi hơn 1.000 đồng tiền, nào có tiền mua thịt kho tàu, ta liền mua nửa cân thịt, đã ở trong nồi hầm. Chờ hầm được rồi, ta cho lão thái thái đưa qua đi là được rồi. Ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Chu Nỗ ngơ ngác, nói xong để cho hắn cho bà cụ điếc làm đồ ăn. Hắn đem ra châu đều thổi đi ra ngoài, song không để cho hắn ra tay làm đồ ăn, thế nào cùng Tần Hoài Như giao phó. Một bác gái, không phải đã nói cho lão thái thái làm thịt sao? Đúng nha, ta trong nồi hầm chính là thịt. Lão dịch còn đang bị nốt, chúng ta nếu là ở nhà ăn ngon, người khác sẽ nói thế nào? Chu Nỗ, ngươi một đại gia đợi ngươi cũng không tệ, ngươi không thể làm không có lương tâm chuyện. Một bác gái nói có đạo lý, dịch Trung Hải bị bắt lại, bọn họ cũng là không thích hợp ăn ngon. Bà cụ điếc niên kỷ lớn, ăn chút thì cũng thôi đi, người khác sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là, ta cũng đáp ứng Tần tỷ. Một đại gia để cho ta chiếu cố thật tốt nhà nàng. Trong viện người cũng ăn thịt, liền nhà nàng không mua nổi, ta không thể nhìn bất kể a. Một bác gái nhất thời một hớp máu bầm muốn phun ra. Tần Hoài Như nhà hơn mấy trăm khối tiền gửi, cái này còn gọi không mua nổi. Chu Nỗ, chính ngươi tính toán, vì Tần Hoài Như, nhà chúng ta hoa bao nhiêu tiền? Trên người ta liền chút tiền này, cũng cho lão thái thái mua thịt. Ngày mai sẽ phải ăn bánh cao lương. Ngươi nếu là đau lòng, liền tự mình bỏ tiền cho bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như mua thịt. Chu Nỗ cũng không cần sợ túi, bên trong một xu cũng không có. Đừng nói mua thịt, liền bánh nô cũng không có ăn. Hắn trong túi về điểm kia tiền, tất cả đều để cho Tần Hoài Như cho lấy đi. Nghe một bác gái trong phòng mùi thơm, Chu Nỗ bụng không chí khí kêu lên. Một bác gái cũng sửng sốt, người khác có thể đói bụng, Chu Nỗ thế nào sẽ còn đói bụng. Chu Nỗ, người giữa chưa ăn cơm. Chu Nỗ hận không được bụng mặt, không để cho một bác gái thấy là hắn. Ở đại gia cũng ăn không đủ no dưới tình huống, bên trong phòng ăn nào có nhiều như vậy đồ ăn thừa. Mong muốn đồ ăn thừa, chỉ có thể dựa vào cho người khác sóc chảo. Hôm nay chỉ mới nghĩ heo dừng chuyện, giữa trưa lại bị Hứa Đại Mậu tức giận một lần, liền quên cho người khác sóc chảo. Mới vừa rồi cho Tần Hoài Như những thứ kia món ăn, đều là hắn giữa trưa nhịn ăn, còn dư lại thức ăn. Thực tại không mặt mũi ở một bác gái trong phòng, Chu Nỗ liền nói, ta trẻ tuổi tiểu tử, đói bụng đến phải nhanh. Nếu không cần ta cho lão thái thái làm đồ ăn, vậy ta đi trở về. Dịch Trung Hải nếu là ở trong nhà, nhất định sẽ lôi kéo Chu Nỗ, để cho hắn trong nhà mình ăn chút, thuận tiện cho hắn tắm một cái não, liên lạc một chút tình cảm. Một bác gái không làm được những thứ này, chỉ muốn vội vàng phục vụ bà cụ điếc ăn cơm. Chu Nỗ ra cửa phòng, Tần Hoài Như liền tiến lên đón. Chu Nỗ, ngươi không phải nói làm thịt kho tàu sao, nhanh như vậy liền chuẩn bị xong. Chu Ngố thở dài, một đại gia bị còn đang bị nốt, một bác gái không tâm tư ăn cơm, liền cho lão thái thái mua nửa cân thịt. Chỉ có ngần ấy thịt, còn chưa đủ lão thái thái nhét cái răng. Tân tỷ, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ăn ta làm thịt kho tàu. Tần Hoài như mắt tròn tròn, nàng tại cửa ra vào nghe Dịch Trung Hải trong nhà chuyển tới bị thịt, nước miếng cũng mau chảy khô. Nàng còn tưởng rằng một bác gái mua thịt nhiều, tính toán làm hai loại thịt món ăn. Chu Ngố, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói cho nhà chúng ta đưa thịt kho tàu, ta muốn cho Đồng Ngạnh biết ngươi thương hắn, liền đem ngươi một hồi cho hắn đưa thịt kho tàu chuyện nói ra. Ngươi đây không phải là để cho ta ở Đồng Ngạnh trước mặt nói láo sao? Chu Ngố tràn đầy bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể nghĩ đến một bác gái liền mua nửa cân thịt? Tân tỷ là hôn, nhưng hắn cũng không thể cùng bà cụ điếc cướp thịt ăn. Tân tỷ, nếu không ngươi chờ một chút, một đại gia lập tức sẽ phải đi ra. Chờ hắn trở lại, ta tìm hắn mượn ít tiền, cho Đồng Ngạnh mua thịt kho tàu ăn, ngươi thấy thế nào? Tần Hoài như cảm thấy chẳng ra sao, trong nhà bà ngoại nho nhỏ đều chờ đợi ăn thịt đâu. Nàng còn không biết về nhà làm sao sống, kia có thể đợi được Dịch Trung Hải đi ra. Há mồm mong muốn tìm Chu Ngố vay tiền đi. Suy nghĩ một chút hắn trống không xu túi quần, Tần Hoài như liền bỏ qua. Đường tiền không có mượn tới, còn để cho Chu Ngố ở trước mặt nàng khóc than. Chu Ngố, tỷ ngược lại không có gì. Nhưng Đồng Ngạnh ba đứa hài tử. Ai, ta thay ngươi ở trước mặt bọn họ nói điểm lời hay đi, để bọn hắn đừng ghi hận ngươi. Nhà chúng ta hài tử cũng đem ngươi trở thành chú ruột, ngươi trả lại bọn họ đùa bận chơi. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Tần Hoài như một phen, để cho Chu Ngố cảm thấy mình làm rất lớn chuyện sai lầm vậy. Tân tỷ, thật xin lỗi, ta cái này không phải cố ý chờ ta phát tiền lương, ta nhất định cho bọn họ chuẩn bị xong ăn. Xem ở Chu Ngố xin lỗi thành khẩn mức, Tần Hoài như liền bỏ qua nàng, bưng chén không lại về nhà. Rất nhanh nhà của nàng liền truyền tới hài tử tiếng khóc cùng giả Trương thị chửi rủa âm thanh. Chu Ngố đứng ở bên ngoài, nghe những lời đó, trong lòng liền càng thấy có lỗi với Tần Hoài như. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 103, Lâu Hiểu Nga không tiếp chiêu Tuyết Nhi để sách xuống bao, liền từ trong nhà cầm hai khối đường, chạy đến Điền Hưu Phúc trong nhà. Rất nhanh nàng lại chạy trở lại. "Ca ca, Điền tẩu tử để cho ta đã nói với ngươi, trong viện người bắt đầu nói ngươi nhàn thoại, để ngươi chú ý một chút." Vương Khôn gật đầu một cái, hướng về phía Tuyết Nhi nói, "Được rồi, ta đã biết. Ngươi đừng chỉ lo chơi." Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, "Ta không có chỉ lo chơi, ta học tập khá tốt. Mã lão sư còn khen ngợi ta." "Có thật không?" "Tuyết Nhi thật lợi hại, ca ca làm cho ngươi ăn ngon." Tuyết Nhi dùng sức gật đầu. Vương Khôn để cho chính nàng đi chơi, tiếp theo liền bắt đầu nấu cơm. Hậu viện, Lâu Hiểu Nga xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, xưởng cán thép cũng nên tan việc. Nàng liền đánh thức Hứa Đại Mậu. "Nhanh lên một chút đi, xưởng cán thép cũng tan việc." Hứa Đại Mậu lúc này ngủ được có chút mơ hồ, hỏi, "Ngươi đi tiền viện nhìn sao?" "Nói với hắn sao?" Lâu Hiểu Nga trợn trắng mắt, "Ta một người phụ nữ, sao được nói chuyện với hắn? Ta muốn đi tiền viện nhìn một chút, kết quả phát hiện Chu Ngố cùng Tần Hoài như ở chung viện đứng, một ở nơi nào khóc, một ở nơi nào bồi tội. Ta liền không có đi qua." Hứa Đại Mậu nghe lời này, liền tinh thần tỉnh táo. Hắn một đoán cũng biết, Tần Hoài như lại ở nắm Chu Ngố. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể thiếu được hắn? Hắn cấp cho Chu Ngố thêm chút độ khó. "Ngươi thế nào không còn sớm đánh thức ta?" Lâu Hiểu Nga bắt lại hắn, "Ngươi đi làm cái gì?" "Chu Ngố ức hiếp nữ đồng chí, ta đi kiến nghĩa Du Vi." Lâu Hiểu Nga giận đến dùng sức vỗ hắn một cái tát. "Ngươi đi chọc Chu Ngố làm gì, không sợ hắn đánh ngươi? Ngươi buổi tối còn phải cùng Vương Khôn uống rượu, bị Chu Ngố đánh mặt mũi bầm dập, còn làm sao vượt qua?" Hứa Đại Mậu có chút đáng tiếc nói, "Vậy coi như xong, tạm thời bỏ qua cho Chu Ngố. Ta để ngươi tìm rượu đâu? Ở trên bàn để đâu?" Hứa Đại Mậu dương mắt nhìn một cái, có chút không nỡ. "Ngươi cái phá của nương môn, để ngươi lấy rượu, ngươi thế nào đem cái này bình mao đài đã lấy tới?" Lâu Hiểu Nga từ nhỏ trong nhà giàu có, gả cho Hứa Đại Mậu sau, có chút thói quen sinh hoạt vẫn là không có sửa đổi tới. Tiêu tiền phung phí chính là một. Dưới cái nhìn của nàng, rượu mao đài cùng như Lan Sơn giá cả cũng thiếu một chút. Nếu Hứa Đại Mậu nói cầm một chai rượu ngon, nàng liền thuận tay đem rượu mao đài lấy ra. Thay vì để cho Hứa Đại Mậu uống, còn không bằng lấy ra đi đưa người. "Chính ngươi nói cầm một chai rượu ngon, lại không có nói không có thể cầm mao đài. Ngươi muốn cùng Vương Khôn giao hảo, cầm quá kém vật đã không hiểu quả quả." Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga xác thực nói không sai. Ngược lại bình rượu này cũng không đáng bao nhiêu tiền, hắn vẫn có thể tặng lên. Cầm mao đài, còn có một chút hàng tốt, Hứa Đại Mậu liền đi ra cửa, chuẩn bị đi tìm Vương Khôn kết giao tình. Lâu Hiểu Nga không có cùng đi qua, nàng nghĩ chờ đợi xem. Vạn nhất Vương Khôn giống như người khác, không muốn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, nàng cùng đi qua liền thật mất thể diện. Một bác gái bưng thức ăn đụng phải Hứa Đại Mậu, gặp hắn cầm rượu muốn đi ra ngoài. "Hứa Đại Mậu, ngươi đi làm gì?" Hứa Đại Mậu nghe vậy, giơ trong tay mình rượu, nói, "Không có gì, chúng ta trong viện đến rồi hàng xóm mới, ta còn chưa thấy qua đâu. Ta đi tìm hắn uống rượu." Một bác gái nghe nói đi tìm Vương Khôn uống rượu, trong lòng liền không được tự nhiên. Vương Khôn thế nhưng là đem Dịch Trung Hải hãm hại hung thủ. "Chúng ta trong viện người cũng ẩn núp hắn, ngươi thế nào còn tranh nhau đi qua tìm hắn?" "Hứa Đại Mậu, nghe ta một lời khuyên, chớ cùng Vương Khôn đi quá gần, không có chỗ tốt." Hứa Đại Mậu mới sẽ không nghe một bác gái vậy, càng là không để cho hắn làm gì, hắn lại càng muốn làm gì. Hắn ở tứ hợp viện tình cảnh, so Vương Khôn không tốt đẹp được đi đâu. Vì sao tứ hợp viện đều ở đây nói hắn là cái xấu xa, không có ai cùng hắn nhà tốt hơn, đều là một bác gái cầm đầu đám này phụ nữ hư hỏng. Thấy Hứa Đại Mậu không nghe khuyên bảo, một bác gái liền quyết định đi theo bà cụ điếc nói một chút. Nghe một bác gái vậy, bà cụ điếc trong lòng phi thường không thoải mái. nàng lao tổ này tông không quản được Vương Khôn, còn không quản được Hứa Đại Mậu sao? Hứa Đại Mậu vốn là cái xấu xa, Vương Khôn cũng không phải người tốt, hai người liên hiệp bị khi dễ nhất định là chủ nố. Thúy Lan, ngươi đi đem Hiểu Nga kêu đến, ta cùng nàng thật tốt nói một chút. Lâu Hiểu Nga đang ở nhà trong tính toán thời gian, không nghĩ tới sẽ chờ đến rồi một bác gái. Hết cách rồi, Lâu Hiểu Nga quyết định đi trước bà cụ điếc bên kia nhìn một chút. Lao thái thái, ngươi gọi ta chuyện gì? Hiểu Nga, ngươi một bác gái mới vừa rồi thấy Hứa Đại Mậu đi tìm Vương Khôn uống rượu, ngươi thế nào không ngăn điểm a? Lâu Hiểu Nga lòng nói, Hứa Đại Mậu với ai uống rượu, ta cũng bất kể, ngươi thế nào còn quản được rộng như vậy? Hứa Đại Mậu tìm người uống rượu, còn có thể làm phiền chuyện của ngươi? Lao thái thái, Hứa Đại Mậu là người nào, ngài không rõ ràng lắm sao? Hắn cũng không nghe lời của ta a. Bà cụ điếc luôn cảm giác Lâu Hiểu Nga thái độ đối với nàng có biến hóa, nhưng chính là không tìm được chứng cứ. Hiểu Nga, ngươi thấy được đi, chúng ta trong viện hay là trụ nố tử tốt nhất, ai muốn gả cho hắn, đây chính là hưởng phúc. Lâu Hiểu Nga trên mặt thoáng qua một tia âm u, bà cụ điếc luôn là như vậy, thường nói trụ nố lời hay. Trước kia, nàng cũng làm thành là bà cụ điếc đối trụ nố ưa thích. Hiện đang nghe cái này có dụng ý khác vậy, nàng cảm thấy chán ghét. Liên trụ nố đối Tần Hoài như cái dáng vẻ kia, có kia người tốt nhà cô nương sẽ gả cho trụ nố. Nàng coi như cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, cũng coi thường trụ nố. Còn có thể là ai hưởng phúc, chúng ta trong viện Tần Hoài như không phải vẫn luôn hưởng thụ sao? Ta mới biết, trụ nố những năm này tích góp, tất cả đều cho mượn Tần Hoài Như. Đây chính là hơn 1000 đồng tiền. Trụ nố liền lão bà bản cũng cho Tần Hoài Như. Lão thái thái, ngươi đức cao vọng trọng, cho hai người bọn họ cái làm môi. Một bác gái có chút động tâm. Các nàng nhà Phương Châm chính là kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, như vậy mới có thể bảo đảm sau này dưỡng lao. Một bác gái xem bà cụ điếc cũng không xem nàng. Kể từ Dịch Trung Hải để cho trụ nố chiếu cố Tần Hoài Như, nàng liền trụ nố hộp cơm cũng không ăn được, chỉ có thể đi theo Dịch Trung Hải ăn không có dầu mỡ món ăn. Đều nói nàng lao thái thái thèm ăn, vậy có thể đoán nàng sao? Dịch Trung Hải hai vợ chồng có thể chịu được cơm canh đạm bạc, nàng lớn tuổi như thế có thể bị được không? Nàng không làm ầm ĩ ăn ngon một chút, thế nào có thể sống lâu trăm tuổi? Đây là Tần Hoài Như không có gả cho trụ nố, không thể danh chính ngôn thuận ngăn trụ nố. Tần Hoài Như thật muốn thành kẻ ngu tức phụ, đừng nói một cơm, ngay cả để cho trụ nố mua chút ăn ngon cũng không làm được. Bà cụ điếc muốn nhất kết hợp hay là Lâu Hiểu Nga, chỉ tiếc, cái này ngu nga tử, thế nào dẫu cũng không cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Ngươi nói gì? Muốn cho ta mua thịt ăn? Lâu Hiểu Nga hiểu, bà cụ điếc lại giả bộ điếc, còn tính toán dỗ nàng một bữa thịt. Nàng cũng không muốn cùng bà cụ điếc có quá nhiều quan hệ. Một bác gái, lão thái thái đồ ăn cũng lạnh, ngươi mau để cho nàng ăn cơm đi, ta mau mau đến xem Đại Mậu, chớ cùng Vương Khôn náo mâu thuẫn, lại bị đánh hắn một trận. Bà cụ điếc rất thất vọng, thế nào Lâu Hiểu Nga không tiếp lời đâu. Nàng buổi tối muốn ăn chính là thịt kho tàu, một bác gái làm điểm này thịt tới có ích lợi gì? Nghĩ đến một bác gái kể khổ, con nuôi ở đồn công an giam giữ, nàng cũng không tiện nói gì. Một bác gái cũng rất thất vọng, Lâu Hiểu Nga không phải nên dỗ dành lão thái thái, miệng đầy đáp ứng cho lão thái thái đưa ăn ngon sao? Làm sao lại như trước kia không giống nhau? Nghĩ đến Hứa Đại Mậu mới vừa rồi phách lối dáng vẻ, một bác gái đã cảm thấy nhất định là Hứa Đại Mậu ở nhà nói với Lâu Hiểu Nga cái gì, không để cho nàng dám đối với bà cụ điếc tốt. Đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu. Đừng xem bà cụ điếc lớn tuổi, đặc biệt không tốt phục vụ. Trong viện những người khác bắt đầu bất mãn bà cụ điếc, không thừa nhận lão thái thái thân phận. Người khác không thừa nhận thân phận của bà cụ điếc, sau này bà cụ điếc chuyện liền đều muốn nhà bọn họ phụ trách. Các nàng nhà thế nào gánh nặng lên. Đồ trong nhà, muốn chiếu cố trụ nố, muốn tiếp tế Tần Hoài Như, còn phải nuôi sống bà cụ điếc. Nhiều như vậy tốn hao, còn có thể còn lại bao nhiêu nuôi lão tiền. Trụ nố cùng Tần Hoài Như chỉ là bọn họ bất đắc dĩ mới lựa chọn dưỡng lao nhân tuyển. Cũng chỉ là so trong tứ hợp viện những người khác đáng tin một ít. Nhưng cũng liền một ít, nhìn một chút Lưu Hải Trung nhà, nhìn một chút Diêm Phụ Quý nhà, liền con trai ruột cũng không đáng tin, bọn họ làm sao có thể đem bảo đẻ ở trụ nố cùng Tần Hoài Như trên thân. Hai vợ chồng ở tứ hợp viện tìm dưỡng lao nhân tuyển, lớn nhất lòng tin chính là Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 thân phận cùng hắn tiền lương. Bây giờ công nhân bậc 8 thân phận không có, tiền lương mất đi hơn 1000. Ngôi kế hoạch cũ sáng lên đèn đỏ. Dịch Trung Hải bia miệng là dựa vào chiếu cố bà cụ điếc có được. Người khác có thể nói không có quan hệ gì với bà cụ điếc, nhà bọn họ không thể nói. Càng là người khác không chiếu cố bà cụ điếc thời điểm, nhà bọn họ liền phải đem bà cụ điếc chiếu cố càng tốt hơn. Như vậy mới có thể hiện ra nhà bọn họ vô tư, mới có thể làm cho tứ hợp viện người cũng tin bọn họ nhà. Trong thiện hiếu làm đầu. Bọn họ phải dựa vào hiếu thuận, cho tứ hợp viện người tuổi trẻ làm tấm gương, để cho đại gia sau này đều đi theo nhà hắn học tập. Trụ nố chính là Dịch Trung Hải bồi dưỡng được tới, nhiệm kỳ tiếp theo một đại gia. Bọn họ tin tưởng ở trụ nố người thừa kế này rất hạng, cái đôi này có thể sống càng tốt đẹp hơn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 104, Hứa Đại Mậu uống rượu, Vương Khôn đang ở nhà trong nấu cơm, Hứa Đại Mậu liền xách theo rượu cùng Lâm Sản đi tới nhà hắn. Vương Khôn, ta là hậu viện Hứa Đại Mậu, ở xưởng cán thép làm chỉnh chiếu viên. Nhìn Hứa Đại Mậu dáng vẻ, xách theo rượu, còn cầm Lâm Sản, Vương Khôn thực tại không nghĩ ra hắn tới có mục đích gì. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hứa Đại Mậu ôn tồn nhẹ nhàng nói chuyện, hắn cũng không tốt không nể mặt. Hứa Đại Mậu, ngươi có chuyện gì không? Hứa Đại Mậu tựa như quen đi tới Vương Khôn trong nhà, nói, không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi uống rượu sao? Ngươi chuyện mấy ngày này, ta đều nghe nói, ta đối ngươi phi thường bội phục. Ngươi có thể cũng nghe nói, trụ nố là địch nhân của ta. Ngươi đem trụ nố đánh, kia liền là bằng hữu của ta. Con người của ta liền thích các bạn. Hứa Đại Mậu người này, ở tứ hợp viện cùng xưởng cán thép danh tiếng cũng không tốt. người khác nhắc tới hắn, liền nói phong lưu của hắn chuyện, còn có chính là xấu đến chảy mủ. Dựa theo cách nói này, Hứa Đại Mậu chính là một mười phần ác nhân. Nhưng thật muốn nói cái này tên ác nhân làm cái gì người người đoán trách chuyện, còn thật không có phát hiện. Hứa Đại Mậu cấu kết nữ nhân, chiếu phim tìm người muốn chỗ tốt chờ chuyện, nên không đạt tới tà ác như vậy trình độ. Hắn làm nhiều nhất chuyện chính là bôi nhọ chủ nố, Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải đám người. Bôi nhọ chủ nố cùng Tần Hoài Như vậy thì thôi, xưởng cán thép nhìn bọn họ không vừa mắt người không hề ít, đại gia cũng vui vẻ với đàm luận chủ nố cùng Tần Hoài Như tin đồn giải trí. Dịch Trung Hải liền không giống nhau. Vương Khôn không có trước khi tới, Dịch Trung Hải danh tiếng quá tốt rồi, tốt đến người khác sẽ không tin tưởng hắn làm chuyện xấu. Ban khu phố cũng mau đem Dịch Trung Hải tạo thành điển hình. Dưới tình huống này, Hứa Đại Mậu bôi nhọ Dịch Trung Hải, rất nhiều người cũng sẽ đứng ở hắn phía đối lập. Đại gia cũng sẽ theo bản năng tin tưởng Dịch Trung Hải. Đây cũng là Hứa Đại Mậu thanh danh bất hảo nguyên nhân. Kỳ thực ở xưởng cán thép nhân duyên cũng khá, cũng không đắc tội qua bao nhiêu người. Hắn có phải hay không người tốt, Vương Khôn cũng không còn được, chỉ cần không chọc tới bản thân, đại gia liền là bạn tốt. Nhìn Hứa Đại Mậu dáng vẻ đâu, xác thực không giống người tốt. Vương Khôn còn nhìn ra, người này gần đây vậy mà túng dục quá độ. Hắn nhưng là xuống nông thôn chiếu phim, cũng không thể lão bà cùng theo đi đi. Người này ở nữ nhân phía trên, nhưng mạnh hơn chủ nố nhiều. Người còn rất có bản lĩnh, không ngờ cầm bao đài tới tìm ta uống rượu. Bất quá nhà ta cũng không chuẩn bị cái gì tốt món ăn. Người nếu không ngại, vậy thì vào đi. Người chờ một hồi, ta lại xào cái trứng gà cùng đậu phộng. Hứa Đại Mậu nâng cốc cùng Lâm Sản buông xuống, nói, rượu là ta kết hôn thời điểm, cha vợ tặng. Lâm Sản là xuống nông thôn thời điểm, những thứ kia đồng hương tặng. Người cầm nếm thử. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, đưa tay đem Lâm Sản nhận lấy, đặt ở trong phòng bếp. Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn trong phòng nhìn một vòng, nói, nhà ngươi thu thập rất tốt. Không giống chủ nố, trong nhà cùng ổ heo vậy. Nghe nói ngươi cùng chủ nố chỉ muốn gặp mặt liền đánh nhau, có phải là thật hay không? Hứa Đại Mậu hừ một cái, chủ nố chính là cái kẻ ngu, nói không lại ta liền biết ra tay. Hắn có cái ngoại hiệu gọi tứ hợp viện chiến thần, trong viện không ai có thể là đối thủ của hắn. Lần này ngươi qua đây liền tốt, chủ nố lại cũng không thể nhịn ở tứ hợp viện hoành hành bá đạo. Ngươi có thể hay không dạy ta hai tay, ta sau này cũng đem chủ nố đánh răng rơi đầy đất. Không phải ta không muốn dạy ngươi, ta những thứ này công phu đều là ở trên chiến trường học. Ta chính là dạy ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể học được. Luyện công phu giảng cứu chính là hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu, ngươi còn phải thường xuống nông thôn chiếu phim, có thời gian học công phu sao? Liên Hứa Đại Mậu cái này nhỏ thân thể, Vương Khôn thật sợ hắn công phu không có học được, đem mình phế đi. Hứa Đại Mậu nói cách khác nói một cái, thật để cho hắn luyện công phu, hắn cũng không chịu được nổi. Hay là ngươi nói đúng, công việc của ta cũng rất bận bề, thật không có nhiều thời giờ như vậy. Ngươi cái này trong bình thả là cái gì? Vương Khôn quay đầu nhìn lại, liền nói, chính ta pha rượu thuốc, rèn luyện thân thể dùng. Hứa Đại Mậu ánh mắt lộ ra tinh quang, hỏi, pha tốt sao? Hiệu quả thế nào? Phao thời gian ngắn, hiệu quả bình thường đi, không tính quá tốt. Rèn luyện thân thể cũng đừng nghĩ, nhiều nhất hóa giải một chút thân thể mệt nhọc. Hứa Đại Mậu có chút thất vọng, nói, nếu không chúng ta liền uống rượu của ngươi thế nào? Ta mấy ngày nay ở nông thôn chiếu phim, chạy hẳn mấy cái thôn, cũng mau mệt chết đi được. Ta ở nhà ngủ mấy giờ, còn không có hồi lại. Vương Khôn lòng nói, dùng bình thường rượu còn trong tay ngươi mau đài, ta cũng không thua thiệt gì. Những rượu này, lần trước rượu cùng Điền Hữu Phúc mấy người uống một chút, cùng Hứa Đại Mậu uống chút cũng không có gì. Ta mua thế nhưng là tán rượu, ngươi muốn nguyện ý, chúng ta liền uống cái này. Hứa Đại Mậu dùng Vương Khôn công cụ, múc một bầu rượu rượu, không kịp chờ đợi rót cho mình một ly. Rượu ngon. Ta cảm giác mệt nhọc trên người đều biến mất. Vương Khôn đem món ăn bưng đến trên bàn, nói, ăn trước gọi thức ăn, chúng ta uống nữa đi. Tuyết Nhi, ăn cơm. Tuyết Nhi đáp ứng một tiếng, từ trong phòng của mình đi ra. Thấy Hứa Đại Mậu, vòng quanh đường đi đến Vương Khôn bên người. Vương Khôn nói với nàng, đây là hậu viện Hứa Đại Mậu, ngươi gọi hắn Hứa đại ca là được. Hứa đại ca tốt. Hứa Đại Mậu cười ha hả đáp ứng, từ trong túi lấy ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Tuyết Nhi. Người này thật vẫn có lòng, đến nhà mình tới uống rượu, mục đích mặc dù không thuần, nên mang vật đều mang, còn có thể cho Tuyết Nhi mang một khối kẹo sữa. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn gật đầu, liền nhận lấy. Nàng không có ăn, bỏ vào trong túi. Tuyết Nhi, ngươi thế nào không ăn? Hứa Đại Mậu hỏi. Tuyết Nhi nhỏ giọng nói, ta hôm nay đã ăn hai khối đường, ca ca nói ta một ngày nhiều nhất có thể ăn hai viên. Ta ngày mai lại ăn cái này. Hứa Đại Mậu chiều Vương Khôn giơ ngón tay cái lên. Đừng xem ngươi tuổi còn nhỏ, mang hải tử xác thực có một tay. Chúng ta trong viện hải tử, không có một tốt. Đặc biệt là Tần Hoài Như nhà mấy đứa bé, một chút lễ phép cũng không có. Vừa nghe lời này, cũng biết Hứa Đại Mậu cùng trong viện người quan hệ không được tốt lắm, không ngờ đối hải tử như vậy đánh giá. Tứ hợp viện những người này, đại nhân nhân phẩm không tính là tốt, nhưng phần lớn hải tử hay là không sai. Điền Hữu Phúc nhà đậu đậu cùng Tiểu Vĩ, còn có hậu viện mấy đứa bé cũng rất có lễ phép. Tần Hoài Như nhà hải tử, đồng ngạnh được nuông chiều hỏng, hai cái tiểu nha đầu bây giờ còn có thể. Nhưng đợi các nàng trưởng thành, đi theo Tần Hoài Như như vậy mẹ, cũng học không tới cái gì tốt. Đừng nói nhiều như vậy. Tuyết Nhi, vội vàng rửa tay ăn cơm. Ca ca cùng Hứa đại ca uống rượu, chính ngươi ăn, cơm nước xong, bản thân chơi. Tuyết Nhi gật đầu một cái, bản thân chạy đi rửa tay. Vương Khôn thì cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau ngồi vào trước bàn, liền chút điểm thời gian này, Hứa Đại Mậu lại uống một ly. Rượu này thật không tệ, uống hai ly, ta cũng không buồn ngủ. Đến, hai anh em ta uống một chén. Vương Khôn thấy không ngăn được Hứa Đại Mậu, chỉ đành phụng bồi hắn uống một ly. Ngươi đừng chỉ uống rượu, ăn chút món ăn. Hứa Đại Mậu lại đảo lên rượu, nói, dùng nữa không gấp, trước hết để cho ta uống hai chén. Đến, chúng ta lại đụng một. Vương Khôn nhìn một cái, đều nói Hứa Đại Mậu thích uống rượu, lời này là thật một chút không giả. Hắn nhưng không muốn cùng hắn uống say. Đại Mậu ca, ta tiểu lượng cạn, nhưng không có biện pháp cùng ngươi như vậy uống. Tiểu lượng của ngươi thật đúng là tốt. Hứa Đại Mậu cũng không bắt buộc, thậm chí mong không được Vương Khôn uống ít một chút. Mới vừa rồi hắn cũng thấy, vỏ rượu trong rượu không nhiều lắm. Chính hắn lại uống một ly. Cái này tính là gì? Trong xưởng có chiêu đãi, lãnh đạo cũng yêu gọi ta tới, ngươi biết tại sao không? Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì ta có thể uống, có thể đem lãnh đạo bồi được rồi. Chủ nô tên kia cũng chỉ xứng làm đồ ăn phục vụ ta. Tốt mà, ngươi cùng chủ nô rốt cuộc là bao lớn thù oán à? Những câu lời không thể rời bỏ tên chủ nô. Chủ nô cũng không xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không buông tha hắn. Ngươi mới tới xưởng cán thép, đối trong xưởng chưa quen thuộc. Có lãnh đạo nào làm có ngươi, ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Xích Lưu, Hứa Đại Mậu lại một ly xuống bụng. Muốn Vương cũng nói, liền bị thật sự là hạn chế Hứa Đại Mậu tiểu lượng. Hắn tin tưởng, liền xem như đem ít rượu chung đổi thành chén, Hứa Đại Mậu cũng sẽ một hớp một chén. Cái này cũng không có uống vài chén, liền bắt đầu nói nói mê sảng. Còn muốn giúp ta giải quyết vấn đề, ta muốn thực đắc tội lãnh đạo, vậy cũng là bảo vệ khoa lãnh đạo, ngươi còn dám cùng bảo vệ khoa đối kháng không được. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 105, vấn đề xưng hô xem không ngăn được Hứa Đại Mậu, Vương Khôn cũng liền nếu không ngăn cản, nhậm tùy hắn đi uống. Uống rượu Hứa Đại Mậu, lời cũng nhiều hơn, cái gì cũng dám nói. Đem tứ hợp viện những thứ kia xấu xa, một chút không lưu nói. Đụng, Vương Khôn nhà cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một mang theo thanh âm tức giận theo sắt vang lên. Hứa Đại Mậu, người tên con kiếp, chỉ lo bản thân uống rượu, một chút cũng không nhớ nổi ta. Nói chuyện chính là Lâu Hiểu Nga. Nàng từ bà cụ điếc nhà đi ra, liền ở nhà chờ Hứa Đại Mậu tới gọi nàng. Đợi tới đợi lui, cũng không đợi được Hứa Đại Mậu người, bụng lại đói, trong nhà còn không có ăn, chỉ có thể tự mình chạy đến tiền viện đến tìm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhất thời giật mình một cái, buông xuống chút rượu, lấy lòng vậy đi tới Lâu Hiểu Nga trước mặt. Nga tử, ta cùng Vương Khôn huynh đệ nói chuyện đầu cơ, một cái liền quên. Ngươi đừng nóng giận. Lâu Hiểu Nga cũng không tốt ở Vương Khôn trước mặt cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, chỉ có thể nhịn xuống. Hứa Đại Mậu nghe Lâu Hiểu Nga bụng cục gọi, liền nói với Vương Khôn, "Vương Khôn huynh đệ, đây là vợ ta Lâu Hiểu Nga, nhà chúng ta không có tổ chức bữa ăn tập thể, để cho nàng cũng ở nơi đây ăn chút, thế nào?" Vương Khôn thấy Lâu Hiểu Nga còn có chút lúng túng, gặp nàng không nói gì, mới bình tĩnh lại. Chuyện đêm hôm đó, Lâu Hiểu Nga chỉ cần nói đi ra ngoài, đối hắn thật là quá bất lợi. Hắn cũng nghe thấy Lâu Hiểu Nga bụng gọi, nào dám cự tuyệt. "Hiểu Nga tỷ, vội vàng ngồi đi. Ta không biết ngươi chưa ăn cơm, quên đi mời ngươi." Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, liền ngồi vào Tuyết Nhi bên người. "Ta cùng Tuyết Nhi ngồi cùng nhau, các ngươi tiếp tục uống đi." Hứa Đại Mậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ hãi Lâu Hiểu Nga nào đứng lên, như vậy coi như thật mất thể diện. Hứa Đại Mậu xoay người đóng cửa lại, liền lại ngồi vào trước bàn, vừa muốn bưng lên chung rượu, nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, lại buông xuống. "Nga tử, đây là Vương Khôn bản thân phao rượu thuốc, đặc biệt tốt uống, có thể hóa giải mệt nhọc. Ta mấy ngày nay chiếu phim, chạy đường rất xa, vừa đúng xả xả mệt. Ngươi có muốn hay không nếm thử?" Lâu Hiểu Nga nghe vậy, cầm bầu rượu lên ngửi một cái, nói, "Rượu này ngửi đứng lên rất tốt nghe, ta liền nếm một ly. Cho ta cầm cái chén." Vương Khôn vội vàng đứng dậy, cho Lâu Hiểu Nga cầm một chung rượu, thả ở trước mặt của nàng. Hứa Đại Mậu thì chân chó vậy cho Lâu Hiểu Nga đổ tràn đầy một ly. "Ngươi nếm thử một chút. Rượu này một hớp một ly tốt nhất." Hứa Đại Mậu người này là không phải cố ý hố Lâu Hiểu Nga. Uống rượu chung rượu là 5 tiền cái ly, cũng chính là nửa lượng rượu. Đây chính là rượu trắng, cũng không biết Lâu Hiểu Nga tiểu lượng thế nào. Lâu Hiểu Nga không do dự, bưng lên chung rượu liền uống một hơi cạn sạch. Song sau, còn đánh giá rằng nói, "Rượu này thật không tệ, lại cho ta tới một ly." Có Lâu Hiểu Nga ở, Hứa Đại Mậu uống rượu cuối cùng thu liễm một chút, nhưng cũng không ngăn được hắn hung hăng uống rượu. Đối diện Diêm phụ quý nhà, cửa mở một cái, liền đóng lại. Các người mới vừa rồi là không phải nghe được Lâu Hiểu Nga thanh âm. Thấy người trong nhà gật đầu, Diêm phụ quý liền hừ một tiếng. Cái này Vương Khôn thật không có quy củ. Mời Điền Hưu Phúc mấy người uống rượu, mời Hứa Đại Mậu uống rượu, thế nào cũng không biết mời ta cái này tam đại gia uống rượu. "Cha, ngươi cũng đừng nghĩ. Người ta dựa vào cái gì mời ngươi uống rượu a? Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu đi nhà hắn, mang theo một bình rượu còn có lâm sản." Diêm phụ quý vừa nghe lời này liền càng tức giận hơn. Hứa Đại Mậu tên kia, không ngờ không biết cho mình đưa ít đồ tới. Vương Khôn mấy người cũng không biết Diêm phụ quý nhà đàm luận. Hắn không thể không lôi kéo Hứa Đại Mậu một chút, tránh cho hắn uống quá nhanh, say đến cái bàn ngọn nguồn. "Vương Khôn, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta thì xin nghỉ, không đi chiếu phim. Thật sự là hạ lòng hạ dạ a, ngươi là không biết, Dịch Trung Hải có nhiều thiên vị. Mỗi lần trụ nỗ động thủ với ta, hắn cũng ngăn ta không để cho báo cảnh." Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, "Đó là ngươi bản thân sợ. Hắn ngăn ngươi, ngươi cũng không báo cảnh sát. Mỗi lần ngươi cũng bị bọn họ bắt được cái chuôi, làm cho ngươi không dám báo cảnh." "Ta đó là không dám sao? Ta là xem ở mọi người đều là hàng xóm mức, không muốn theo chân bọn họ trở mặt." Những lời này, Lâu Hiểu Nga không tin, Vương Khôn cũng không tin. Hứa Đại Mậu nhìn một cái chính là bên ngoài mạnh bên trong yếu, sĩ diện hão. Hai người ai cũng không có phơi bày hắn. Hứa Đại Mậu cũng biết, chuyện này không thể nói tỉ mỉ, nói ra mất thể diện hay là hắn. "Đúng rồi, Vương Khôn, ngươi không nên cùng nhị đại gia ra tay. Chúng ta trong viện ba cái đại gia, một đại gia nghiêng về trụ nố, nhị đại gia cùng trụ nố có cửu oán, tam đại gia là cái cỏ đầu tường. Ngươi nếu đắc tội một đại gia, đắc tội nữa nhị đại gia có chút bất trí. Ta cùng nhị đại gia quan hệ rất tốt, ta giúp ngươi nói một chút. Ngươi cùng nhị đại gia nói lời xin lỗi, thế nào? Chẳng ra sao?" Vương Khôn cùng trong viện mâu thuẫn cùng Hứa Đại Mậu không giống nhau. Hắn coi Trụ Nỗ thành là địch nhân của mình, Vương Khôn là đem tứ hợp viện những thứ kia không hợp lý quy củ làm thành kẻ địch. Từ một điểm này đi lên nói, hắn cùng tứ hợp viện mâu thuẫn so Hứa Đại Mậu còn lớn hơn. Hứa Đại Mậu là hận mình không thể trở thành tứ hợp viện lợi ích giai tầng, nói trắng ra, nội tâm của hắn là muốn trở thành ba cái đại gia người như vậy. Vương Khôn căm ghét chính là không phải ba cái đại gia quản sự chế độ, hắn căm ghét chính là Dịch Trung Hải mấy người cái gì cũng quản chế độ. Trừ phi ba người bọn họ làm ra thay đổi, nếu không bọn họ giữa mâu thuẫn là không thể hóa giải. Nhìn lại Lưu Hải Trung, đó chính là thằng ngu, vốn là không có hắn chuyện gì, chính hắn lại cứ đi lên đụng. Hứa Đại Mậu nói cùng Lưu Hải Trung quan hệ tốt, Vương Khôn coi như trò cười nghe. Lưu Hải Trung cũng đem con trai ruột của mình làm kẻ thù, có chuyện muốn đánh hải tử, không có sao chế tạo rắc rối cũng phải đánh hải tử. Người như vậy, làm sao sẽ với ai quan hệ đặc biệt tốt? Vương Khôn cũng không muốn cùng Lưu Hải Trung xin lỗi, liền vội vàng nói, đừng, ta cùng Lưu Đại gia không có mâu thuẫn gì. Hắn chỉ cần không chọc ta, ta cũng sẽ không theo hắn so đo. Vương Khôn, ngươi thế nào không hiểu đâu. Đừng xem ngươi đem một đại gia làm đi vào, hắn rất nhanh sẽ ra tới. Trong viện những người này, không có một đáng tin. Mong muốn đối kháng một đại gia, ngươi liền nhất định phải tìm một cái đại gia giúp đỡ. Vương Khôn cười ha ha, nói, ngươi cảm thấy Lưu Hải Trung cứ như vậy có thể tin được không? Hắn vẫn luôn muốn làm một đại gia, ngược lại không phải cùng một đại gia một phe. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không nhìn như vậy, ta xem bọn hắn chính là một phe. Không thể nào, ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta liền hỏi ngươi, một đại gia, nhị đại gia như vậy xếp hạng, rốt cuộc là ai làm ra? Hình như là một đại gia đi. Giọng điệu của Hứa Đại Mậu trong mang theo không xác định. Kia đừng nói là ai đề nghị. Ta hỏi ngươi, các ngươi tuyên truyền khoa trong có phải hay không có phó khoa trưởng? Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, tuyên truyền khoa người tương đối nhiều, có hai cái phó khoa trưởng. Ngươi nói Lưu Hải Trung bất mãn Dịch Trung Hải, muốn làm một đại gia, hắn vì sao còn phải ngày ngày để cho người khác kêu nhị đại gia? Người ta vừa nghe, ngươi là nhị đại gia, khẳng định cũng biết trong viện còn có một đại gia. Ngươi nói, trong xưởng tuyên bố chuyện, trưởng khoa ở, người ta còn tìm phó khoa trưởng sao? Hứa Đại Mậu sửng sốt, hỏi, ý của ngươi là, người ta vừa nghe cũng biết nhị đại gia không làm chủ được, có chuyện tìm khắp một đại gia. Đúng vậy. Từ gọi bên trên, người ta cũng biết ai làm chủ. Ngươi nói, nếu là đại gia gọi, Lưu đại gia, Dịch đại gia, Diêm đại gia, ai sẽ biết bọn họ người nào là làm chủ đâu? Bởi như vậy, hắn còn dùng tranh một đại gia sao? Ta tới ngày thứ nhất, gọi hắn Lưu đại gia, hắn còn không vui. Người ngu xuẩn như vậy, ngươi còn muốn để cho hắn giúp cho ngươi bận điệu. Hứa Đại Mậu lại uống một chén rượu, cân nhắc tỉ mỉ Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Càng suy nghĩ, càng có lý. Lưu Hải Trung bản lãnh cũng lớn, muốn từ Dịch Trung Hải trong tay tranh đoạt một đại gia, không có bao nhiêu hy vọng thành công. Đem trong viện gọi thay đổi, đại gia liền không có chia cao thấp. Lưu Hải Trung nghĩ vượt qua Dịch Trung Hải, vậy thì đơn giản nhiều. Ta đã nói rồi, mỗi lần họ, đại gia đều quen thuộc nghe một đại gia, nguyên lai không phải hy vọng của hắn cao, là hắn chiếm cứ gọi tiện nghi a lao đệ, vẫn là của ngươi đầu thông minh, tới chúng ta tiếp tục uống. Lâu Hiểu Nga cũng đi theo bưng chén rượu lên, uống một ly. Uống rượu sau Lâu Hiểu Nga, gương mặt đỏ bừng bừng, hai con mắt cũng là long lanh. Vương Khôn nhìn qua, liền nhớ lại chuyện đêm hôm đó, trong lòng lửa vẫn luôn tắt bất diệt. Bên ngoài, cơm nước xong Diêm phụ quý trong lòng đối Vương Khôn rất bất mãn, hắn lại không dám đi tìm Vương Khôn phiền toái, chỉ đành về phía sau viện tìm Lưu Hải Trung thương lượng. Đi ngang qua trung viện, thấy Tần Hoài Như ở trong viện ngồi, Trụ Nỗ ngồi ở cửa nhà mình xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như ngăn lại Diêm phụ quý, tam đại gia, ta mới vừa rồi giống như nghe Lâu Hiểu Nga mắng Hứa Đại Mậu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diêm phụ quý thở dài, còn có thể chuyện gì xảy ra, Hứa Đại Mậu cái tên kia đi Vương Khôn nhà uống rượu, đem Lâu Hiểu Nga cấp quyến mất. Lâu Hiểu Nga không biết làm cơm, cũng chỉ có thể đi tìm Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, dựa vào cái gì, nàng nơi nào so Lâu Hiểu Nga kém, Vương Khôn dựa vào cái gì để cho Lâu Hiểu Nga ở nhà ăn cơm. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 106, Diêm phụ quý ám chiêu Trụ Nỗ nghe được Diêm phụ quý kể lại Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, liền phi thường mất hứng. Hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ không tốt, cùng Vương Khôn quan hệ cũng không tốt. Hai người kia ở một khối uống rượu, nhất định không có chuyện gì tốt. Lại nghĩ tới Vương Khôn nhà nhiều như vậy ăn ngon, chính là không cho mượn cho Tần Hoài Như, trong lòng thì càng hận hai người bọn họ. Tam đại gia, ngươi thấy được đi. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu tên bại hoại này ở uống rượu với nhau, cái này gọi là xú vị tương đầu. Ta chính là hắn Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu vậy, đều không phải là người tốt. Diêm phụ quý lòng nói, ta cũng cùng Hứa Đại Mậu cùng uống qua rượu, ta chẳng lẽ thì không phải là người tốt. Ngươi không phải là thấy Vương Khôn không cho mượn cho Tần Hoài Như vật, trong lòng mất hứng. Tần Hoài Như nhà có tiền như vậy, người ta dựa vào cái gì cấp cho Tần Hoài Như vật? Nghĩ tới đây, Diêm phụ quý lại nhớ tới mình thường cho Tần Hoài Như nhà 200 đồng tiền, ngực liền đau. Trụ Nỗ thấy Diêm phụ quý không để ý hắn, liền nói, tam đại gia, ngươi cần phải đặt đúng lập trường. Vương Khôn thế nhưng là đem ngươi tam đại gia chức vị cho làm rơi. Ngươi chớ bị hắn một điểm nhỏ ân huệ thu mua. Diêm phụ quý chỉ Trụ Nỗ, nói, ta là hạng người như vậy sao? Trụ Nỗ, ta không muốn để ý đến ngươi. Ta tìm lão Lưu trò chuyện. Hãy cùng ta nghĩ để ý đến ngươi vậy. Trụ Nỗ không cam lòng nói. Tần Hoài Như vội vàng ngăn Trụ Nỗ, không để cho hắn đắc tội Diêm phụ quý. Nàng đối Dịch Trung Hải hiểu rõ vô cùng, biết quản sự đại gia thân phận đối hắn rất trọng yếu. Dịch Trung Hải sau khi đi ra, hay là phải nghĩ biện pháp khôi phục quản sự đại gia. Bây giờ đắc tội Diêm phụ quý, vạn nhất hắn ngang chân làm sao bây giờ? Nếu là ba cái đại gia cũng không đồng lòng, quản sự đại gia chuyện liền hoàn toàn thất bại. Có quản sự đại gia ở, các nàng nhà là có thể chiếm tiện nghi. sẽ không xuất hiện người khác mua thứ tốt, không muốn cấp cho nhà nàng chuyện. Chu Ngố, Tam đại gia lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì nói hắn như vậy? Chu Ngố nghe Tần Hoài Như đoán trách lời nói, trong lòng lập tức liền mềm nhũn. Ta chẳng qua là nhắc nhở Tam đại gia, không để cho hắn đi lên không đường về. Ngươi cũng gặp được, hắn ngày ngày ngăn Vương Khôn, chính là muốn từ Vương Khôn trong tay chiếm tiện nghi. Một đại gia không có ra trước khi tới, ngươi không cho phép đã nói như vậy. Chu Ngố còn muốn nói điều gì, giả Trương thị thanh âm liền vang lên. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, còn không vội vàng nhà tới. Chu Ngố, ta bà gọi ta, ta phải đi về. Chu Ngố xem Tần Hoài Như nở nang vóc người, trên mặt lộ ra mê luyến vẻ mặt, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ở bên cạnh cái ao uống một bụng nước lạnh, mới xoay người trở về nhà trong. Trong nhà là một chút ăn cũng không có, đậu phộng bị đồng ngạnh trộm đi, bột bắp cũng bị Tần Hoài Như cho mượn đi. Trên người không có tiền, liền rượu cũng mua không nổi, chỉ có thể uống nước lạnh lót dạ. Đây cũng là hắn nghe được Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, không nhịn được nguyên nhân. Diêm phụ quý đến Lưu Hải Trung trong nhà, đem Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà chuyện uống rượu nói ra. Lão Lưu, như vậy không được, ai trong viện người muốn cũng cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu học, lấy trong hậu viện người ai còn nghe chúng ta. Bây giờ lão dịch không ở, ngươi làm chúng ta trong viện lớn nhất, nên quản một chút chuyện này. Lưu Hải Trung có chút động tâm, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hứa Đại Mậu vậy thì thôi, Lưu Hải Trung không để vào mắt. Nhưng Vương Khôn lại bất đồng, thủ đoạn thật lợi hại, Dịch Trung Hải bây giờ còn đang đồn công an giam giữ chính là minh chứng. Người như vậy có thể tùy tiện trêu chọc sao? Diêm phụ quý nơi nào là nhìn Vương Khôn không vừa mắt, đó là nhìn Vương Khôn không mời hắn ăn cơm, mới phát giác được không vừa mắt. Vương Khôn mời Điền Hữu Phúc mấy người, chính là không mời mấy người bọn họ quản sự đại gia. Lưu Hải Trung dĩ nhiên tức giận, đây không phải là một bữa cơm vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi. Muốn đem mặt mũi tìm trở về, kia cũng phải có bản lãnh tìm trở về mới được. Lưu Hải Trung tự nhận là không có bản lãnh cao như vậy, mới sẽ không đi trong họa. Lao Diêm, chính là Hứa Đại Mậu nhà cùng Vương Khôn nhà ăn một bữa cơm, có cái gì ngạc nhiên? Ngươi làm trong viện tam đại gia, đừng tam sao thất bản. Không ngờ bị Lưu Hải Trung cái này đại ngốc mũ dạy dỗ, Diêm phụ quý trong lòng phi thường mất hứng. Hắn tuy là cái tam đại gia, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Lao Lưu, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Vương Khôn đi làm ngày thứ nhất, liền làm một con heo rừng. Ngươi không hiểu điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Diêm phụ quý mang theo một loại quy bên trên cảm giác ưu việt, nói, chúng ta những người này, mỗi tháng mới có thể dẫn tới 3 tấm phiếu thịt, mỗi tấm phiếu mới cung ứng thịt tươi 2 lượng. Ngươi nói điểm này thịt đủ ai ăn nha? Vương Khôn có thể lấy được một con heo rừng, liền có thể lấy được 2 đầu, 3 đầu. Ngươi nếu có thể để cho Vương Khôn cho chúng ta trong viện làm một con heo rừng trở lại, đại gia khẳng định ủng hộ ngươi làm một đại gia. Dịch Trung Hải là đạo đức bắt góc, Diêm phụ quý không làm được kia một bộ, hắn có bản thân đối phó Lưu Hải Trung một bộ biện pháp, lợi ích cắm dỗ. Lưu Hải Trung đời này từng giây từng phút đều muốn thắng được Dịch Trung Hải, làm một đại gia chính là tốt nhất thực hiện con đường, mỗi lần nói đến đây cái, Lưu Hải Trung cũng sẽ mắc lửa. Lần này, Diêm phụ quý phải thất vọng, hắn không để ý đến một cái trọng yếu nhân tố. Lưu Hải Trung tại sao phải tranh một đại gia? Đối Dịch Trung Hải không phục là một phương diện, một cái khác trọng yếu phương diện chính là một đại gia nhỏ nữa, vậy cũng tính lãnh đạo, hắn là nghĩ tới vừa qua làm lãnh đạo nghiện. Vương Khôn bây giờ là thân phận gì? Xưởng cán thép bảo vệ khoa cổ trưởng. Đừng xem cái này quan công lớn, nhưng đó cũng là lãnh đạo. Lưu Hải Trung đối lãnh đạo kia là phi thường cung kính. Hắn không làm được đối Vương Khôn cung kính, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Vương Khôn. Đêm hôm đó, nếu là sớm biết Vương Khôn là bảo vệ khoa cổ trưởng, hắn là tuyệt đối sẽ không bị Dịch Trung Hải lừa, đi theo Dịch Trung Hải đi tìm Vương Khôn phiền toái. Lão Diêm, làm người không thể chỉ nghe trước mắt kia một mẫu 3 phần đất, ánh mắt muốn lâu dài. Vương Khôn bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ khoa cổ trưởng, đó là trong xưởng lãnh đạo, trên người gánh vác bảo vệ xưởng cán thép công tác. Ngươi làm sao có thể để cho hắn cho trong viện làm heo rừng đâu? Làm trễ mãi trong xưởng bảo vệ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ngươi cái này tư tưởng không được. Diêm phụ quý trong lòng mất hứng đều không che giấu được, thấy mục đích đạt không được, cũng không muốn cùng Lưu Hải Trung nói thêm gì nữa. Đi về trễ, trong nhà sẽ phải nhiều điểm một hồi đèn, vậy sẽ phải tốn thêm một chút tiền. Ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi không muốn thì thôi. Ta về nhà đi ngủ. Đợi đến Diêm phụ quý đi, nhị đại mụ mới lên trước hỏi, ngươi thật không quản chút nào? Nhà chúng ta ở Vương Khôn trên người thế nhưng là chịu không ít thua thiệt. Khẩu khí này không ra, trong lòng có thể thuận đường. Lưu Hải Trung phủi một cái Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, mới lên tiếng, thế nào quản? Ngươi muốn cho ta đắc tội trong xưởng bảo vệ khoa sao? Vương Khôn heo rừng thế nhưng là trực tiếp ở bảo vệ khoa phân, bảo vệ khoa người người có phần. Ta đắc tội hắn một, chính là đắc tội bảo vệ khoa một đám. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thấy Lưu Hải Trung ánh mắt, nhất thời bị dọa sợ đến hướng góc tường né tránh. Trong mắt của hai người cũng lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng đối Vương Khôn đã tuôn ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Nếu là bọn họ có Vương Khôn che chở, có phải hay không cũng không cần ở nhà bị đánh. Nhị đại mụ vừa nghe, cũng không dám khuyên nữa nói Lưu Hải Trung gây sự với Vương Khôn. Đắc tội bảo vệ khoa, sau này trong nhà ngày làm sao sống? Vậy chúng ta nhà sau này liền không trêu chọc hắn. Vốn là hắn cùng nhà chúng ta cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Lưu Hải Trung cười lạnh một tiếng, ai nói cùng nhà chúng ta không có mâu thuẫn? Ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ngày mai ta đi ngay tìm Hứa Đại Mậu, để cho hắn đừng cùng Vương Khôn lui tới. Nghe Lưu Hải Trung vậy, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc liền ghi tạc trong lòng. Nếu là đem tin tức này nói cho Vương Khôn, bọn họ có phải hay không là có thể cùng Vương Khôn giao hảo? Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.